Chương 135 người người tiến vào 3. Chương 135. Người người tiến vào 3. Ha ha ha, múa đi, múa mạnh lên, eo của ngươi đâu? Sao không phô ra? Có tin ta cắt cái eo đó của ngươi không? Chúng ta bảo ngươi múa, ngươi làm động tác gì mà cứng ngắt vậy? Không mềm đi là ta chặt cái tay của ngươi. Các ngươi xem, nữ nhân này múa rất đẹp à nha, tốt tốt tốt, thế mới là múa chứ. Ha ha, ban rượu. Tại khu đất thoáng đang ở nơi nào đó trong sân mạch, có đống củi lớn đang cháy dữ dội với năm nữ nhân có chút tư sắc nhảy múa xung quanh. Tất cả bọn họ đều không mặc y phục, cơ thể vã mồ hôi do sóng nhiệt được ánh lửa đỏ vàng chiếu vào kết hợp với dáng múa cứng cứng gượng gượng đã tạo nên hình ảnh khá là nhức mắt. Bọn họ có tình nguyện làm việc này không? Chắc chắn là không, nhưng bọn họ không dám thể hiện chữ không trên mặt mà còn phải cố nở nụ cười để làm hài lòng những vị khách quý đang xem họ biểu diễn. Bởi vì khách quý của bọn họ là một nhóm 20 tên khủng ma nhân điên loạn. Bọn chúng liên quan đến đủ loại ma thú, có nhện, có bò cạp, có giết, có chim, có rắn với đủ các bộ phận gắn tùm lum trên khắp cơ thể, quả thật quá kinh khủng, kinh tởm, và một khi đã dính đến đám người không ra người, thú không ra thú này, số phận của bọn họ xem như đã gần tận rồi. Bọn họ không phải một nhóm mà đến từ các nhóm khác nhau ở các tòa thành ở phía tây, lên đường đến cổ cảnh để săn cơ duyên và mở mang tầm mắt, nhưng xui xẻo vô cùng, bọn họ lại chạm mặt đám khủng ma nhân này. Chúng tàn sát kẻ yếu ở từng nhóm một, nam nhân có sức chịu thần phục thì được chúng tha mạng để khuân vác đồ, nhưng nếu đi chậm thì bị chém chết. Còn nữ nhân thần phục hay không thì đều bị bắt lại rồi chia ra các nhóm, mỗi đêm thay phiên làm trò vui tiêu khiển cho chúng. Tạm lui khỏi suy nghĩ của một trong các nữ nhân mà quan sát với góc nhìn thượng đế. Trong đám khủng ma nhân này có hai kẻ giống hệt người bình thường, không hề có bộ phận nào bị thay thế, nhưng việc này lại chứng tỏ hai kẻ đó càng không thể nào bình thường được. Tên khủng ma nhân với thân dưới là rắn trường đến chỗ hai kẻ đó, cúi đầu và hỏi với giọng cung kính, hai vị đại nhân cho tiểu nhân xin hỏi, không biết khi nào đội ngũ khác sẽ tập hợp với chúng ta. Tuy khủng ma nhân do một vị đại nhân lãnh đạo nhưng lại phân thành hai khu vực và hoạt động tách biệt, khu vực của bọn hắn là sa mạc phía tây, khu vực còn lại là rừng rậm phía bắc. Ngay khi lãnh đạo có thông báo, chúng liền tập hợp để đi cổ cảnh. Tuy nhóm này có hai vị đại nhân là cường giả ngũ cấp, ba lục cấp, còn tất cả bọn chúng đều là thất cấp cao giai, nhưng khi tề tụ ở cổ cảnh, đội hình này là hoàn toàn không đủ để chống lại đám con người kia, nhất là khi còn có một viên hổ tưởng đi theo bảo hộ Hoàng Thiên Việt Vũ. Những kẻ khác cùng nhìn vào hai kẻ ngũ cấp đó. Tuy khủng ma nhân bọn chúng điên thật nhưng không có nghĩa là không có não, việc lo lắng và tính toán cho an nguy của bản thân là điều rất bình thường. Một tên ngũ cấp đáp với giọng bình thản, các ngươi không cần phải lo lắng, chắc chắn sẽ tập hợp trước khi đến cổ cảnh. Ta còn nghe thêm tin tức phong phanh trước khi rời đi, Hắc đại nhân cũng sẽ tham dự việc này. Nghe tin Hắc đại nhân tham gia, tất cả lo lắng trên mặt đám khủng ma nhân liền tan biến, bởi Hắc đại nhân là cường giả đỉnh cấp với thực lực tố linh hậu kỳ, một trong các phó thống lãnh của khủng ma nhân, người mà tham dự thì bọn chúng cần gì phải sợ, phải lo lắng nữa chứ. Thấy đám khủng ma nhân này cười ha ha đầy vui vẻ, cơ thể năm nữ nhân đang múa đông dung lên kèm theo vẻ mặt đầy sợ hãi, bởi tiết mục tiêu khiển thứ hai hàng đêm của đám điên xúc xanh này sắp diễn ra rồi. Bọn chúng đè họ một cách thô bạo, dùng tất cả sức lực và sự hưng phấn mà bản thân có để leo núi, thậm chí là hai tên, ba tên cùng nhau leo lên một ngọn núi, và khi trường hợp này xảy ra, những ngọn núi này gần như đã bị tuyên án tử, khó mà sống qua được ngày hôm sau. Hôm nay, lại có hai người. Đã trôi qua một ngày từ lúc Trần Vũ cùng Tiểu Tiểu tiến vào sân mạch. Có lẽ vì xuất phát chậm hơn nên trên đường đi, hắn không thấy bóng dáng của bất kỳ ai khác, chỉ còn những dấu vết chiến đấu, vũ khí, y phục chứng minh những đoạn đường này từng có người đi qua, à còn có vài đoạn tay chân gãy cụt đã bắt đầu thối rữa nữa. Thế cách, đống củi trước mặt hắn nổ ra hoa lửa và tạo nên những thanh âm vui tai trong không gian yên tĩnh của cánh rừng. Hắn dừng thêm củi, ngắt lấy một trái nho rồi đưa đến trước miệng con truy thư yến đang đứng bên cạnh. Nó mở miệng cắn lấy rồi nuốt vào, sau đó trưng ra bộ dáng vui vẻ và đáng yêu như thú cưng được huấn luyện bài bản. Con truy thư yến này là của U Lang Vệ, đến tầm chiều nay, Tiểu Tiểu cảm nhận có vài con chim bay lượn và phát tín hiệu nào đó trên đầu nên liền truyền ý niệm báo cho hắn, và khi hắn mở cái lọ mùi hương kia thì có một con liền bay xả xuống rồi đáp lên tay hắn. Trên chân nó có hai cái ống nhỏ, một ống đựng giấy trắng, một ống đựng mực và ngòi tre. U Lang Vệ đã chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo hắn có thể viết tin báo cho họ, nhưng hiện tại hắn không cần họ giúp gì nên tạm thời giữ lại con chim này ở bên cạnh. Kết thúc bữa tiệc thịt nướng lót dạ buổi đêm, Trần Vũ lấy ra hai cái chăn, một cái thật lớn để đắp cho Tiểu Tiểu, cái nhỏ để hắn đắp cùng với truy thư yến, sau đó một người một chim dựa vào một hồ to lớn mà kéo đàn có một đêm ngon lành. Sáng hôm sau, cả ba tiếp tục lên đường, truy thư yến đậu trên vai, cùng hắn cưỡi Tiểu Tiểu trèo đèo lội bùn. Ma thú hoàng phẩm cưỡi ma thú đế vương. Trên cõi đời này, nó là nhất rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhìn qua ngó lại thì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Vào lúc này, Trần Vũ chợt bảo Tiểu Tiểu đổi hướng chạy sang bên phải. Bởi hắn thấy ở hướng đó có một thi thể nữ nhân nhưng điều kỳ lạ là cái xác lại trần truồng, đó mới là điều khiến hắn phải chú ý mà chạy qua xem xét. Nhảy xuống Tiểu Tiểu, hắn quan sát cái xác đã bắt đầu phân hủy, một nhát kiếm xuyên tim chứng tỏ do người giết. Chết đã lâu nhưng bên dưới lại có bạch thủy, nhìn kỹ thì trông còn rất mới, chắc có lẽ vừa được sản xuất vào lúc sáng nay. Hắn cau mày chặt, thầm nghĩ tên nam nhân nào lại có thú vui như thế này cơ chứ? Quá tầm lợm. Sắp tới có lẽ sẽ chạm mặt với người, mi chú ý né xa đám đông để hạn chế những vấn đề không cần thiết. Cái xác này, thiêu đi, người cũng đã chết rồi, nên để cho xác thịt tiến lành. Tiểu Tiểu gật đầu, chờ hắn leo lên liền thi triển phun lửa đốt cái xác thành tro, sau đó tiếp tục lao nhanh trong rừng rậm. Với uy áp Tiểu Tiểu tỏa ra, không có ma thú nào dám đứng ra cản đường nên quá trình di chuyển rất an toàn và an nhàn. Theo sự to ra của cổ sáng đằng trước thì cả hai cũng bắt gặp nhiều đội ngũ hơn, tất nhiên số lượng xác chết cũng tăng lên. Tại khu vực cổ sáng, thật sự vô cùng khó để nói, vô cùng khó để miêu tả cảnh tượng ở nơi này hùng vĩ đến mức độ nào. Cổ sáng có đường kính hơn cả dặm đâm thẳng lên thiên cung, từng lớp, từng luồng, từng tia năng lượng màu vàng kim được bắn liên tục lên phía trên, trông cứ như một loại thủ đoạn diệt thế nào đó khó mà miêu tả bằng lời. Vùng rừng rậm xung quanh cổ sáng dường như đã bị nó thiêu đốt thành tro bụi, tạo thành vùng đất hình vòng tròn chỉ toàn cát là cát, không hề có một phiến cây ngọn cỏ nào cả. Không chỉ con người, ma thú có hay không có linh trí cũng bị cổ sáng của cổ cảnh thu hút, nhưng dường như có một sự ăn ý hay đe dọa gì đó mà chúng không thử xuyên qua cổ sáng để tiến vào bên trong, chỉ tụ tập dày đặc phía dưới những tán cây ở sát rìa vùng đất trơ trọc kia. Thời gian qua, chúng hoặc ngủ, hoặc nằm, hoặc nhìn, đói cũng không dám ăn mà khát cũng không dám uống, dường như tất cả đang chờ đợi cái gì đó. Gào gáo, hú hú, bất thình lình, một vị trí tụ tập đống trở nên lộn xộn, nguyên nhân là do có con hồng biên hạ thất cấp đang tìm kiếm thứ gì, khiến mấy con ma thú khác cảm thấy khó chịu nên dẫn đến đánh nhau. Gừ gừ. Con hắc dạ khuyển với kích thước gấp đôi bình thường đang ngủ ngon thì bị sự lộn xộn đó làm tức giận. Nó lập tức ngóc đầu dậy và gầm gừ với vẻ tức giận, muốn giải quyết đám ồn ào gây phiền kia thì chợt thấy một cảnh tượng làm nó khiếp vía vô cùng. Một con tiểu hồng biên bỏ ra từ chỗ hỗn loạn mà không một con ma thú nào để ý đến, và nó sắp đặt chân vào bãi đất chọc kia rồi. Hắc dạ khuyển tức tốc thi triển ma ảnh mà lao đến, ý đồ muốn ngăn cản nhưng không thể kịp, con tiểu hồng biên đã đặt một chân vào bãi đất chọc. Lúc này, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, bầu trời bên trên cũng bắt đầu ngả màu xanh đen. Cái trạm của tiểu hồng biên đã mở khóa một cái gì đó. Hồng biên lớn chạy đến muốn ôm con thì tiểu hồng biên bỗng bị hút vào cổ sáng, bãi đất chọc cũng chợt mọc lên rất nhiều cây cỏ, tức tốc phủ xanh cả một vùng, vươn cao rồi kết hoa, sau đó tỏa ra mùi hương cực kỳ thơm ngát, theo những gió bắt đầu thổi lại mà lan rộng khắp một vùng rộng lớn. Ma thú ngửi được mùi hương đó, dù là giống loài nào, dù là cấp bậc nào cũng đều bị thu hút mà tụ tập quanh vườn hoa yên lặng nằm đó, đứng đó mà ngửi, mà thưởng thức chúng. Số lượng ma thú tề tụ về đây càng lúc càng nhiều, nếu đếm ra ắt sẽ khiến người ta sởn gai óc, nếu đám ma thú này mà bị hoàng hôn dần khuất ở chân trời để nhường chỗ lại cho bầu trời đêm, vườn hoa cũng đã đến lúc vô tàn. Chúng mọc nhanh mà tàn cũng nhanh, để lại bãi đất chọc như cũ cùng một mùi hương đặc biệt cuối đời của chúng. Hắc dạ khuyển hít vào mùi thơm đó thì cảm thấy tinh thần của nó trở nên sảng khoái khó tả, sau đó đôi mắt nó chợt đỏ lên, con ngươi màu đen bị đồng hóa trở thành huyết nhãn tuyệt đối, và rồi, nó ngửa mặt lên trời và hú dài. Hú gu gu, a gu 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 gu. Những tiếng hú, tiếng kêu bắt đầu vang vọng trong không gian lạnh lẽo của đêm đen. Chương 136 hổ gầy. Chương 136. Hổ gầy. Chiều hôm sau, trong tầm mắt ở trạng thái bình thường của Trần Du, cổ sáng kia đã to như cột đỉnh, có vẻ tầm 2-3 ngày nữa hắn sẽ đến cổ cảnh. Chíp chíp. Tiểu Tiểu vẫn đang luồn lách giữa những thân cây, nhảy đá, băng suối, băng mèo thì Truy Thư Yến được giao nhiệm vụ quan sát từ trên không đông xà xuống và kêu kêu như đang nói điều gì đó quan trọng. Tiểu Tiểu liền truyền ý niệm phiên dịch cho hắn, nói rằng Truy Thư Yến thấy ở xa xa có phiến rừng đổ nát rất kỳ lạ nên mới thông báo. Dẫn đường đi. Hắn nói vọng lên trên rồi để cho Tiểu Tiểu chạy theo Truy Thư Yến. Còn bản thân thì sắp xếp lại vài thứ trong đầu và chuẩn bị tinh thần. Khi sự kiện cổ cảnh diễn ra, tất cả những thứ kỳ lạ đều phải được đặt sự quan tâm hàng đầu. Đây là kinh nghiệm hắn đúc kết từ nhiều lần ăn hành bởi cổ cảnh ở kiếp trước. Tầm 5 phút sau, một người hai thú đã đến nơi. Đúng như Truy Thư Yến nói, phiến rừng này đổ nát một cách kỳ lạ, phần gốc cây còn lại có chiều cao thấp, độ xéo bằng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có vài gốc cháy đen cùng vài khu vực nhỏ bị hủ hóa. Trần Vũ nhảy xuống lưng Tiểu Tiểu, quan sát rồi sờ lên những vết cắt, chúng rất ngọn, bị chặt đứt trong một đòn nhưng mặt cắt lại không quá mịn, chứng tỏ không phải do vũ khí mà do chiêu thức linh lực sắc bén cắt qua. Hắn nhảy lên ngọn cây cao nhất ở ngoài rìa để thu toàn bộ phiến rừng này vào tầm mắt, quan sát thật kỹ lưỡng, nhắm mắt tính toán, hình dung, tưởng tượng rồi nhìn về hướng bên phải với vị trí cách mặt đất tầm 100 thước. Theo góc độ của các lát cắt, khả năng cao đòn tấn công được phát động từ vị trí này, nhưng vị trí này lại không có điểm đặt chân, tức là gì? Tức là đòn tấn công do ma thú phi hành thi triển. Ma thú phi hành có thú kỹ phong nhận, phù hợp với tình trạng của mặt cắt, với quy mô công kích rộng cỡ này kèm theo hệ độc hủ hóa thì khả năng cao là do con kền kền kia gây ra, nhưng nó tấn công thứ gì mới được? Thứ gì xứng đáng để ma thú lãnh chúa như nó ra tay chứ? Hắn bắt đầu đi dạo toàn bộ khu vực để tìm thêm thông tin, tiếc là mấy ngày trước có mưa lớn khiến mặt đất bị phủ lên lớp bùn nhao nhao nên chẳng tìm thấy dấu vết nào cả. Nhìn hoàng hôn cũng sắp hạ xuống chân trời, hắn thở dài và dừng việc tìm, thay vào đó nên kiếm một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Đang gửi Tiểu Tiểu lao nhanh trong rừng rậm, Trần Vũ chợt hô lên bởi hắn xem té ngã vì nó bỗng dưng chuyển hướng sang trái mà không báo trước. Hắn xoay đầu nhìn theo hướng cũ và thi triển dạ nhãn để nhìn rõ hơn, rõ ràng hướng đó không có người cũng chẳng có công kích, sao Tiểu Tiểu lại đổi hướng cơ chứ? Hắn nhìn nó, hỏi, có chuyện gì sao Tiểu Tiểu? Nó liền truyền ý niệm trả lời rằng, nó bỗng cảm nhận khí tức hơi hơi quen thuộc, dường như đã từng gặp hay tiếp xúc qua ở phía bên này nên mới đổi hướng để giải quyết sự tò mò. Chạy thêm một lúc, đập vào mắt một người hai thú là một sơn động nhỏ với bãi cỏ non xanh mát và tươi tốt ở bên ngoài. Lúc này, Tiểu Tiểu đã cảm nhận khí tức kia một cách cực kỳ rõ ràng, thật sự khá quen thuộc và cực kỳ yếu ớt. Trần Vũ quan sát một vòng rồi đống cao mày, những hang động tự nhiên như thế này thường có ma thú sinh sống, nhưng hiện tại, hắn không thấy bóng dáng của con nào bước ra để hành lễ với Tiểu Tiểu, chứng tỏ hang động đã bị thứ gì đó chiếm lĩnh và thứ này đã từng chạm mặt bọn hắn. Hắn cầm huyết côn, dặn Truy Thư Yến lượn lờ trên không trung để cảnh giới rồi cùng Tiểu Tiểu bước đến hang động với tốc độ chậm rãi. Khi tiến gần hang, cả hai bắt đầu ngửi thấy mùi thối thối nhẹ nhẹ, dường như thứ trong hang đang bắt đầu thối rữa. Xuất ra Minh Châu, hắn dùng linh lực bao lấy để chế ngự nó đi trước, từ từ xua tan không gian u tối trong hang, và rồi, cả hắn và Tiểu Tiểu cùng tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn nhau rồi cau mày nheo mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó. Gần cuối hang động có một con tử lôi hắc văn hổ đang nằm, đúng vậy, chính là con hổ béo mà hai người đã chạm mặt khi cứu chữa cho An Phu, chỉ là hiện tại hổ béo núng nính dễ thương đã hóa thành hổ gầy trơ cả xương, với phần thân có vết thương rất lớn kéo dài từ chân trái trước đến tận bắp đùi trái sau. Vết thương không chỉ lớn mà còn nặng và rợn người, da thịt kéo rút lộ ra những cây xương sườn trắng tinh, chỗ xương bị cắt lộ rõ nội tạng tổn thương nặng, vùng da thịt chỗ bắp đùi sau đã chuyển sang màu sẫm của trạng thái hoại tử và tỏa ra mùi thối thối. Thì ra, thứ mà con kền kền đó tấn công chính là con hổ gầy này, nghĩ cũng đúng, Phong Hải Sơn mạch chỉ cần ba lãnh chúa, không cần con thứ tư xen vào kiếm cơm và chia tách lãnh địa, chưa kể nếu để cho Tử Lôi Hắc Văn Hổ phát triển trở thành lãnh chúa, ngang bằng cấp độ với con kền kền thì nó chỉ biết khóc. Ma thú hệ điện vốn là khắc tinh của hệ thép, mà hai trong ba lãnh chúa của sơn mạch đã có hệ này rồi, thêm thú ký hệ điện chuyên đánh diện rộng khiến khả năng bay lượn của con kền kền giảm đi ưu thế, vậy nên khi bắt gặp hổ béo, át nó sẽ chẳng chần chừ mà liền ra tay diệt trừ. Vậy nên, hổ béo còn thoi thóp trong cái hang này không phải vì kền kền kiêu ngạo, xem thường đối thủ, cũng không phải nhờ vào may mắn mà là vì kền kền muốn tra tấn nó, muốn kẻ thù khắc hệ này chết đi trong nỗi đau trầm rãi, chứng kiến từng bộ phận cơ thể dần dần hoại tử mà chẳng thể làm được gì. Tại sao Trần Vũ lại biết ư? Đơn giản thôi, nhìn vùng da thịt hoại tử ở bắp đùi là biết ngay á mà. Theo những gì hắn quan sát, vết thương lớn của hổ béo là do dính phong nhận, và hầu như tất cả thương thế do thú kỹ này tạo ra đều lành tính khó mà hoại tử được, nên ắt là còn kền kền kia bồi thêm chút độc vào vết thương rồi. Tên: Tử Lôi Hắc Văn Hổ, tình trạng: bị thương nguy kịch. Phương pháp chữa trị: lôi điện kích thích, phong khóa sinh lực của Tử Lôi Hắc Văn Hổ rồi xử lý vết thương, tìm cách giúp nó qua cơn nguy kịch sau đó nạp điện cho nó. Tử Lôi Hắc Văn Hổ là ma thú hệ điện, điện sẽ kích thích sức sống giúp nó tự chữa lành. Lông mày Trần Vũ hơi hơi nhíu nhíu rồi giãn ra. Thẩm nghị cũng đúng, tiên thú điện chỉ ghi lại những vấn đề liên quan đến ma thú chứ có phải tiên y lý ở điện đâu mà biết cách làm sao để chữa cho ma thú qua cơn nguy kịch cơ chứ. Có phương pháp chữa trị đã là tốt lắm rồi. Hắn cùng Tiểu Tiểu bước đến gần tử hổ. Như cảm nhận có thứ lại gần, nó liền mở đôi mắt một cách nặng nhọc mà nhìn cả hai, vẫn còn sức để hé răng ra chuẩn bị gầm gừ thì. Gừ. Tiểu Tiểu đã chiếm tiên cơ bằng tiếng gừ mạnh kèm theo uy áp, làm tử hổ e ngại, sợ hãi đến mức mõm cả mồm, lập tức tỏ vẻ câm nín nhìn như chú mèo con ngoan ngoãn. Hắn lại gần, nhìn thẳng vào mắt và vỗ vỗ đầu nó, cười nói: "Nè hổ béo, à không, hổ gầy, thấy ngươi tội nghiệp, lại là chỗ quen biết nên ta cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ cứu ngươi và sau này sẽ thăng phẩm cho ngươi lên đế vương. Đổi lại, khi ngươi thăng phẩm thì phải chấp nhận ký kết sinh tử khế với nữ nhân của ta. Nếu ngươi đồng ý thì gật đầu, ta tin lời hứa của loài hổ, chúa tể sơn lâm của bọn ngươi. Còn nếu không đồng ý, ta vẫn sẽ làm việc tốt, chờ ngươi chết hẳn rồi mới lột ra, rút gân, lấy xương của ngươi, có thể lấy luôn cả ma hạch, còn nội tạng ta sẽ chôn xuống đất, đảm bảo không để ma thú khác ăn ngươi đâu. Hẹ hẹ. Thế nào? Cho ngươi chọn đó." Hắn nở nụ cười đầy thân thiện với tử hổ trong lúc chờ đợi nó trả lời, chỉ là sau một lúc thì nó bỗng lấy hơi thở hừ. Nó là ma thú thống lĩnh, thà chết chứ không chịu làm sủng thú cho người khác. Không cần Tiểu Tiểu phiên dịch, hắn cũng biết là con hổ gầy này không đồng ý, thế là như hứa hẹn, hắn không làm gì nó mà cùng Tiểu Tiểu bước ra ngoài. Tử hổ thấy cả hai đã khuất bóng trước của động thì thở phì phò vài tiếng, nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến, nhưng rồi, nó chợt ngửi thấy mùi gì đó rất thơm thoảng thoảng trong không khí, thơm đến nỗi ma thú ăn thịt sống như nó cũng cảm thấy thèm thèm, bắt đầu tiết ra nước dãi. Trước cửa động, Trần Vũ đang quay cái đùi trâu cỡ lớn, mỡ nhễu từng giọt xuống đống lửa tạo nên thanh âm xèo xèo cùng mùi thơm đặc trưng. Thỉnh thoảng, hắn còn phết lên nước sốt chứa hương liệu đặc biệt và các loại gia vị để mùi thơm này càng trở nên hấp dẫn, đến mức khiến con hồ ly xanh ăn như Tiểu Tiểu ngồi trực chờ bên cạnh với hai dàng nước dai chảy dòng như thác đổ. Truy Thư Yến là loại không ăn thịt trâu nên chẳng ham, nó có mặt ở đây là vì nhiệm vụ vỗ cánh đập mùi thơm vào hang động theo phân phó của hắn mà thôi. Huýt huýt. Trần Vũ vừa nướng vừa huýt sáo theo giai điệu, đôi lúc nở nụ cười đầy tàn ác mà nhìn vào hang động, thầm nghĩ hổ béo à hổ béo. Lần đầu gặp mặt là biết ngươi ham ăn, để xem ngươi có chịu được mùi thơm này không. Trong hang, tử hổ cảm thấy, nếu nó có thể chảy nước miếng như bình thường thì có lẽ bây giờ hang động đã chuyển thành hang nước rồi, mùi thơm đó thật quá hấp dẫn, và cũng vì điều này nên nó phải nhắm mắt nín thở, cố gắng không ngửi không nghĩ về mùi thơm đó nữa. Tên đó thật tàn ác, làm như vậy khác nào là đang tra tấn nó cơ chứ. Không nên theo hắn ta, không nên theo hắn ta. Nhưng mùi đó thật thơm quá. Một lúc sau, tử hổ đông cảm thấy mùi thơm kia trở nên nồng nặng, còn có thứ gì đang tỏa ra hơi nóng trước mũi của nó, thế là nó lại nặng nề mở mắt và lập tức tỏ vẻ giật mình, bởi Trần Vũ đang ngồi trước mặt, nở nụ cười thân thiện và đặt cái đùi nướng trước mũi của nó. Hắn cười nói: "Hổ gầy à, thấy ta tốt không? Biết ngươi sắp chết nên nướng đùi trâu cho ngươi ăn, để ngươi không bị chết đói. Oa, đùi trâu thật là thơm nha." Nói rồi hắn cắn một phát ngập răng, nước thịt và mỡ cùng nhau chảy qua khỏe miệng của hắn rồi nhiều xuống mặt đất, sau đó nhai nồm nhoàm một cách ngon lành. Tử Hổ nhắm mắt, coi như không thấy không nghe không ngửi được gì hết, và rồi, giọng nói ma mị của Trần Vũ vang vẳng bên tai và dần dần thấm vào tâm trí của nó. "Hổ gầy à, tại sao ngươi lại không đồng ý chứ? Chỉ cần đồng ý thì ngươi có thể sống rồi, có thể tiếp tục tận hưởng việc ăn uống. Nữ nhân đó của ta là người rất biết chăm sóc quan tâm, đi theo nàng, ngươi sẽ béo tốt hơn ban đầu nhiều. Ngươi cũng được thăng phẩm lên đế vương, phẩm chất mà kẻ đánh ngươi chỉ có thể mong ước. người cũng sẽ được du ngoạn, đi đây đi đó, thưởng thức nhiều món ăn ngon và cảnh đẹp chứ không phải chỉ du rú ở cái sơn mạch này. Người nghĩ đi, chỉ đánh đổi một chút tự do và tự tôn là ngươi sẽ có được những thứ đó rồi, quá quá lời mà. Còn không đồng ý, mặc dù vẫn giữ lại được lòng tự tôn của ngươi, nhưng sau đó thì sao ta? Cơ thể ngươi sẽ trở thành tài nguyên, ngươi sẽ chết trẻ, ngươi chưa được ăn no, ngươi chưa được thăm thú cảnh sát, cũng chưa trả được thủ. Ai? Cuộc đời dài mà, sao lại lựa chọn ngu ngốc như vậy chứ? Tâm trí cửa tử hồ bắt đầu chìm đắm trong những câu nói dẫn dắt của hắn. Đúng vậy, sự lựa chọn của nó không hề khôn ngoan, tự tôn của ma thú thống lĩnh là cái chó gì? Có thể giúp nó sống, giúp nó ăn ngon không? Đúng vậy, lời của tên này rất có lý, mặc dù hắn ta tàn ác nhưng nó đi theo nữ nhân của hắn ta chứ đâu có đi theo hắn ta. Sao phải lo nghĩ làm gì? Im lặng để hổ gầy suy nghĩ, trong lúc đó, hắn thỉnh thoảng cơ qua cơ lại cái đuổi trâu nướng trước mũi nó để nhắc nhở và rồi, tử hổ mở mắt nặng nhọc lần thứ ba, dùng hết sức để lẻ lưỡi ra liếm cái đuổi đó, thầm nghĩ thật ngon nha. Sau đó nó liền ngất liệm. Trần U nở nụ cười chiến thắng, quay đầu nói vọng ra hàng, tiểu tiểu, vào với tôi. Chương 137 tiểu thú triều bạo động 1. Chương 137 tiểu thú triều bạo động 1. Nghe tiếng gọi của Trần U, tiểu tiểu liền há mồm to để nuốt cho xong nửa miếng thịt, hóa lớn rồi tức tốc chạy vào trong hang. Không cần hắn chỉ đạo, nó liền đặt chân lên cơ thể tử hổ rồi thi triển hồi xuân, ngay lập tức, từ bàn chân nó tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng, dần dần lan rộng và bao phủ toàn bộ cơ thể tử hổ tạo thành hình dáng con nhộng trắng. Bịch bịch. Những phần da thịt thối giữa của tử hổ bắt đầu chóc ra, tạo nên thanh âm bịch bịch cùng hình ảnh hệt như cả chua thối rơi xuống đất. Sau khi đã bài trừ phần hoại tử, năng lượng trắng của hồi xuân bắt đầu đổ vào bên trong thông qua vết thương để chữa trị nội tạng. Quan sát nội tạng dần chuyển sang màu tươi sống thể hiện cho việc đang hồi phục và cảm nhận hơi thở của tử hổ đã ổn hơn khá khá. Trần U điểm lên một số huyệt để giúp giảm cảm giác đau rồi bắt đầu băng bó để ép vết thương nhỏ lại. Sau đó đến lượt tiểu tiểu thi triển thêm chữa lành để cung cấp năng lượng sống giúp da thịt mọc ra những phần mới. Vì tử hổ có phẩm chất và thực lực mạnh hơn nên sức mạnh của chữa lành cũng ít hiệu quả hơn, dẫn tới tốc độ da thịt hồi phục là khá chậm, không nhanh đến mức độ nhìn rõ bằng mắt thường như thanh nhãn lang. Đến đây là vấn đề nguy kịch đã được giải quyết. Việc chữa trị cuối cùng rất đơn giản, tiểu tiểu thi triển phóng điện rồi để tử hổ tự ôn dưỡng là xong, nhưng mà lúc này bỗng xuất hiện một vấn đề mới, hắn dùng cách nào để mang con hổ to như thế này đi cùng đây? Có thì không được, nhét vào túi chữa vật càng không được vì nó còn sống. Giống như hiểu tâm tư của hắn, tiểu tiểu liền vỗ vỗ vai kèm theo nụ cười tự tin khoe cá tính, chuyển ý niệm nói rằng hắn cứ yên tâm, chuyện này nó giải quyết được. Hắn tin tưởng nó nên liền lui về sau và quan sát. Đầu tiên là cái đuôi hệ điện của tiểu tiểu sáng lên và nhá điện, sau đó nó điều khiển dòng điện bao bọc cơ thể để tích tụ rồi phóng vào tử hổ. Vì có hệ điện nên tử hổ miễn nhiễm với luồng điện này, thậm chí nó còn cảm thấy dễ chịu, khoai khoái nữa là đằng khác, nhưng khi lôi điện được chuyển qua quá nhiều thì bắt đầu có dấu hiệu phản tác dụng, kích thích tử hổ tỉnh bật dậy từ cơn mất. Tử hổ đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn đông ngó tây thì tiểu tiểu bước đến trước mặt nó, dùng cái chân phải trước đang phát sáng chạm vào trán của nó. Hành động này khiến tử hổ bỗng nhắm mắt, dường như đang tâm trung cảm nhận hay học hỏi cái gì đó mà tiểu tiểu chuyển qua. Khi tiểu tiểu thu chân lại, sự việc tiếp theo thú vị đến nỗi khiến hắn phải trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. Cơ thể to lớn của tử hổ dần dần thu nhỏ và dừng lại khi đạt kích thước cỡ con mèo trưởng thành, dài đâu đó 3 đến 4 tấc. Khí tức của nó cũng bị ẩn đi hoàn toàn nên nhìn sơ qua không khác gì loài hổ bình thường. Thú kỹ hóa nhỏ của tiểu tiểu, nó đã hoàn toàn nắm được. Có thể truyền dạy thú kỹ theo cách này. Quả thật là điều rất đáng để ngạc nhiên. Trần U ngó qua tiểu tiểu, nó đã hóa nhỏ và đang gãi gãi thai nhìn hắn với cái đầu hơi ngẩng cao, thể hiện ý tứ rằng hắn hay khen nó đi. Hắn cười cười, bước đến xoa xoa đầu nó, giỏi lắm, lát nữa nướng cho mi miếng thịt to. Tiểu tiểu vây đuôi vui vẻ rồi tức tốc phóng ra ngoài để trụ lửa lớn, còn hắn bước đến để cuốn lại giải băng quanh phần thân tử hổ, đặt nó trong khăn mềm một cách nhẹ nhàng rồi bọc lại và bế nó ra ngoài hang. Đêm xuống, nhóm ba người đặc biệt trên quy điệu cũng đang nướng thịt để ăn tối. Đưa miếng thịt lên miệng rồi cắn một cái ngập họng, nam nhân thanh niên nhai nhòm nhèm với vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, nuốt xuống tạo nên tiếng ực rõ to rồi nói, "Di tỷ thật giỏi, nấu món nào cũng ngon, ta thật là có phúc khi đi chung với tỷ." Di tỷ che miệng cười khẽ, "Đắc, công tử quá lời rồi, người có phúc phần là tỷ mới đúng." Nam nhân lực lưỡng vừa nhai xong miếng thịt liền chen vào, "Ăn ngon thì khen ăn ngon, gì mà ta có phúc hay người có phúc?" Hai người nói chuyện làm ta cảm thấy nhức đầu quá. Hai người cùng nhìn nam nhân lực lưỡng rồi lắc đầu thở dài. Cái tên này quá thẳng tính, ngon thì khen ngon, vui thì nói vui, không có việc thì im lặng chứ chả bao giờ chịu mở mồm nói ra câu xã giao nào cả, đúng là ở trên băng sơn giết rồi quyết thiếu cách giao tiếp ngoài xã hội luôn. Hừm. Nam nhân lực lưỡng chợt cau mày hô nhẹ rồi đứng dậy, tức tốc cầm trường đao rồi nhìn chăm chăm về hướng nam, nói với vẻ nghiêm trọng, "Ma thú đang cuồng loạn, có rất nhiều con đang chạy về hướng này." Hai người kia giật nảy mình, tức tốc rút ra và cầm chặt vũ khí của mình, đứng trụm lưng với nhau và quan sát xung quanh với tinh thần cảnh giác cao độ. Hộp hộp, tiếng thở gấp của con người xuất hiện và dần trở nên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Chủ của tiếng thở là nam nhân tuổi trung niên đang bắt chân lên cổ mà chạy, thấy phía trước có ánh sáng của lửa liền dồn toàn bộ sức lực để tăng tốc và kêu lớn, "Cứu cứu mạng với." Xoẹt. Nghe tiếng kêu cứu, ba người vẫn giữ đội hình và tức tốc chạy về hướng phát ra âm thanh, tức là không kịp, khi bọn họ đến nơi thì người kêu cứu đã nằm trong vũng máu với cơ thể bị chia làm hai, chết không nhắm mắt. Nam nhân thanh niên cau mày, nhìn con Diệp Đường Lang trung bắt cấp đang dẫm trên xác người kia với hai lưỡi dao đâm máu, hỏi nhỏ, "Diệp Đường Lang không phải loại ma thú chuyên săn đêm, sao nó lại xuất hiện và giết người vào lúc này?" Câu hỏi vang lên khiến Diệp Đường Lang lập tức nhìn qua bọn họ, hai nanh chỗ miệng xuề xuề kẹp kẹp trông rất dữ tợn. Bây giờ, nam nhân thanh niên mới để ý, đôi mắt của con thú phía trước có màu đỏ như máu, nhưng không phải kiểu màu đỏ bình thường mà là kiểu dạ quang tức phát sáng trong đêm tối. Khè. Ngay sau đó, Diệp Đường lang lao về phía ba người với dáng vẻ điên cuồng chẳng chút sợ hãi, hai lưỡi đao sáng lên thể hiện nó đang thi triển thú kỹ Diệp Đao. Đối thủ tầm thấp này không cần nam nhân lực lượng ra tay. Nam nhân thanh niên bước lên hai bước, hai tay cầm chặt kiếm và vào thế tấn công, sau đó cơ thể hắn chợt được bọc trong linh lực, là linh nhân kỹ khải linh lực mà hộ vệ ở thành Hải Sa từng thi triển. Khi hắn khải linh lực cho kiếm thì Diệp Đường Lang cũng đã đến gần. Nó đưa hai lưỡi đao sang ngang, chuẩn bị cho đòn cắt ngang eo giống như đã làm với tên lúc nãy. Bù bù, keng. Song đao chụp lại hình cái kéo va chạm với kiếm được khải linh lực liền nhá lên hoa lửa, nhưng sau đó, Diệp Đường Lang đã thua, song đao của nó chỉ ngăn cản thanh kiếm trong tích tắc rồi lưỡi kiếm liền cắt qua song đao như cắt qua đậu hũ, tiếp tục lao đến gần mặt nó rồi buông xuống. Thanh kiếm không dài nên chỉ đủ chia đầu và một phần thân của Diệp Đường Lang ra làm hai, nhưng dư sức khiến nó chết đến không thể chết hơn, một đòn phân định thắng thua. Xào xào. Ngay khi nó vừa chết, cánh rừng đen phía trước chuyển đến những thanh âm xào xạc, sau đó là hàng trăm điểm sáng đỏ xuất hiện và lao đến chỗ ba người với tốc độ rất nhanh. Thế. Nhìn đám ma thú đủ loại gồm chim, bướm, sói, chó, báo, gián. Nam nhân thanh niên và Di Tỷ cùng hít vào một hơi căng phổi. Họ không sợ những con ma thú này, cái mà họ sợ là đôi mắt không con ngươi và phát ra thứ ánh sáng màu đỏ máu của chúng, cùng với biểu cảm điên cuồng như bị bệnh dại. Và chúng dại thật. Chúng không sủa không kêu mà lập tức tấn công, có con lao lên cận chiến bằng nanh và bướm, cũng có con thi triển thú kỹ như roi mây, phun lửa, hỏa cầu cứ thế mà gần trăm loại công kích đổ dồn vào ba người. Nam nhân lực lưỡng liền kéo nam nhân thanh niên ra sau lưng, sau đó cầm trường đao bằng hai tay và đặt trước mặt, đồng thời bùng lên linh lực màu xanh băng bao phủ toàn thân, chuyển sang thân đao rồi cắm mạnh xuống đất. Rắc rắc rắc. Bức tường băng vững chãi lập tức mọc lên và lan rộng theo hình vòng cung, cả lại tất cả mọi thứ bay đến, từ công kích vật lý cho đến thú kỹ của đám ma thú, không một thứ nào có thể lọt qua. Chỉ phòng thủ thì không thể giải quyết vấn đề này, nam nhân lực lưỡng tiếp tục vận linh lực khiến mắt phải và cơ thể của hắn bốc lên linh lực màu xanh xanh có hình dạng như ngọn lửa, và rồi vùng không khí xung quanh hắn dần dần xuất hiện hàng loạt mũi băng nhọn hoắt và chĩa thẳng vào đám ma thú. Linh nhân kỹ, băng luận vũ. Những mũi băng bắt đầu được phóng đi, loạn và dày như mưa, càn quét tất cả mọi thứ mà nó bay qua, tiếng đổ gãy của rừng cây, tiếng ma thú kêu la đau đớn cùng vang vọng trong màn đêm vắng lặng. Cơn mưa nào cũng có điểm dừng, mưa băng của nam nhân lực lượng cũng vậy. Khi băng loạn vũ bị hủy, không gian đằng trước cũng dần trở nên rõ ràng, chỉ còn là cánh rừng nát với đầy xác ma thú và mùi máu tanh nồng. Sức hủy diệt của cường giả ngũ cấp thật khủng khiếp. Nam nhân thanh niên suy ngẫm một lúc rồi nhìn hai đồng bạn, nói với vẻ mặt nghiêm trọng: chuyện này chắc chắn do cổ cảnh gây ra, mùi máu tươi sẽ thu hút một đám ma thú điên cuồng khác kéo đến nơi này, chúng ta nhanh chóng di chuyển, kiếm một nơi cao để dễ thủ và quan sát, từ từ tìm hiểu chuyện này sau. Cả ba nhanh chóng thu dọn hành trang, tức tốc di chuyển trong đêm tối. Ở nơi khác, đại hoàng tử đâu rồi? Đại hoàng tử cứu mạng cứu ta. Đại hoàng tử sao người thấy chết lại không cứu? Người có xứng đáng làm hoàng tử của Thiên Lang không? Chúng ta đều là con dân của người. Đại hoàng tử, những tiếng kêu van xin. Ai đoán vang vọng trong cánh rừng buổi đêm càng khiến bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Như các đội ngũ khác trong sơn mạch, đám người theo sau đôi Hoàng Thiên Toàn Khang cũng bị ma thú tập kích với tình hình chẳng khả quan chút nào. Ma thú vừa đông vừa mạnh, lại điên dại không sợ chết, còn bọn họ thì chẳng có mấy người mạnh, thực lực cao nhất chỉ là linh cương sơ kỳ, sao có thể chống lại đám ma thú cơ chứ? Vậy nên, từng người bắt đầu ngã xuống, ma thú giết đỏ cả mắt thì bọn họ cũng như vậy. Thấy tình hình càng lúc càng tệ, bọn họ kêu la cầu xin Hoàng Thiên Toàn Khang cứu mạng, nhưng không nhận được hồi âm thì bắt đầu chuyển sang nguyên rủa, chửi mắng thậm tệ mà không biết rằng đội ngũ của hắn đang quan sát bọn họ từ trong bóng tối. Hoàng Thiên Việt Vũ nhìn cuộc tàn sát, lắng nghe lời mắng chửi với thái độ dửng dưng rồi nhìn qua Giáp Lai Khương, hỏi với giọng hờ hững: còn bao nhiêu người? Giáp Lai Khương cung kính đáp: bẩm đại hoàng tử, còn tầm hơn 30 người. Hắn cau mày nhẹ: đúng là lũ phế vật, ăn thì nhanh mà gặp chuyện thì chẳng chống đỡ nổi một chút, khi nào còn dưới 20 người thì mới ra tay. Kẻ có thực lực cao mà bị thương thì giữ lại, còn những kẻ bị thương khác chúng bị ma thú tập kích. Ba người có tuổi gật đầu, đồng thanh đáp: vâng, đại hoàng tử. Hoàng Thiên Việt Vũ được tinh ngân binh hộ tống về khu vực lều trại. Cách đây vài phút, vùng đất trước lều vẫn là rừng cây xanh tốt, cao lớn, còn hiện tại, thứ sót lại chỉ là phần gốc cách mặt đất tầm vài thước, tất cả đều được san phẳng kể cả đám ma thú điên loạn lẫn thân cây, mức hủy diệt còn sạch sẽ và lớn hơn nam nhân lực lượng vài phần. Chương 138 tiểu thú triều bạo động 2. Chương 138 tiểu thú triều bạo động 2. Bên phía đám khủng ma nhân, như thường ngày, đêm tối là thời điểm bọn chúng thưởng thức các tiết mục tiểu khiển, chỉ là hôm nay có chút khác biệt, chúng săn được hai đoàn đội và trong đó có một nữ nhân rất rất xinh đẹp, còn phù hợp với tiêu chuẩn của một tên khủng ma nhân lục cấp, khiến kẻ đó vô cùng có hứng nên phần tiêu khiển được chuyển sang giai đoạn cuối cùng, leo núi. Tên khủng ma nhân này có phần thân dưới là của Sa Cương Mã nên rất khó để nổi hứng, nay gặp được nữ nhân có thể kích thích sự hưng phấn nên khó mà kiềm lòng được, thân trên con người vui vẻ cụng ly cạn chén với đồng bọn, còn thân ngựa dưới thì dồn sức mà thúc một cách liên tục để giúp bản thân nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Sức ngựa mà còn là của ma thú là điều mà con người khó thể chịu được nổi. Đôi mắt của nữ nhân xinh đẹp kia trợn trắng, nước mắt nước mũi nước mồm chảy ra kèm lem, điều này khiến vài tên khủng ma nhân khác cảm thấy đáng tiếc bởi chúng biết con hàng xinh đẹp hiếm có này khó mà sống qua đêm nay, không thể thưởng thức trọn vẹn được nữa. Hừm. Đang chìm đắm trong cuộc vui, tất cả khủng ma đồng loạt nhìn về hướng nam. Như đã đề cập, từ góc độ nào đó, bọn chúng là ma thú nên cũng có năng lực cảm ứng đồng loại, và hiện tại đang có một đám chạy đến nơi này với số lượng tầm hơn 200, vài con có cấp bậc tạm được. Chém giết lúc nào cũng vui hơn thiết dụng, bọn chúng lập tức lui quân khỏi món hàng tiêu khiển, quăng những người đó qua một bên chẳng chút thương tiếc rồi xếp thành hàng ngang, liếm vũ khí, liếm môi, cười ha hả trưng ra dáng vẻ hưng phấn để chào đón đồng loại sắp đến. Chỉ có ba tên khủng ma nhân tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện chém giết, là hai kẻ ngũ cấp và cái tên Sa Cương Mã vẫn đang tiếp tục cuộc vui leo núi, khó khăn lắm mới nổi hứng nên hắn ta muốn xả cho tận hứng rồi mới chịu dừng. Rầm rầm rầm, đám ma thú nhanh chóng kéo đến. Nếu tâm trí còn bình thường, khi thấy đám khủng ma nhân đang dàn hàng liếm môi nhìn chằm chằm, át chúng đã quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng vì đang trong trạng thái của loạn, liếm hay không liếm, nhìn hay không nhìn, chúng cũng mặc sắc đám khủng ma nhân dám xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Chết. Hai bên nhìn nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi rồi liền lao vào nhau, một bên cuồng loạn với đôi mắt đỏ máu, một bên cười ha hả cũng điên không kém. Bù bù. Tên khủng ma nhân thân giết rỗi thẳng phần thân ma thú, chống hai tay trên mặt đất làm trụ rồi bắt đầu xoay. Trong lúc xoay, những cái chân giết vươn thẳng sang hai bên, sáng lên màu xám của kim loại rồi trở nên sắc bén như dao, thế nên thân giết xoay đến nơi nào mà ma thú nơi đó không nhanh nhẹn né tránh thì đều bị chém đứt, hoặc là tay chân, hoặc là đầu, hoặc là thân thể. Phụt phụt. Tên khủng ma nhân thân nện phồng má phun ra những tấm tơ lưới bám vào các thân cây, mượn cây làm trụ để tạo ra dãy hàng rào kết dính. Đám ma thú đang trong trạng thái cuồng loạn nên cứ thế mà đâm đầu vào và dính chặt như cá mắc lưới, cửa quậy, cao cấu cỡ nào cũng không thoát ra được. Gào gào. Nhìn đám ma thú mắc lưới gào thét, khủng ma nhân thân nhện cười ha hả rồi lập tức dùng chân nhện để truyền độc vào các tấm lưới, khiến chúng chuyển màu từ trắng sang đen tím và đầu độc con mồi, khiến đám ma thú gào thét càng lớn. Bất thình lình, con diệm vĩ lang ở đằng trước thi triển hỏa cầu đốt đi các tấm lưới. Không còn thứ ngán chân kết hợp với cơn đau do độc khiến đám ma thú càng trở nên điên cuồng, tràn đến tên khủng ma nhân thân nhện như lũ quét, khiến hắn ta sợ hãi nhanh chóng phóng tơ từ đuôi để treo mình lên cây mà tránh né. Qua cơn nguy hiểm, hắn ta nhìn chăm chăm vào diệm vĩ lang với ánh mắt tức giận, sau đó mở miệng ra phun ra sợi tơ độc to cỡ ngón tay nhắm thẳng vào nó. Dù tâm trí không dùng được nhưng bản năng vẫn còn ở đó, đối diện với nguy hiểm, diệm vĩ lang liền chùn gối nhảy lui để né tránh, gầm gừ nhìn đối thủ rồi chu lên. Ngay lập tức, một bộ phận ma thú chuyển hướng, nhắm thẳng đến cái cây mà tên kia đang treo thân. Ha ha ha, giết 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 giết. Tên khủng ma nhân bỏ cả ỷ phần thân người của hắn ta được bọc giáp dày mà xông vào đàn ma thú như trốn không người, dùng hai cánh tay đã được thay bằng cặp cẳng của bọ cạp để cắt kẹp rồi dùng đuôi nhọn đâm như máy khâu, đâm chết con này liền chuyển sang con khác, vừa đánh vừa cười ha hạ như đang làm việc gì đó rất vui vẻ. Vụ. Khủng ma nhân rắn bùng lên linh lực bao phủ toàn bộ cơ thể, sau đó hắn ta đưa hai tay về phía trước và trưởng ra cơn lốc cắt nhỏ, nơi nào cơn lốc lướt qua là cây cối, ma thú dưới thất cấp bị những hạt cắt cắt đến nát ấy, còn những con ma thú mạnh hơn thì bị cuốn vào và hất bay. Nhìn sang bên kia, cuộc chiến của tên khủng ma nhân lục cấp với phần lưng gắn tám cái chân nện tương đối nhàn nhã. Mỗi chân nện đều được trang bị một món vũ khí, hai tay của hắn ta thì cầm hai cái khiên, tất cả đều được cấu thành từ linh lực. Khiên thì đỡ các thú kỹ hay ma thú lao đến, vũ khí trên tám chân thì chém loạn bừa bãi, con ma thú nào dám lao vào là con đấy chết. Tên khủng ma nhân lục cấp khác có phần thân dưới và hai cánh tay được thay bằng thân thể và cánh của ma thú đại bàng, bay trên không trung để giải quyết những con ma thú phi hành. Vì những con ma thú này không có thực lực mạnh nên hắn ta là kẻ nhàn nhã nhất, chớp mắt đã xử lý xong rồi đậu trên ngọn cây để hóng hớt, cười trêu chọc mấy tên khủng ma nhân yếu kém. Nhìn đồng bọn chém giết vui vẻ và máu tanh như vậy, tên khủng ma nhân thân ngựa dần dần chuyển hứng thú sang chuyện này, thế là hắn ta tăng tốc độ leo núi đến hết cỡ với hơi thở trở nên nặng nề, cuối cùng là tiếng hự kèm theo tiếng thở đầy sảng khoái. Sau đó, hắn ta ngửa mặt lên trời mà hú dài, ngưng linh lực thành đại phủ rồi lao vào đàn ma thú mà chém giết. Mặc dù hắn ta tận hứng sớm nhưng kết cục của nữ nhân xinh đẹp kia vẫn không khác là bao. Đôi mắt nàng ta trợn ngược, đã không còn hơi thở và nhịp tim, máu thịt be bét hòa cùng chất nâu sẫm tạo nên hình ảnh rất bầy nhầy, chết trong nôi đau xác thịt lẫn cả tâm hồn. Vụ. Một trong hai tên khủng ma nhân ngũ cấp vung tay trưởng ra luồng khí kình, thổi nàng ta cùng mọi thứ bay đi thật xa để khỏi làm hắn ta cảm thấy chướng mắt. Mặc dù không có ngũ cấp nhập trận nhưng cuộc chiến vẫn kết thúc khá nhanh với kết quả là ma thú bị tàn sát vô cùng sạch sẽ. Trên mặt đám khủng ma nhân biết rõ hai từ sảng khoái mặc dù cùng là tàn sát nhưng bọn chúng cảm thấy cuộc tàn sát này thú vị hơn khi chém giết mấy nhóm người kia, bởi mấy kẻ đó biết sợ còn đám ma thú này thì không, rất thỏa mãn cơn điên của chúng. Riêng tên khủng ma nhân thân nhện lại có vẻ mặt không mấy vui vẻ, trên cánh tay hắn ta có vết thương khá sâu, là do con diệm vĩ lang dồn sức cắn lấy lại vốn trước khi chết. Tuy hắn ta vẫn thắng nhưng so với những kẻ không có vết thương nào trên người thì chuyện này thật sự là sự ô nhục, bằng chứng là ánh mắt của những tên kia tỏ rõ sự khinh thường, nhưng vì đang là một đội nên không thể gây xích mích, không thì đám khủng ma nhân tụ tập trước hai kẻ ngũ cấp kia. Cả hai quan sát một lượt rồi dừng lại tại tên khủng ma nhân nhện với đôi mày cao nhẹ, trong lòng định mang phế vật nhưng liền ém xuống, bởi vì tên này có năng lực phun nhà tơ, đôi lúc có thể phát huy tác dụng không ngờ trong cổ cảnh. Giãn lông mày về trạng thái bình thản, một trong hai kẻ đó lên tiếng, khả năng cao là tình trạng của đám ma thú do cổ cảnh gây ra. Sớm không sớm, muộn không muộn, lại ngay vào thời điểm này, chắc là đã có thứ gì được kích hoạt, từ bây giờ không được chậm trễ nữa, bắt đầu từ ngày mai phải tăng tốc độ, không được dừng nghỉ. Vâng. Đám khủng ma nhân đồng thanh đáp, ý của vị này rất rõ ràng, bọn chúng chỉ nghỉ ngơi vào tối nay nữa thôi, từ ngày mai, tiết mục tiêu khiển gì đó bị dẹp bỏ, những thứ làm chậm tốc độ di chuyển cũng vậy. Bọn chúng nở nụ cười tà ác và nhìn chăm chăm vào các nữ nhân. Bọn chúng vừa chiến thắng và chém giết thật đã, cơ thể còn lâng lâng hưng phấn nên cần thứ gì đó để ăn mừng, còn tên khủng ma nhân nện cũng cần thứ để phát tiết cảm xúc. Bên phía phần Tôn Lục, đội nhóm của hắn ta cũng bị ma thú tập kích, nhưng đội hình ma thú bên này quả thật quá đẻ người, hắc dạ khuyển hạ lục cấp, xâm cự mãng thượng lục cấp, huyết cốt chu thượng lục cấp đầu đàn cùng đàn con của nó, còn thêm lâm bạo hùng hạ lục cấp. Bốn con ma thú lục cấp, đó là còn chưa kể bảy ma thú với số lượng hơn trăm con, thành ra đội ngũ của phần tôn lục hoàn toàn không có khả năng chống cự. Hắc dạ khuyển thi triển ma ảnh rồi dùng ám trảo đi gặt đầu từng người một như thần chết. Sơ cự mãng thích dùng roi mây cuốn lấy chân người, đưa cao lên trên rồi há miệng ướt. Lâm bạo hùng thì nhảy vào giữa đội ngũ, dùng diệp dao càng quét như máy xay thịt. Huyết cốt chu cùng bầy đàn thì phun tơ bao quanh tạo thành cái lồng không cho ai thoát. Phần tôn lục nhìn cuộc tàn sát này với ánh mắt ngơ ngác. Hắn ta đang kể chuyện, đang thuật lại chiến tích của bản thân, đang đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ thì đám ma thú vừa đến như lũ quét rồi giết chóc một cách điên cuồng, không báo trước, không lý do, không gì cả. Bạch, một lão già chợt vỗ vai, lắc lắc hắn ta và gào thét bên tai, thiếu chủ, tỉnh lại, nhanh chạy, còn chần chừ nữa thì chỉ có thể chôn xác ở đây. Hắn ta lập tức tỉnh hồn, vỗ vỗ mặt cho đầu óc càng thêm tỉnh táo rồi quan sát xung quanh, sau đó con ngươi co rụt khi thấy huyết cốt chu sắp dệt xong lồng giam của nó. Hắn ta ngó qua hai lão già bên cạnh, nói với giọng gấp gáp, dẫn theo người của phần gia chạy, không cần để ý những kẻ khác, ai ngán đường thì giết, người của phần gia ngán chân thì bỏ lại. Bộ dáng của hắn ta nào còn vẻ anh hùng như trước nữa. Bây giờ là thời khắc sống chết, tất nhiên hắn ta cũng lộ rõ bộ mặt thật của mình. Hai lão gật đầu, cùng hắn đạp lên đống người mà chạy đi, nhắm đến vùng mà huyết cốt chu chưa kết lưới nhện. Thấy phần tôn lục dẫn đầu, nếu không bị ma thú cuốn lấy thì các hộ vệ thất cấp của phần gia liền chạy theo sau, còn nếu bị thì sẽ được hai lão già ra tay tương trợ cho thoáng. Cũng may là đám ma thú này ở trạng thái của loạn, thấy người là tấn công mặc kệ đó là ai, nên khi hộ vệ bỏ chạy thì chúng cũng không truy đuổi mà tấn công kẻ xui xẻo khác. Vài kẻ có thực lực thấy phần tôn lục cùng người phần gia đạp người bỏ chạy thì cũng hất đối thủ đi chỗ khác rồi cùng đạp người bỏ chạy theo, còn những người chạy không được thì cầu cứu, "Lục công tử, cứu ta ta thể sẽ mãi mãi là đầy tớ trung thành." "Lục công tử, cứu nô gia thể mãi nghe lời công tử." "Phần tôn lục, uổng công ta tưởng ngươi là người hào hiệp trượng nghĩa, không ngờ thấy nạn vẫn bỏ chạy trước, ta..." Phập. Hắc dạ khuyển gật mất đầu của tên vừa nói. "Phần tôn lục, chó má phần gia các ngươi, ông mày đây ở dưới chờ các ngươi." Chương 139 tiểu thú triều bạo động 3. Chương 139 tiểu thú triều bạo động 3. Trần Vũ nhìn bé hổ được bọc trong khăn mềm đang ngủ rất say ở bên cạnh, mỉm cười vuốt vuốt đầu nó rồi dựa lưng vào tiểu tiểu má đắp chăn. "Gừ." Đang thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ, tiểu tiểu đông góc đầu dậy mà gầm gừ khiến cả đám liền thức giấc. Trần Vũ bật người đứng dậy ngay lập tức, xuất ra huyết côn rồi cầm chặt và đảo mắt lia lịa theo bản năng, sau khi nhận thấy không có gì nguy hiểm mới ngó qua tiểu tiểu, hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Nó truyền ý niệm nói rằng có một đám ma thú đang chạy đến nơi này với tốc độ rất nhanh cùng cảm giác rất hỗn tạp, trông có vẻ không bình thường cho lắm nhưng may là cấp bậc của chúng khá thấp, nó có thể giết sạch rất dễ dàng. Nghe nó hỏi có muốn giết chúng hay không, hắn lắc lắc đầu, "Mi dùng nào chướng che chúng ta lại, ta phải quan sát tình hình rồi mới có phương án xử lý." Nó gật đầu, cái đuôi hệ tiên sáng lên rồi bùng tỏa linh lực ra xung quanh tạo thành vòm cầu năng lượng mỏng, ngăn cách khí tức và những thứ khác như mùi hương, tiếng thở. Ngoài ra, người thú ở bên trong vòm có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài rõ ràng như bình thường, nhưng người thú ở bên ngoài vòm nhìn về phía này thì chỉ thấy bãi cỏ trống vắng. Trần Vũ thi triển dạ nhãn để quan sát mọi thứ rõ ràng hơn. Không lâu sau, một đám ma thú tạp nham đủ giống loài băng cây băng cỏ mà xuất hiện trong tầm mắt hắn, có vài con đưa mũi xuống đất ngửi ngửi rồi nhìn về phía này, nhưng khi thấy bãi cỏ trống thì chúng liền quay mặt đi và tiếp tục chạy. Thấy ánh mắt đỏ phát sáng trong đêm cùng với dáng vẻ cuồng loạn của chúng, hắn lập tức bật người đứng lên với lông mày cao nhẹ, tất huyết côn rồi lấy ra cây côn sắt bình thường, chờ chúng cách xa nơi này liền nhìn tiểu tiểu, nói, "Tiểu tiểu, hoặc ảnh lại cho ta." Nó lập tức biến hắn thành nam nhân tầm 23 tuổi với diện mạo bình thường rồi hắn mở không gian cho nó đi vào, cẩn thận bao bọc tử hổ thành cái tay lại đeo lưng rồi kêu truy thư hiến đậu lên vai hắn. "Nhất nhật hoa, không ngờ phong tế mộ lại có loại hoa siêu cổ này, tên nào xây mộ mà ngu dữ vậy không biết." Hắn vừa lao nhanh trong rừng đêm, vừa thầm mắng, "Nhất nhật hoa là chủng hoa cổ xưa, đến hiện tại đã xem như tuyệt chủng vì không còn hạt giống. Như cái tên của nó, loài hoa này chỉ cần một ngày để sinh trưởng và trưởng thành, đến khi đêm xuống sẽ héo tàn. Về đặc tính, khi trưởng thành, hoa sẽ tỏa ra hương thơm thu hút ma thú, tùy vào cấp bậc mà mức độ thu hút cũng khác nhau, dưới ngũ cấp mà hít vào thì chắc chắn trở nên mê muội, chỉ biết tụ tập đến chỗ hoa nở để tiếp tục hít hà hương thơm nghiện ngập đó. Điều đáng nói là khi tàn lụi, hoa sẽ để lại mùi hương khiến ma thú hít vào trở nên cuồng loạn, mất đi lý trí với đặc điểm là đôi mắt đỏ phát sáng như mặt trời ở thời điểm cuối cùng của hoàng hôn. Và điều đáng sợ hơn nữa là trừ khi có phẩm chất từ linh phẩm hoặc có cấp bậc tam cấp đổ lên, không thì tất cả ma thú đều sẽ bị dính trưởng, chỉ cần chạm mặt những sinh vật sống không cùng chủng loại ắt liền lao lên tấn công mà không sợ hãi. Sự hiệu quả của mùi hương này kéo dài trong 3 ngày, 3 ngày ma thú sẽ trở về bình thường, đến đêm lại tiếp tục hóa cuồng loạn và cắn giết bừa bãi. Vật nên loại hoa này thường được dùng làm thủ đoạn bảo vệ ở các cổ cảnh dạng bảo địa, hay phong mộ mà không muốn con người tiến vào. Nhưng đây là phong tế mộ, con người không vào thì lấy thứ gì để tế? Hay là ma thú? Soạn. Vừa nghĩ đến chuyện này, Trần U tức tốc ham chân làm thắng, nếu đúng như lối suy nghĩ này thì thứ bị phong ấn trong tế mộ này chắc chắn có liên quan đến ma thú, không chào đón con người tiến vào đầu tiên nên không phải kẻ thiết kế mộ ngu mà là có mục đích. Nếu sự thật là vậy thì hắn càng có lý do tham gia vào chuyện này, thứ nhất là để hạn chế đám người tiến vào tiếp xúc với thứ bị phong ấn, thứ hai tất nhiên là để tìm kiếm và vơ vét bảo vật hay tài nguyên rồi. Vừa phong ấn tế mộ, vừa dùng nhất nhật hoa làm thủ đoạn mở màn thì ác thế lực này sẽ không nghèo, mà đã không nghèo thì thường sẽ có đồ tốt. Hắn tiếp tục lao nhanh trong rừng đêm, nhảy trên các tảng đá, băng mèo, vừa sâu. Sau tầm nửa giờ, hắn bỗng thấy những ánh đỏ lờ mờ xuất hiện ở xa xa, đếm sơ qua thì tầm khoảng 50 con ma thú đang chạy đến. Hắn liền thắng lại, truyền linh lực vào thiết côn bên tay trái để biến nó thành cánh cung, tay phải ngưng linh lực và kéo ra làm tiễn, nhìn Truy Thư Yến đậu trên bay, cười nói, đừng có hoảng sợ nhé. Hắn không bắn vội mà giữ lại Bách Nan tiễn, chờ đám ma thú đó chạy tới gần hơn, cũng chờ đến rồi. Hắn bỗng nở nụ cười mịn, nhìn vài cục hỏa cầu cùng vài dòng nước phun tới, sau đó có thêm vài độc cầu cùng phong nhận. Càng nhiều thú kỹ bay đến, nụ cười của hắn càng tươi. Sau đó, vụ, mũi tên của Bách Nan tiễn được giải phóng, một tiễn hóa trăm, trăm tiễn lướt qua và cuốn lấy linh lực của các thú kỹ, vừa làm chúng tan biến không công kích được gì mà còn vừa bổ sung linh lực cho Bách Nan tiễn càng thêm bùng nổ. Ầm. Dù đã được nhắc trước nhưng Truy Thư Yến vẫn sợ hãi núp sau lưng hắn, không dám nhìn cảnh tượng bùng nổ phía trước. Khi khói bụi lắng xuống, nó mới mò mặt bước lên vai hắn, nhìn vùng cây đã bị sang phẳng thành bình địa với ánh mắt kinh hoàng. Bình địa đúng là bình địa, bởi vì nơi đó không còn lại gì cả, từ cây cối đến đám ma thú, quá là khủng khiếp. Tán đi linh lực, Trần Ú xoa xoa đầu Truy Thư Yến, tiếp tục cầm thiết côn chạy thật nhanh. Hộp hộp. Lam Xuyên chạy thục mạng trong rừng đêm với dáng vẻ không biết phương cũng chẳng biết hướng. Trông nàng tả tơi đến không chịu nổi, đầu tóc thì rối bời, y phục rách dưới đường nhỏ đường to với phần tre tuyết sơn và u cốc đã bị xé đi, giày thì chân có chân không làm nàng chạy với dáng vẻ khập khiễng, khó khăn. Hiện tại, nàng vừa đói, vừa lạnh, vừa mệt, vừa sợ hãi vô cùng. Gặp người khác có lẽ đã nhắm mắt chịu chết, nhưng nàng vẫn chạy, vẫn muốn cầu sinh, dù làm nữ nhân rất khổ nhưng nàng vẫn muốn sống, bởi vì còn sống mới còn cơ hội để may mắn chết rồi chả còn lại gì. Vốn được sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng do màu tóc của nàng quá khác người kết hợp với phận con gái nên bị gia đình coi là thứ xui xẻo, và thế là nàng bị ruồng bỏ. Bọn họ không ruồng bỏ nàng theo kiểu vứt bỏ ven đường mà sống mặc chết, mà ruồng bỏ bằng cách không xem nàng là con, nuôi theo kiểu nuôi kẻ hầu người hạ. Sữa mẹ nuôi lớn nàng không phải đến từ mẹ mà đến từ mấy bà mụ cùng làng, đến tuổi có đủ nhận thức thì phải học cách ngoan, cách vâng lời, tay chân đủ cứng thì bắt đầu làm việc nhà, làm không vừa ý thì ăn mắng, ăn đòn roi, đôi khi còn ăn đòn đoàn chỉ vì cha mẹ của nàng muốn phát tiết vì chuyện xui xẻo, bực bội nào đó. Đến con vật cũng có cảm xúc giận dữ, chẳng lẽ nàng lại không có? Dồn nén, nhịn đục, cam chịu đến 5-7 tuổi, nàng cảm thấy bản thân đã chịu đủ vất nghẹn ở cái gia đình đó, thật sự không thể chịu nổi nữa nên nàng đã cạo tóc, chôn một ít tiền bạc và bỏ nhà ra đi. Nàng theo xe một vị thúc thúc tốt bụng đi đến tòa thành to lớn và nhộn nhịp. Thúc thúc đúng là người tốt, cho nàng ăn no, cho nàng uống đủ, sau đó nàng buồn ngủ rồi bị hắn ta bán vào một thương hội. Danh tiếng khác người của nàng đã vang khắp vùng quê đó, dù cạo mái tóc nhưng đôi mắt xanh lam như ngọc kia không thể xóa đi được, tên đó nhìn qua liền nhận biết nàng thế nên mới tốt bụng cho nàng đi nhờ xe để kiếm miếng lời. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nàng thoát khỏi số phận làm người hầu kẻ hạ cho gia đình để làm người hầu kẻ hạ cho những người xa lạ. Tuy ở đây, sự khác lạ của nàng được mọi người chấp nhận, nhưng sự bất ức lại tăng lên rất nhiều, đến từ những chị em có thân phận giống nàng và những vị khách mà nàng phục vụ. Trong 10 năm, suốt 10 năm trời, những chị em đó bắt nạt nàng, sai nàng giặt y phục cho họ, làm thay công việc của họ. Còn khách hàng nàng phục vụ thì nắm tóc nàng ngửi ngửi, bóp má, tắt, sàm sỡ nàng nhưng may mắn là mỗi khi họ bắt đầu muốn vào chuyện thì chủ thương hội liền xuất hiện ngăn cản. Nàng cứ tưởng chủ thương hội là người tốt nhưng sự thật là những người kia chưa có đủ thân phận hoặc bỏ đủ tiền. Tại sao nàng biết ư? Bởi vì khi Hứa Nguyên Chương xuất hiện, hắn ta liền sảng sỡ, cưỡng bức nàng mà chủ thương hội chẳng thèm xuất hiện ngăn cản, còn vui vẻ bán nàng cho hắn ta để kiếm món lợi nhỏ cùng mối quan hệ. Nàng được Hứa Nguyên Chương đem về Hứa phủ, tưởng rằng cuộc sống về sau sẽ êm ấm, nhẹ nhàng hơn đôi phần, nhưng rồi nàng cùng hắn ta tiến vào Phong Hải Sơn Mạch, không, là bị hắn ta lôi đến đây. Quay lại thực tại, tối hôm nay vẫn như mọi ngày, Lam Xuyên đang co cụm người nằm ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng kêu la thất thanh ở bên ngoài. Nàng nhanh chóng chạy ra lều cùng với Hóa Nguyên Trường, sau đó che miệng, nhìn cảnh tượng đàn ma thú đang giết chóc những người kia với ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Hứa Nguyên Trương không màn đến nàng dù chỉ là một ánh mắt, tức tốc cùng ám ảnh báo và người của Hứa ra rời khỏi nơi này. Thời điểm đó, nàng bàng hoàng không biết phải làm sao thì bỗng có nam nhân lao đến kéo nàng bỏ chạy, trong lúc chạy, người đó luôn luôn nắm tay nàng, dù bị ma thú tấn công cũng không buông ra. Hành động này khiến trái tim nàng cảm thấy ấm áp, bởi đây là lần đầu có người quan tâm đến sự sống chết của nàng như vậy, chỉ là nàng đâu biết rằng do thực lực của đám ma thú tấn công quá yếu, chẳng thể so với thực lực của tên đó nên hắn ta mới không buông tay nàng. Tên đó kéo nàng chạy một hơi suốt nửa tiếng đồng hồ, đến bãi cỏ sạch sẽ và yên tĩnh, xem như tạm an toàn thì liền đè nàng xuống, biểu cảm điên cuồng như thể đã thèm khát nàng từ lâu. Đây cũng là nguyên do phần váy che tuyết sơn và phía dưới bị xé đi. Nàng có phản kháng không? Câu trả lời là không. Nàng không phản kháng và cũng không dám phản kháng, bởi vì nàng muốn sống. Phản kháng thì hắn ta sẽ bỏ lại nàng sẽ chết, và cũng bởi vì hành động ấm áp của hắn ta lúc nãy. Với lại hắn ta không chê nàng đã từng bị vùi dập tất cả những điều đó khiến nàng nằm yên chịu trận. Tuy nhiên, khi hắn ta chuẩn bị xách thương ra trận thì một con ma thú loại sói bỗng lao ra từ màn rừng đen, và điều bất ngờ là hắn ta không bảo vệ nàng như trước, thậm chí không nói lời nào mà liền kéo quần lên bỏ chạy, cũng bỏ nàng ở lại. Lúc này nàng mới hiểu, hành động ấm áp của hắn ta chỉ là giả vờ. Song, có một chuyện mà nàng không thể hiểu nổi, nàng tưởng lúc đó mình sẽ chết chắc, nhưng ma thú đó chỉ nhìn nàng rồi thôi, không những không tấn công mà còn truy sát tên nam nhân đang bỏ chạy kia như thể muốn trả thù cho nàng. Nhân cơ hội đó, nàng liền bỏ chạy. Cắm đầu mà chạy, chạy không biết phương hướng trong màn đêm u tối, để rồi bây giờ, nàng cảm thấy bản thân đã sức cùng lực kiệt, nằm ngửa trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo và thở hổn hển, mồ hôi tung ra phối hợp cũng những cơn gió lạnh của buổi đêm khiến nàng càng cảm thấy rét lạnh,
mệt mỏi.
Giờ, trong bầu không khí tĩnh lặng, Lam Xuyên nghe âm thanh gầm gừ chợt vang lên một cách cực kỳ rõ ràng. Nàng dồn sức bật người ngồi dậy và thấy cái gì đó có đôi mắt màu đỏ máu đang ngửi ngửi mặt đất và từ từ tiến về phía này. Theo khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, dục vọng cầu sinh của nàng lại càng giảm, nàng muốn sống vô cùng, nhưng có lẽ, số phận bắt buộc nàng phải dừng lại ở đây thôi. Nàng thả lỏng cơ thể nằm xuống lại mặt đất lạnh, cảm nhận con ma thú đó đã gần nàng lắm rồi, nó đưa mũi ngửi ngửi khắp thân thể nhưng nàng chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng sợ hãi, dùng cái tâm bình lặng mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bởi đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất mà nàng chứng kiến trong khoảng khắc cuối đời này rồi. Cảm nhận miệng con ma thú đó đã mở ra, phả hơi nóng trắng như khói của nó ngay chỗ cổ, nàng từ từ nhắm mắt lại, chờ cái chết đến với bàn tay nắm chặt thể hiện bản thân vô cùng không cam tâm, và rồi. Âm thanh của thứ gì đó phóng đến vang vào tai nàng, ngay sau đó, hơi thở nóng của con ma thú biến mất và thay bằng một cơn gió nhẹ. Nàng tức tốc mở mắt nhìn ngó xung quanh, con ma thú đó đã bị ghim chặt vào thân cây, chết đến không thể chết hơn và thứ ghim nó là một thanh thiết côn bóng loáng. Chương 140 tiểu thú triều bạo động 4. Chương 140 tiểu thú triều bạo động 4. Quay lại vài phút trước, vừa di chuyển, Trần U vừa nhìn cột sáng kia và tính toán, với khoảng cách từ khu vực này đến nơi đó thì thời gian tác dụng của nhất nhật hoa đã qua một đêm một ngày, tức là dù tối nay là đêm đầu tiên con người và ma thú chạm mặt chém giết, nhưng thực tế đã là đêm thứ hai đám ma thú cuồng loạn. Theo tiêu chuẩn của các cổ cảnh có bố trí nhất nhật hoa thì sau khi hoa hết thời gian tác dụng, tức là sau 3 ngày thì cổ cảnh sẽ mở, và hắn chỉ còn một ngày một đêm để đi đến đó. Buổi sáng phải bảo tiểu tiểu tăng tốc độ mới được. Hắn thầm nghĩ rồi chạy nhanh hơn, nhảy nhảy trên các tảng đá, lại bạch bạch qua các con suối, chạy ngang qua khu đất trống nhỏ, dưới ánh sáng mờ mờ của các ngôi sao, tầm mắt của hắn đông thu được hình ảnh một nữ nhân đang nằm ngửa với đôi mắt nhắm chặt, bên cạnh có con bạo huyết lang mắt đỏ đang há to miệng trực chờ trước cổ nàng ta. Hắn lập tức ném thiết côn mà chẳng suy nghĩ, phần đầu côn được khải mũi nhọn từ linh lực lao đến như mũi tên, dễ dàng găm vào cổ của bạo huyết lang rồi lôi nó bay đi và ghim phập vào thân cây ở đối diện. Hắn nhảy đến rút thiết côn rồi khải linh lực tạo thành lưỡi đao và vạch bụng bạo huyết lang, kiểm tra không thấy ma hoạch mới bước đến chỗ nữ nhân kia và quan sát từ trên xuống dưới. Nàng ta còn rất trẻ, rất non nớt, dáng vẻ tàn tạ và y phục rách nát, có vẻ đã trải qua khá nhiều câu chuyện trong tối nay. Lam Xuyên nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, còn hắn thì dần cau mày, tự hỏi sao ở nơi này lại có người chẳng có tu vi gì. Mang theo sự tò mò, hắn lập tức ngồi xuống rồi bóp nhẹ lên tay và chân của Lam Xuyên, sau đó áp tay lên phần bụng nơi đan điền để kiểm tra. Đan điền hoàn toàn bình thường, không bị phế và cũng không cạn linh lực, là người bình thường đến không thể bình thường hơn. Điều này khiến hắn càng cảm thấy kỳ lạ, bởi bạo huyết lang là loài ma thú ra đòn dứt khoát, nó không bao giờ lầm lẹ con mồi như lúc nãy, chưa kể nó còn đang trong trạng thái của loạn, chạm mặt là không chết không thôi nên càng không thể có chuyện lầm lẹ. Thế là hắn tức tốc lấy ra viên minh châu nhỏ để soi rõ hình thể của nàng ta. Có ánh sáng đột ngột nên nàng ta liền lấy tay che mắt theo bản năng, còn hắn quan sát từ trên xuống dưới một lần nữa rồi cầm tay nàng ta mà kéo ra, nhìn vào đôi mắt xanh độc đáo đó. Tóc xanh như trời, mắt xanh như ngọc, đây là loại thể chất khá đặc biệt, được đặt tên theo đặc tính của người sở hữu, Lam thể. Ngoài việc biến đổi tóc và mắt thành màu xanh lam, thể chất này cũng không có năng lực gì quá bá đạo. Một, đối với các dạng ma thú không nhìn bằng mắt mà dùng nhiệt để dò con mồi, trong tầm mắt của những loại ma thú đó, người sở hữu Lam thể không phát ra thân nhiệt, trở thành thứ bình thường hòa vào khung cảnh xung quanh. 2. Kinh mạch người sở hữu Lam thể không bị keo lại theo thời gian, ban đầu ra sau thì sẽ mãi luôn như vậy. Trần U thầm ồ trong lòng, hóa ra đôi mắt của con bạo huyết lang đó đã bị thay, nó không còn nhìn bằng thị giác mà nhìn bằng tâm nhiệt, lần theo mùi để dò ra nàng ta nhưng lại thấy nàng không phát nhiệt, như là khúc gỗ hay cái cây gì đó nên mới lưỡng lự, há mồm lăm le chậm rãi như vậy. Vậy là, mùi hương của nhất nhật hoa ảnh hưởng đến mắt và thần kinh của đám ma thú, biến chúng nó thành ma thú tầm nhiệt nên thấy nhiệt nào là tấn công nhiệt đó, không cần biết đối thủ gốc của nó là ai. Hắn gật gật gù gù, một kiến thức mới đã được khám phá và tiếp thu, sau này chắc chắn sẽ lúc dùng đến. Đến thời điểm này, Lam Xuyên vẫn nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác như lúc ban đầu. Chuyện hắn bóp tay bóp chân nàng, xoa bụng nàng, lấy minh châu ra rồi soi mói nàng, hay những dáng vẻ khủng điên hắn bày ra, nàng chẳng thèm để ý, bởi hiện tại, trong đầu của nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là nàng lại có cơ hội để sống nữa rồi. Cô sống sót rồi, đi thôi, ta dẫn cô đến một chỗ an toàn, có ăn, có uống đầy đủ. Cô chịu khó ở đó chờ đến khi cổ cảnh kết thúc, ta sẽ đến dẫn cô rời đi sơn mạch. Câu nói của hắn vọng vào tai khiến Lam Xuyên tỉnh hồn lại. Nhìn hắn đã xoay người bước đi, nàng chợt chuyển từ nằm ngửa sang quỳ gối cúi lưng khiến đầu chạm đất, cơ thể và giọng hơi run run, nói: "Đại nhân xin người hãy mang nô tỳ theo, nô tỳ hứa sẽ luôn vâng lời người." Lời nói của người này rất hấp dẫn, nàng không cần phải đi vào cổ cảnh và được ở chỗ an toàn, chỉ là như thế nào là an toàn. Theo lời hắn nói thì hắn sẽ cho nàng ăn uống đầy đủ, nhưng trên người hắn có mang theo thứ gì đâu? Nàng sẽ ăn thế nào? Uống thế nào? Với không có người có tu vi bên cạnh, lỡ như ma thú đến thì nàng biết phải làm sao? Chưa kể, nếu hắn chết trong cổ cảnh hoặc quên đi một nhân vật nhỏ bé như nàng thì sao? Phong Hải Sơn mạch bao la bằng ngàn, ai có thể tìm được nàng? Khu vực này sâu tận trung tâm, ma thú tầng tầng lớp lớp, sao nàng có thể tự thân trở ra khỏi nơi nguy hiểm này cơ chứ? Như thế này là an toàn ư? Cả hai sự lựa chọn, đi cùng hay ở lại, đều có rủi ro của chính nó, nhưng nàng chọn đi cùng, bởi vì ít ra nàng còn có thể tiếp tục đi, tiếp tục có cơ hội sống. Trần Đú cao mày nhìn nàng ta, nói với giọng nhẹ nhàng: "Cô không có tu vi, trói gà còn không chặt thì ta mang theo cô làm gì?" nữ nhân của ta có thể đấm nhau mà ta còn không mang theo nên tốt hơn hết là cô hãy theo sự sắp xếp của ta, ta đảm bảo cô có thể sống mà rời đi Phong Hải Sơn Mạch. Nếu là chuyến đi bình thường thì hắn chắc chắn không ngại mà mang nàng ta theo, ban ngày có người chém gió giết thời gian, ban đêm có thể làm gối ôm ấm, nhưng đây là đi cổ cảnh, người không có tu vi như nàng ta chính là gánh nặng, hắn có thể không cần gánh nàng ta nhưng chết như vậy chẳng phải uổng phí công sức hắn cứu hay sao? Lam Xuyên dập đầu liên tục, vừa dập vừa nói, đại nhân, xin người cứ mang nô tỳ đi theo, nô tỳ muốn sống nhưng ở một nơi không ai bên cạnh càng khiến nô tỳ sợ hãi hơn, xin người trên đường đi, nô tỳ sẽ làm theo tất cả lời mà người nói. Thiếu nữ non nớt xinh đẹp, là Lam thể đặc biệt hơn người và nói câu này, đúng là rất rất hấp dẫn nha. Đáng tiếc hắn là người háo sắc nhưng không phải kiểu dễ bị sắc dụ, bây giờ dù nàng ta có thực lực phục linh cảnh đi nữa, hắn vẫn sẽ không mang nàng ta theo, đỡ làm tâm điểm và đỡ vướng tay vướng chân của hắn. Biểu cảm hắn trở nên lạnh lùng, nói với giọng hờ hững, ta với cô là hai người xa lạ, có thể cứu cô và cũng có thể bỏ mặc cô. Nguyên tắc làm người của ta rất linh hoạt. 1. Theo lời ta nói mà làm. 2. Ngồi ở đây chờ chết, ta không muốn nói nhiều. Nói rồi hắn tiếp tục bước đi. Lam Xuyên mí môi, hai bàn tay nắm chặt thể hiện sự không cam lòng nhưng rồi cũng phải buông thả, là kẻ yếu, nàng không có sự lựa chọn và quyền được lựa chọn. A, nghe thấy tiếng kêu vang lên từ phía sau, hắn liền quay đầu nhìn và thấy nàng ta ngã ra đất, đang lấy hai tay xoa xoa cái chân không mang giày. Bước đến gần rồi ngồi xuống, hắn thấy mắt cá chân của nàng ta đã sưng tấy, nổi lên cục u bầm tím. Không thể để lộ tiểu tiểu nên hắn thầm thở dài trong lòng, cởi áo ấm choàng cho nàng ta rồi bế lên, hành động ấm áp nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh và chẳng thèm quan tâm, sau đó bắt đầu chạy và tìm kiếm vị trí bản thân cho là an toàn. Lam Xuyên choàng hai tay qua cổ, vừa nhìn gương mặt bình thường của hắn vừa thầm nghĩ, nàng cứ tưởng hắn sẽ bỏ nàng lại hoặc chỉ đứng đó mà nhìn, nhưng không ngờ hắn lại bế nàng lên, còn choàng áo khoác ấm duy nhất của hắn cho cơ thể héo tàn này. Nàng cảm thấy, dường như hắn khác biệt với tất cả các nam nhân nàng từng gặp trong đời, bởi hắn có thực lực mạnh, lại chịu nhường ra lợi ích của bản thân là cái áo khoác ấm cho kẻ yếu đuối như nàng, đây là điều nàng chưa từng gặp qua trong đời, có lẽ nàng đã thật sự gặp được một người tốt rồi. Khóa đích đến là phần đất phẳng nằm giữa sườn núi cao, Trần U Thi triển bạo bộ chạy một mạch lên tới nơi rồi đặt Lam Xuyên xuống. Vừa mới nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích, nàng ta bỗng cảm thấy phần gáy đau đau, sau đó tâm trí bỗng chìm vào biển đen mờ mịt. Đánh ngất nàng ta là để giấu chuyện túi chữ vật, không phải người mình nên tốt hơn hết là không để lộ ra ngoài. Ai làm người tốt đã khó làm người tốt mà còn gặp người bình thường như nàng ta lại càng khó hơn. Hắn loay hoay đóng cọc dựng lều, chuẩn bị nệm, gối, thức ăn nước uống, thêm vài bộ y phục của hắn cùng một thùng nước tắm. Phần sinh hoạt đã xong xuôi, hắn gọi tiểu tiểu ra để xin nó vài giọt máu làm thành bình sứ xua đuổi ma thú như đã làm với An Phu. Sau đó, hắn nghiền linh đơn thành bột và trộn chung với bột xương của ma thú để tạo thành thứ mà hắn gọi là bột linh lực, giải quanh lều tạo thành hai đường tròn lớn nhỏ với các ký tự ở giữa, và đây chính là trận pháp. Xong xuôi, hắn bế nàng ta vào lều và đặt lên nệm êm, rồi hắn tháo tay mải tử hổ và cũng nhẹ nhàng đặt bên cạnh nàng ta. San tiện chuyện này nên hắn để nó ở đây luôn, vừa an toàn vừa có người chăm sóc, không cần lắc lư chịu khổ trên lưng hắn, chưa kể nó vừa bảo vệ nàng ta, vừa xem như con tin để nàng ta an tâm hơn, một công được rất nhiều chuyện. Nhìn nàng ta ngất mà cũng ngủ say, hắn bỗng vươn tay bóp nhẹ tuyết sơn nho nhỏ, thầm nghĩ nàng ta khiến hắn tốn nhiều tài nguyên như vậy, sau khi cổ cảnh kết thúc thì hắn sẽ đòi đủ cả vốn lần lời. Đắp chăn cho cả hai rồi cùng Truy Thư Yến bước ra ngoài, hắn xoay người đặt tay lên lớp bột linh lực và chuyển linh lực để kích hoạt. Ngay khi linh lực chuyển qua, lớp bột dưới tay liền sáng lên và lan rộng với tốc độ cực nhanh, sau đó dần dần hình thành vòm cầu nhỏ có công dụng chặn ma thú tấn công. Nhìn trận pháp này, hắn thầm than bản thân quá nghèo rồi, mang tiếng là đại sư trận pháp mà phải triển khai trận theo cách thức cổ lỗ sĩ này, đúng là quá mất mặt mà. Hắn xoa xoa trán rồi mở không gian cho tiểu tiểu đưa chân của nó ra, đặt lên vòm cầu và chuyển linh lực qua đó để phủ thêm ảo trướng. Từ bây giờ, người và thú nhìn vào chỉ thấy đây là khu vực cực kỳ bình thường. Đến đây là chuyện đã được giải quyết xong, hắn đóng không gian sủng thú rồi cùng Truy Thư Yến tiếp tục chạy về phía của sáng. Chương 141 tấn công. Chương 141 tấn công. Mặt trời của ngày mới dần dần ló dạng nơi chân trời. Khi được ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào, những con ma thú chịu ảnh hưởng của nhất nhật hoa bỗng dưng đứng bất động, rồi màu đỏ trong mắt của chúng dần dần rút đi và trở về trạng thái mắt bình thường. Sau đó chúng nhìn quanh với vẻ ngơ ngác, con nào có trí tuệ còn biết tự hỏi tại sao chúng lại ở đây. Sau một hồi ngẩn ngơ ngơ hoặc tìm không ra câu trả lời, mỗi con ma thú tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình theo bản năng, con nào ăn cỏ thì ăn, con nào đi săn thì săn, con nào buồn ngủ thì ngủ. Trải qua một đêm bị ma thú tập kích, giết chóc, số lượng người tiến vào sơn mạch giảm đã giảm hơn một nửa, những người sống sót hoặc là đang tiếp tục trốn chạy, hoặc là đang co ro trong góc kín nào đó. Di chuyển suốt cả đêm, Trần U chỉ gặp thêm hai đám ma thú khác, vì lười nên hắn không tiêu diệt chúng mà dùng linh nhân kỹ che thân nhiệt cùng mùi của bản thân, quả nhiên chúng xem hắn như một cái cây, lướt qua thật nhanh mà chẳng thèm nhìn lại. Ngoài ra, hắn cũng gặp thêm hai nhóm người đã thất bại trong cuộc chiến với đám ma thú, có thể nói đó là cảnh tượng khá kinh dị, xác người cùng xác ma thú nằm chồng lên nhau một cách lộn xộn, tay chân đứt gãy, nội tạng lòi ra, mùi tanh của máu nồng nặc cả vùng trời, nếu không xử lý thì những nơi này sẽ bùng lên ổ dịch bệnh. Thế là hắn phải làm người tốt lần nữa, lần mò trong đống xác để tìm kiếm có người nào may mắn sống sót hay không. Vừa tìm mà còn vừa tranh thủ thu lại tay mải, để lại đây cũng chẳng có ích lợi gì, thôi thì xem như tặng và bù cho công sức của hắn giúp bọn họ an táng đi. Sau khi thu hết tất cả những thứ có giá trị và kiểm tra không có ai còn sống, hắn mở không gian cho tiểu tiểu thò cái đầu của nó ra và thi triển phun lửa để xử lý phiến khu vực này. Chờ mọi thứ hóa thành tro, hắn liền dập lửa để tránh lây lan rồi di chuyển. Cứ như vậy, hắn gặp và xử lý các khu vực tiếp theo. Quay lại câu chuyện. Lúc này, Trần Ú đang ngồi bên dòng suối nhỏ và kiểm kê thu hoạch từ những tay mải kia. Thế đạo này không thể biết lúc nào bản thân sẽ lâm vào tình cảnh thiếu thốn, vậy nên cái gì lấy được thì phải lấy, vét được thì phải vét, và kẻ lãng phí thường hay bị trời diện. Đây là một trong những nguyên tắc sống nên dù hiện tại đang là người khá giàu có, hắn vẫn bỏ thời gian để vơ vét, kiểm kê những thứ lắt nhắt này, người xưa có câu tích tiểu thành đại mã. Vật phẩm trong đống tay mải này không đa dạng cho lắm, hoặc là thuốc, hoặc là linh đơn, hoặc tiền, hoặc chất độc, y phục những thứ cần thiết cho chuyến hành trình tầm bảo. Ủa, sao lại có cái cọc gỗ vừa dài vừa tròn, có gai, lại còn nhơn nhất thế này? Nguyệt kiếp. Hắn chề môi tỏ vẻ kinh tởm rồi lập tức quăng cái thứ đó đi, vớt nước suối rửa tay cho thật sạch, sau đó bắt đầu phân loại. Những thứ không giá trị như quần áo, nội y, son phấn hắn ném thành đống rồi lệnh cho tiểu tiểu đốt đi, phần còn lại đều thu vào túi chữ vật rồi tiếp tục lên đường. Di chuyển tầm hơn một giờ, hắn thấy bãi tha ma thứ ba vẫn là xác người xác thú chất đống hoặc nằm xếp lớp, máu đẫm mặt đất kèm theo mùi tanh nồng khó chịu. Chỉ có điều khác biệt là trời đã sáng nên đám ma thú cuồng loạn kia cũng đã tỉnh táo, những loài ăn thịt đang bu quanh đống xác và thưởng thức bữa ăn cực kỳ thịnh soạn. Hình ảnh này làm hắn cau mày, thầm nghĩ đám ma thú này dám xử lý những vị khách hàng của hắn, đúng là muốn chết mà. Hắn khải linh lực lên thiết côn và vận xuống hai chân, ngay sau đó bạo bộ được thi triển và hắn lao đến con hắc văn linh cầu gần đó như mũi tên. Tội nghiệp con chó nhỏ đang thưởng thức những miếng thịt tươi ngon thì thiết côn cơ đến đập đầu của nó nổ tung như trái dưa, máu thịt vóc xương văng tứ tung ra xung quanh. Bụp. Nghe tiếng bụp giòn tan, đám ma thú đồng loạt nhìn về hướng này. Hình ảnh hắc văn linh cầu không đầu ngã xuống khiến chúng bị chấn nhiếp, con nào con nấy đứng đơ như tượng. Sau vài giây mới ngớ sang Trần Đu, cảm nhận khí tức mạnh mẽ và ánh mắt vô cùng hung ác của hắn, tất cả bọn chúng liền co giò bỏ chạy tán loạn. Chưa đầy chục giây, khu vực này đã trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn có của nó. Quen tay quen việc, hắn bắt đầu công việc kiểm tra lẫn lấy kinh phí của mình. Sau khi hoàn thành tất cả công đoạn, hắn ngước nhìn cột sáng ở đằng trước và ước tính lại quãng đường. Với tốc độ di chuyển của hắn thì chắc chỉ tầm một buổi cho đến nửa ngày là sẽ đến nơi, vậy nên hắn sẽ điều chỉnh lại kế hoạch, không cần tiểu tiểu trở đi nữa mà sẽ để nó nghỉ ngơi dưỡng sức, sẵn sàng cho chuyện sắp tới. Tiếp tục xách thiết côn lao đi trong rừng rậm, băng đèo vượt suốt, đến khi chạy qua chân ngọn núi đá, hắn bỗng thấy có bốn con bạo huyết lang đang trụm đầu lại, thỉnh thoảng còn lấy chân cào cào rồi gầm gừ nhìn vào một cái hang nhỏ. Với bản tính tò mò và thời gian thoáng còn nhiều, hắn liền bẻ hướng chạy qua bên đó xem thử. Thấy có người đến, khí tức tỏa ra còn mạnh mẽ khiếp vía, bốn con bạo huyết lang liền hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Hắn không rảnh truy giết làm gì, thu lại khí tức rồi bước đến cái hang. Vì không biết trong hang có thứ gì nên hắn chủ động giữ khoảng cách an toàn là 2 thước, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu rồi mới nhìn vào bên trong. Ngay sau đó, hắn bỗng nhướng mày nhẹ, cái hang này rộng tầm nửa thước nên hắn nghĩ rằng bên trong là ma thú hay gì đó, nhưng không ngờ lại là người, bởi hắn thấy hai đứa giày trông kích cỡ hơi nhỏ nên có lẽ là nữ nhân. Lắc lắc cái chân nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương bị chết ngạt rồi. Cái hang nhỏ đến thế này cơ mà. Hắn cầm hai cổ chân rồi kéo ra từ từ, cơ thể nữ nhân với y phục màu hồng rách dưới dần hiện ra trong mắt hắn. Đôi mắt nàng ta nhắm nghiền, hơi thở và nhịp tim đã khá yếu, nhìn qua liền biết bị ngộp thở đã lâu, nếu không phải là võ sư dẫn linh trung kỳ, có thể chất và sức sống mạnh hơn người thường thì nàng ta đã chết rồi. Trần Đu hơi cau mày, thầm nghĩ sao số phận của hắn cứ dính đến nữ nhân vậy nhỉ. Hắn ngồi xuống, vận linh lực lên hai ngón tay rồi điểm vào một số huyệt vị, sau đó đặt tay lên ngực nàng ta rồi ấn một cái thật mạnh. Nhận được sự kích thích, nhịp tim của nàng ta bỗng tăng mạnh, linh lực cũng tự di chuyển khắp cơ thể và rồi nàng ta bất thình lình dựng người ngồi dậy, một tay chống trên đất, một tay đặt tại ngực, hít thở không khí trong lành một cách điên cuồng. Trong lúc nàng ta hít thở, hắn lại âm thầm lùi ra xa. Nàng ta là võ sư, còn tiến vào tận đây thì ác không phải giả bừa, cứu đến đây là được rồi, không nên dính dáng gì thêm. Chỉ là hắn vừa bước lùi được có vài bước thì nàng ta bỗng quay qua nhìn hắn, giọng nói đầy quyến rũ nhưng ngắt quãng, ân công người đi đâu vậy? Khu khu. Nói rồi nàng ta che ngực ho khan liên tục, biểu cảm cực kỳ đau đớn, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng nàng ta không thương không tích, chỉ bị ngộp thở thì cớ sao lại trông đau đớn như vậy. Và câu trả lời rất nhanh hắn đã biết. Nhân lúc hắn đang suy nghĩ câu hỏi trên, nàng ta bất chợt đứng dậy rồi nhào đến dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, biểu cảm đau đớn trên gương mặt xinh đẹp biến mất và thay bằng sự quyến rũ, cười nói, ân công sao người lại nỡ bỏ nô gia ở đây một mình, người thật đáng ghét mà. Không thật, sống hơn 100 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện mà bây giờ vẫn bị nữ nhân lừa, Trần Đu ơi là Trần Đu. Hắn gào thét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản, cười nhạt nói, ta có việc vội trên người, bỏ thời gian để kéo cô ra là tốt lắm rồi, cô còn muốn gì nữa? Nàng ta bỗng co đùi phải cả dọc theo chân hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy mị tình và lạ lơi, ân công người đã có ân cứu mạng nô gia, để nô gia báo đáp rồi người hay đi được không? Nói rồi nàng ta rút một tay khỏi cổ hắn, dùng nó đẩy áo làm lộ ra bờ vai ngang trắng trẻo với xương quai xanh gỗ rõ cùng nội y đỏ rực đang che đậy đôi tuyết sơn vừa phải, quả thật là hình ảnh rất dễ khiến nam nhân phun máu mũi. Bên ngoài hắn cười cười nhưng trong lòng lại không cười, từ những biểu hiện và thủ đoạn từ nãy đến giờ, hắn đoán nàng ta là kiểu chuyên dụ dỗ nam nhân, và khả năng là nhờ năng lực này nên kẻ có thực lực dẫn linh cảnh như nàng ta mới có thể tiến vào được tận đây. Nụ cười của hắn bỗng chuyển sang điều cán, theo đó cánh tay phải cũng nhanh chóng sụp vào nội y mà xoa nắn đôi tuyết sơn kia, nói, thấy cô có lòng như vậy, thôi thì ta cho phép cô đi cùng ta, buổi tối làm ấm cho ta hoặc giúp ta sảng khoái, thế nào? Nàng ta cười gợi tình, đây là phúc phận của Ư Nô gia, cảm ơn ân công. nhiệt tình dùng đùi cọ sát để đáp lại, đến khi thấy người trước mặt đã xoa nắn mình đến mức y phục lộn xộn kèm theo đôi mắt đầy thèm khát, Diona cảm thấy thời cơ đã thích hợp nên liền ngỏ ý, "Tấn công. Đám ma thú hôm qua thật là đáng sợ quá à, Nô gia không muốn tham gia cổ cảnh nữa đâu." Tấn công người dẫn Nô gia rời đi, đi trên đường đi Nô gia sẽ tận lực thỏa mãn người nhà, người muốn hoa dạng nào, Nô gia cam kết chiều theo dạng đó. Nghe câu nói này, hắn liền rút tay khỏi Tuyết Sơn, vẻ khát tỉnh trên mặt biến mất sạch xanh xanh. Đúng vậy, những thứ hắn làm từ nãy đến giờ chỉ là diễn, diễn để xem thử nữ nhân này có biết thân biết phận, biết khống chế lòng tham không. Thực lực thì yếu, trải qua kiếp nạn vừa rồi mà vẫn không giác ngộ từ bỏ, vẫn muốn dụ dỗ, dựa dẫm vào nam nhân để tiến vào cổ cảnh thì hắn sẽ mặc nàng ta chết sống ở đây. Nhưng bây giờ, nàng ta không muốn tiến vào cổ cảnh nữa, thay vào đó là ước muốn rời đi để cầu một con đường sống, xem như là tự cứu bản thân một mạng. Cô hát, vậy ta và cô không chung đường rồi, bởi ta muốn đi cổ cảnh tìm kiếm cơ duyên. Nghe và nhìn thái độ chuyển nghịch của hắn, Diona liền ngỡ người. Nàng không muốn đi cổ cảnh, rất rất không muốn đi, nhưng ở lại đây với một thân một mình cũng đầy nguy hiểm, phải làm sao, phải làm sao đây? Đang nghĩ không ra cách thì nam nhân trước mặt bỗng ném cho nàng một cái bình, nói với giọng lạnh canh, vào ban ngày cô hãy di chuyển theo hướng bắc, tìm kiếm con ma thú ăn cỏ có các đặc điểm này, gặm cỏ như bị bỏ đói lâu năm, hoặc ngủ ly bì như chết, hoặc chạy tương tương như dư thừa năng lượng chọn được rồi thì cô chờ đến hoàng hôn, khi đó nó sẽ khựng lại trong khoảng khắc tầm chục giây, cô hãy tranh thủ bôi thuốc này cùng bùn đặc lên cơ thể trước rồi bám chặt lưng, nó đi đâu, cô theo đó. Đến khi trời sáng, nó khựng lại một lần nữa thì cô hãy nhảy xuống, nếu không quá xui xẻo, ít nhất cô cũng sẽ đến khu vực cách rìa sơn mạch không quá xa, chúc may mắn. Vừa dứt câu nói thì nam nhân trước mặt cũng biến mất, để lại nàng với vẻ mặt ngơ ngác cùng cái đầu đang tích cực xử lý thông tin. Sau một lúc, nàng nhìn cái bình trên tay rồi nhìn về vị trí nam nhân đó vừa đứng. Hình như, nàng vừa gặp một cường giả thật sự. Chương 142 đến cổ cảnh. Chương 142. Đến cổ cảnh. Kết thúc giấc ngủ ấm áp và thoải mái, mí mắt của Lam Xuyên từ từ mở lên để đôi mắt lam ngọc đón nhận ánh sáng cùng các hình ảnh, và thứ mà nàng nhìn thấy đầu tiên là một con hổ màu tím rất dễ thương, được cuộn trong chiếc khăn mềm và ngủ rất an tưởng trong vòng tay của nàng. Nàng đặt nó xuống nệm một cách nhẹ nhàng rồi chống tay ngồi dậy quan sát xung quanh. Nàng đang ở trong cái lều khá lớn dạng tam giác, nó có mền, có nệm, có gối, có thức ăn nước uống được sắp xếp gọn gàng ở một góc và trên đống thức ăn có một tờ giấy nhỏ. Thấy tờ giấy, con ngươi nàng liền co lại, lập tức lao đến cầm đọc nó, đây là nơi an toàn ta đã nói, nhớ không được rời khỏi trận pháp. Ta để lại tử hổ của ta xem như làm con tin, cô cứ yên tâm rằng ta sẽ đi đến đón cô, và bù lại cô phải chăm sóc nó cẩn thận, nó mà có vấn đề thì ta sẽ xử lý cô. Đọc những dòng chữ này, nàng nở nụ cười an lòng, cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi đặt dưới gối, sau đó bước ra khỏi lều. Bên ngoài có cái lồng trong suốt với ánh sáng vàng cùng trắng, chắc là trận pháp mà đại nhân đó nói, ngoài ra còn có thùng nước tắm và hai bộ y phục của nam nhân được xếp gọn trên thành thùng. Một lần nữa, nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, quả thật vị đại nhân đó là người tốt nhất trên đời mà nàng từng gặp, không chỉ thực hiện những gì đã nói mà còn làm chu đáo hơn nữa. Theo cảm xúc dâng trào, nàng nhắm mắt đan tay gửi lời chúc tốt lành thật tâm lên trời cao, chúc cho vị đại nhân đó có hành trình suôn sẻ và quay trở về trong bình an. Kết thúc lời chúc cầu, nàng cởi bộ y phục đã rách dưới cũ nát rồi bước vào thùng nước. Cảm nhận mọi nơi trên cơ thể tiếp xúc với lớp nước sạch mát, nàng thở ra đầy sảng khoái rồi bắt đầu kỳ cọ, vừa tắm vừa tận hưởng ánh sáng mặt trời dịu nhẹ đang xuyên qua những tán cây. Sau một lúc, nàng bỗng tựa lưng vào thành thùng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trời. Sao vị đại nhân đó lại xuất ra được những thứ này? Nàng không cần biết, cũng chẳng quan tâm, cuộc đời và tri thức của nàng bị giới hạn ở hai nơi, một là căn nhà bất hạnh kia, hai là trốn thương hội mọi mệt, nên nàng đã quen với những điều lạ lẫm rồi. Thành ra, bây giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một chuyện. Nàng dơ rồi tắm thế nào cũng không thể sạch nổi. Trong khi những đội ngũ vượt qua đám ma thú cuồng loạn như của Hoàng Thiên Biệt Vũ, nam nhân thanh niên, khủng ma nhân đang tăng tốc độ để nhanh chóng chạy đến cổ cảnh, thì những đội ngũ thất bại cũng đang trong trạng thái tăng tốc, có nhóm tăng tốc nhưng chạy về phía bắc để rời khỏi sơn mạch, cũng có nhóm không sợ chết mà tiếp tục chạy về hướng của sáng. Hộp hộp. Phần Tôn Lục chống tay lên gối mà thở, thầm nghĩ cuộc đời hắn chưa bao giờ tàn tạ, tơi tả như lúc này. Sau khi thành công đào thoát khỏi đám ma thú cuồng loạn, đội ngũ của hắn vẫn tiếp tục chạy suốt đêm, trên đường chạy bị hai nhóm ma thú nhỏ tập kích và giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cứ tưởng kiếp nạn đã qua đi, nhưng vào ban sáng, khi dừng nghỉ dưới chân một ngọn núi rất nhỏ, cứ tưởng là núi nên vài tên hộ vệ ngồi tựa lưng rồi đập tay để phát tiết cảm xúc, không ngờ đó không phải núi đất mà là tổ của mấy ngàn con độc hắc phong. Nhìn đàn ông vô cánh vo ve ồn ào và phủ kín một vùng trời, đội ngũ sợ đến kinh hoàng rồi lập tức co giò bỏ chạy, tuy nhiên kết quả lại không may mắn như lần trước. Phần Tôn Lục nhìn lại đội ngũ của mình, từ 10 phần giờ chỉ còn tầm 5 đến 6 phần, thất cấp còn 7 người gồm 3 tên hộ vệ phần gia cùng 4 tên võ sư bỏ chạy ké, mấy tên bắt cấp chạy ké chết sạch, may mắn lục cấp không có tổn thất, vẫn là 3 người với 2 lão giả cùng 1 tên chạy ké. Cảm giác Phần Tôn Lục nhìn lướt qua, những người chạy ké này liền ngẩng đầu nhìn lại. Dù bọn họ biết bộ mặt thật của tên này, nhưng như vậy thì sao? Đây vốn chẳng phải là chuyện khó thể tiếp nhận bởi họ gặp qua nhiều loại người như tên này rồi, với lại chấp nhận đi chung là vì bọn họ cần một đội nhóm đủ mạnh để đặt chân đến cổ cảnh, tới nơi rồi mới tính chuyện tách hay không tách sau. Thấy ánh mắt đám người kia nhìn mình đã không còn sự tôn kính như trước, Phần Tôn Lục âm thầm siết chặt nắm đấm, ánh mắt vừa giận dữ và cũng vừa sợ hãi. Giận dữ dành cho đám chạy ké không biết thân biết phận, còn sự sợ hãi thì dành cho cô sáng. Một đợt ma thú tập kích đã xem chút lấy đi mạng của hắn, lỡ có đợt 2, đợt 3 thì sao? Chưa kể đến việc đội ngũ dần dần yếu đi nữa chứ. Càng nghĩ sự sợ hãi của hắn dần chuyển sang không cam tâm, nếu ra cho hắn dẫn. Thở dài lắc lắc đầu xóa đi suy nghĩ đó và thay bằng những tưởng tượng liên quan đến cổ cảnh mà Bắc Hiên Thành chiếm hữu ở quá khứ, bảo vật cả một kho, tài nguyên chất đống như một ngọn núi nhỏ, hắn dần dần lấy lại ý chí và quyết tâm. Cổ cảnh này, hắn bắt buộc phải đi, vì danh vọng, vì bảo vật, vì chính hắn. Thấy Phần Tôn Lục hít một hơi căng phổi rồi tiếp tục bước về hướng của sáng, đội ngũ của hắn cũng hít thở chỉnh lại tâm lý rồi bước theo. Người xưa có câu, cơ duyên đi kèm hung hiểm, phải có gan thì mới lấy được. Khi mặt trời của hoàng hôn biến mất nơi chân trời, những con ma thú hít phải nhất nhật hoa tiếp tục hóa cuồng loạn. Chúng đồng loạt cứng khựng lại như tượng, đôi mắt dần chuyển đỏ rồi bắt đầu săn lùng, giết chóc tất cả sinh vật không phải đồng loại của chúng. Một đêm máu tanh lại đến, nhưng không có sự liên quan hay tác động đến Trần Vũ bởi hiện tại hắn đã cách cổ sáng rất gần, vượt khỏi phạm vi hoạt động của đám ma thú đó. Đây có lẽ là đêm cuối mà nhất nhật hoa còn tác dụng, và có khả năng là sáng mai cổ cảnh sẽ mở ra, thế nên dù khoảng cách đã kéo gần nhưng hắn vẫn không nghỉ mà chạy một mạch đến gần nửa đêm. Lúc này, thứ ánh sáng mạnh của cổ cảnh đã ẩn ẩn hiện hiện sau những thân cây ở phía trước, hắn cũng bắt đầu di chuyển chậm lại đồng thời thi triển linh nhân kỹ liễm tỏa để tạo ra lớp màn linh lực bao bọc bản thân, có tác dụng ngăn chặn mùi cơ thể, thân nhiệt, tiếng hô hấp cùng khí tức. Cầm chặt thiết côn và bước đi một cách cảnh giác, vì khu vực này quá vắng vẻ nên không lâu sau, hắn đã xuyên qua tầng cây cuối cùng và đập vào mắt hắn là bãi đất chọc bao quanh cổ sáng khổng lồ có đường kính hơn dặm. Hắn còn thấy có vài tảng đá đen chân bóng lớn đến chục thước nằm ở phần rìa bãi đất chọc và được phân bố với khoảng cách rất đều, trong đó có một tảng đá đã vỡ thành nhiều mảnh to nhỏ. Hắn ngửa đầu nhìn lên, cách mặt đất tầm khoảng trăm thước có một dòng máu đỏ lơ lửng và bay quanh cổ sáng, đôi lúc dòng máu tụ lại hóa thành một con tiểu hồng viên dễ thương, làm những hành động như cười, nhảy, dẫn rồi lại tan thành dòng máu mà bay quanh, cứ lặp đi lặp lại như thế. Huyết ma linh phong trận. Phong tế mộ này là trò của đám ma đạo ở Nam Châu. Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào dòng máu đó. Huyết ma linh phong trận sẽ luyện hóa một con ma thú bất kỳ đầu tiên đặt chân vào trận, sau đó biến nó thành huyết linh và trao cho nó sức mạnh để tấn công những kẻ dám xông vào phạm vi trận pháp. Đặc biệt là thứ bị nó giết sẽ bị luyện hóa thành máu và bồi bổ lại, đồng thời tăng cường sức mạnh cho nó. Chỉ là, sau một lúc quan sát, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, theo những gì hắn biết thì huyết linh của trận pháp này là loại rất điên cuồng, thấy sinh vật sống xuất hiện liền tấn công hoặc gầm gừ, nhưng con huyết linh này lại khá ôn hòa, thấy hắn còn vây vây tay chào, khả năng là trận pháp này không phải do đám ma đạo bày bố. Nhìn quanh không có ai, hắn chém ra một mảnh không đao, canh thật chuẩn xác vào vị trí dòng máu biến hình và ném mạnh. Không đao bay vút như là bắn, xuyên qua huyết linh lẫn cổ sáng rồi quay trở về phiến không gian bị cắt ra của nó, kèm theo một ít máu bị nhốt trong lưới đao. Ngay khi không đao hòa vào không gian và biến mất, phần máu kia liền được hắn dùng linh lực bọc lấy và rót vào bình sứ nhỏ. Bôi máu của huyết linh sẽ khiến chúng coi sinh vật sống đó là đồng loại mà không công kích, cho dù con huyết linh này có ôn hòa đi nữa thì hắn vẫn phải thủ cho chắc ăn. Hừm, cảm thấy cách đối phó này quá dễ dàng ư? Tất nhiên là dễ rồi, chỉ cần lấy máu của huyết linh là được, còn làm cách nào để lấy máu thì đó là câu chuyện khác. Ha. Gọi Tiểu Tiểu và nhờ nó phủ cho một vòm cầu đảo trướng nhỏ để che giấu bản thân, Trần Vũ ngồi tựa vào thân cây, vừa ăn vừa chờ đợi những đội ngũ khác đến. Thời gian trôi qua khá nhanh, bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Trần Vũ bỗng mở mắt và nhìn về phía bên phải. Vị trí cách hắn hơn nửa dặm có một đội ngũ vừa bước ra rừng cây, với điểm nhấn là một nam nhân lực lượng cao 2 thước trang bị kim giáp và đại đao vắt sau lưng. Nhìn lướt qua, trong đội ngũ này rất sạch sẽ, tinh thần lẫn khí tức tỏa ra rất vững vàng, lại thêm trang bị tận răng cùng thực lực tổng thể, hắn liền biết đây là đội ngũ của một vị hoàng tử bởi chỉ có hoàng thất mới xuất ra được đội ngũ như thế này. Hoàng đế Thiên Lam có 5 hoàng tử, 8 công chúa, nói về hoàng tử thì 2 người đầu tiên do hoàng hậu sinh ra đều là sủng thú sư và có tên tuổi vang dội ở đảo Kinh Nam. Hoàng tử thứ 3 được một vị phi tử có gia thế sinh ra, học thức cực kỳ uyên bác, tuy không phải sủng thú sư nhưng danh tiếng lẫn địa vị còn cao hơn 2 người anh đôi phần, bởi y là học trò của hội trưởng Dưỡng Tiên hội. Hy vọng của Dưỡng Tiên hội ra sao thì không cần phải nói đến thành chủ của Bắc Hiên thành còn phải cực kỳ nể mặt vị hội trưởng của hội, là học trò của người có địa vị trí cao như vậy thì. Quay lại vấn đề, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử được 2 phi tử bình thường sinh ra. Tứ hoàng tử thì đã lâu rồi không nghe thấy tiếng tăm gì, ngũ hoàng tử thì mọi người ở đây cũng đã hiểu sơ sơ, là phế vật ở đế đô với danh tiếng còn vang xa hơn 3 người anh, được xem là nỗi nhục của hoàng thất Thiên Lam quốc từ xưa đến nay. Từ những thông tin trên, Trần Vũ liền loại bỏ tứ, ngũ và tam hoàng tử, còn đại và nhị, hắn nghiêng về bên đại hơn bởi hắn thấy người trẻ tuổi của đội ngũ này trông khá kiêu ngạo, khá đúng với lời đồn về tính cách của đại hoàng tử. Trần Vũ chuyển sự quan tâm sang nhóm người vừa bước ra từ bên cạnh đội ngũ của đại hoàng tử, ai nấy đều mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra vẻ gì đó ngoan ngoãn thông qua việc quan sát mọi thứ trong im lặng, không dám bùng nổ cảm xúc như sợ khiến người kia không vui. Hắn cười mỉm một bên môi rồi tiếp tục quan sát, trên đời này không thiếu kẻ mạnh và những kẻ may mắn, theo thời gian trôi đi, số lượng người xuất hiện nơi này cũng nhiều hơn, có nhóm 3 người trên quy điểu với y phục sạch sẽ, có hóa nguyên trương với bộ dạng tàn tạ chạy ra cùng sủng thú ám ảnh bảo, có nam có nữ, có già có trẻ, có vài người đến được nơi này chỉ bằng thực lực dẫn linh cảnh. Hát ha hát ha hát ha. Đến rồi, đến rồi. Cổ cảnh là như này sao? Mở mang, mở mang. Hát ha hát ha hát ha. Đến gần 5 giờ sáng, chỗ rừng phía tây bỗng vang lên những tiếng cười nói lớn. Sau đó là hình ảnh đám người dị dạng lao ra với bộ dáng vui vẻ, hưng phấn, đếm sơ qua có tầm hơn 40 tên, trong đó có 4 tên ngũ cấp, và trong 4 tên này, lão giả mặc y phục màu đen là kẻ có thực lực mạnh nhất, hoàn toàn vượt trội so với tất cả người đang có mặt ở đây. Nhìn đám người dị dạng này, ai ai cũng cau mày thật chặt, người dân nào của Thiên Lam đều có thể tham gia cổ cảnh, chỉ riêng đám này là không được bởi chúng chả phải người dân, cũng chả phải là người, nhưng uy áp khủng bố từ lao già đồ đen kia khiến mọi người đều không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Chương 143 ngày mới. Chương 143 ngày mới. Hoàng Thiên Việt Vũ nhìn đội ngũ của đám khủng ma nhân rồi tập trung ánh mắt vào lão già đồ đen, sau đó đống nở nụ cười mỉm nhẹ trông đầy mưu mô và toan tính. Đám điên này muốn tham gia cổ cảnh thì cứ tham gia, nhưng một khi đã vào trong đó, dù có động chạm hay không động chạm đến hắn thì bọn chúng cũng đừng hòng sống mà bước ra Phong Hải Sơn Mạch, vai trò của bọn chúng trong chuyến đi này chỉ là kẻ dò đường mà thôi. Phía bên này, nam nhân thanh niên của nhóm ba người cũng nhìn về phía đám khủng ma nhân, cau mày xoa cằm suy ngẫm rồi nhìn sang nam nhân lực lưỡng, hỏi: "Lão già đồ đen đó ở cảnh giới nào vậy?" Nam nhân lực lưỡng nhìn chăm chăm vào lão già một lúc rồi đáp: "Tố Linh hậu kỳ, khí tức vững vàng, đã tiệm cận bán tứ cấp." Nam nhân thanh niên hít mạnh tạo ra tiếng, vẻ mặt hơi cả kinh. Đám khủng ma nhân nổi tiếng về độ điên, nay có kẻ mạnh dẫn đội át chúng sẽ càng điên hơn, với lại khả năng cao là chúng sẽ đi cùng nhau nên chuyện chạm mặt chúng bên trong cổ cảnh át sẽ là tai họa. Khi cổ cảnh mở, chúng ta phải tranh thủ vào trước bọn chúng, tránh bị chúng chặn đường tại lối vào, sau đó sẽ tính tiếp. Nghe y nói, hai người còn lại gật gật đầu rồi tiếp tục nhìn chăm chú vào cổ sáng để kịp thời phát hiện những thay đổi nhỏ nhất. Sự xuất hiện của đám khủng ma nhân như cục đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, chỉ tạo chút gợn sóng rồi mặt hồ lại trở về với sự phẳng lặng vốn có. Đám người ở đây dần dần mặc kệ bọn chúng mà ngồi hấp thu linh đơn, hoặc băng bó vết thương, hoặc kiểm tra lại tay mải, và khi bầu trời trên đầu càng lúc càng sáng, số lượng người mới xuất hiện cũng càng ít dần, qua 6 giờ thì hầu như chẳng còn thấy ai đến cả. Đếm sơ qua, tính luôn cả đám khủng ma nhân thì nhân số tầm khoảng 400 người, thật sự là con số khá ít so với lượng người tiến vào sân mạch. Chưa biết sự kiện cổ cảnh này có thành công hay không, có kiếm lợi hay không. Thiên Lam quốc đã mất mát kha khá võ sư và sủng thú sư rồi. Lão giả ở trạch viện của Trần Vũ nói chẳng sai, nơi này đúng là cái máy xay thịt mà. Nói đến Trần Vũ, hắn đang tựa lưng vào cây chợp mắt thì bỗng nghe thấy thanh âm xào xào vang lên từ rừng cây bên cạnh, sau đó biểu cảm của hắn chợt chuyển thành vẻ hơi ngạc nhiên. Một đội ngũ từ từ bước ra từ cánh rừng mờ tối và dừng tại vị trí cách chỗ hắn ngồi tầm 20 thước, ai nấy đều bọc bản thân trong lớp bùn đặc cấp ướt. Bùn có tác dụng ngăn cách thân nhiệt, từ đó giúp tránh sự cảm nhận tầm nhiệt của đám ma thú cùng loại kia. Có nhiều người sẽ biết tác dụng cách nhiệt của bùn, nhưng dùng bùn để không bị đám ma thú chú ý thì ngoài hắn ra, chỉ có một người khác biết. Hắn tiếp tục quan sát. Thấy đã đến nơi, đám người bùn đó liền vui mừng, vận linh lực bao phủ toàn thân rồi bùng lên để phá tan khiến lớp bùn bằng tứ tung ra rừng cây xung quanh. Tất cả kẻ phá bùn bằng phương pháp này đều là nam nhân, vậy nên kẻ đặc biệt kia ắt sẽ là nữ nhân. Cô ta cởi lớp áo choàng dính bùn bên ngoài để lộ cơ thể nóng bỏng mê người với y phục màu hồng rất nhẹ, sau đó xả lớp vải bùn quấn phần đầu và gương mặt xinh đẹp từ từ hiện ra, không ai khác ngoài Diêu Na. Trần U nở nụ cười nhếch mép, hắn chỉ cách chạy trốn thì không lo chạy, dùng cách đó để đi đến nơi này đã đành, lại còn đi chung với tên kia, đúng là muốn chết mà. Hắn chuyển ánh mắt qua cái tên nam nhân trẻ tuổi nhất trong đội ngũ đó, nụ cười nết mép đông chuyển thành cười gằn, thầm nghĩ đảo kinh nam thật tròn, hắn không chỉ chạm mặt nhóm ba người kia mà còn gặp kẻ thù của kiếp trước, lại cách hắn rất gần, đây có được xem là tự nạp mạng không nhỉ? Mọi người nghĩ đúng rồi đấy, đám người này chính là đội ngũ của phần Tôn Lục. Nhắc đến cái tên này làm Trần Vũ nổi lên sắc ý, thật muốn lao lên giết quách cho hả giận. Kiếp trước hắn không động không chạm gì đến phần Tôn Lục, cũng chẳng biết kẻ này là ai, tự dưng sau cái lần đến thành Luân Tác du ngoạn thì phần Tôn Lục dẫn người của phần ra đuổi giết hắn. Nói đến nguyên nhân thì rất đơn giản cũng rất hài, bởi vì thời điểm hai bên chạm mặt nhau, tuổi hắn còn quá trẻ mà đã có thực lực khải linh cảnh, phá vỡ kỷ lục của phần Tôn Lục mà lại chẳng có thế lực nào hậu thuẫn, thế nên tên này phải giết hắn để không bị xoán vị trí. Phần Tôn Lục thích danh vọng, thích được ngưỡng mộ, cớ sao lại tha cho kẻ có tài năng dám đạp lên đầu, phá vỡ mọi thứ của hắn ta cơ chứ? Tên này điên đã đành, cả cái phần gia cũng điên theo, gán ghép đủ tội cho hắn, thuê người truy sát làm hắn phải chạy như chó nhà có tang, trốn chui trốn nhủi như chuột, phải vượt biên qua bên Hỏa Hải quốc mới quay trở lại cuộc sống an nhiên. Lúc đó hắn đã thề rằng khi nào có đủ thực lực sẽ quay trở lại trả thù phần ra, chém chết phần Tôn Lục, chỉ là đảo Kinh Nam bị thú triều hủy diệt nên thù này hắn không trả được. Giữ cục tức này cả trăm năm mà không có chỗ xả, đó là lý do vì sao ngay khi có trợ lực là U Lang vệ, hắn liền nhờ bọn họ điều tra phần ra. Trong khoảng thời gian vừa chạy vừa trốn đó, hắn nghe phong phanh rằng phần ra âm thầm thu mua rất nhiều ma hạch, những bộ phận còn tươi của ma thú từ các khu chợ đen. Việc mua ma hạch và ma thú không bị cấm, tại sao phần ra phải mua trong âm thầm? Chắc chắn trong chuyện này có gì đó mờ ám nên chỉ cần mò ra, nắm được chuyện xấu của chúng thì hắn có kha khá cách khiến phần gia toàn diện, mang theo ô danh đến suốt đời mà bản thân hay U Lang vệ chẳng cần ra mặt chém giết, từ đó hạn chế thương vong. Tất nhiên, nếu không tra ra được chuyện xấu đó thì hắn cũng tự tin có thể diệt sạch phần gia mà thần không biết, quỷ không hay, cũng không tốn một binh một tốt nào. Bản thân đã nắm chắc việc trả thù, với lại việc giết phần Tôn Lục ngay hai đây sẽ tạo nên những nôn nháo không cần thiết, là người lấy đại cục làm trọng nên hắn liền thu hồi sát khí, cũng rời ánh mắt khỏi kẻ thù. Phần Tôn Lục không hiểu vì sao cảm giác xương sống lạnh lạnh, nhưng sau khi vô mặt thì cảm giác đó cũng biến mất, điều này khiến hắn ta bỗng thở phào nhẹ nhõm mà chẳng có lý do. Đang suy nghĩ đến sự kỳ lạ của bản thân, Diêu Na bỗng đánh eo bước đến trước mặt, choàng hai cánh tay qua cổ hắn ta rồi liếm môi trông mê người, nói với vẻ lạ lơi: "Công tử, người thấy cách của nô gia thế nào?" "Nô gia sao dám lừa người chứ? Nên người phải giữ lời hứa với nô gia đó nha." Hì hì. Câu nói này chuyển mạch suy nghĩ của hắn ta sang hướng khác. Hắn ta thật sự không ngờ đến, chỉ cần bôi thuốc xua đi mùi cơ thể cùng chết bùn là đã có thể né tránh đám ma thú của loạn, nhờ vậy nên đội ngũ của hắn ta mới không mất thêm một hai và có thể đến nơi này kịp lúc. Nhìn Diêu Na đang trưng ra bộ dáng lẳng lơ với gương mặt xinh đẹp, hắn ta bất thình lình bóp miệng nàng ta kéo qua cái cây gần đó, đẩy nàng ta chống tay vào thân cây rồi kéo quần của bản thân xuống. Cảm xúc tiêu cực tích tụ thời gian qua làm hắn ta rất khó chịu, cần phải kiếm nơi để phát tiết. Mặc dù con ả này từng được nhiều kẻ bẩn thỉu có địa vị thấp dùng qua nhưng hắn ta vẫn đành phải cắn răng mà dùng, bởi không dùng ả thì chẳng lẽ dùng những tên nam nhân kia ạ? Nhìn phần Tôn Lục chuẩn bị ra trận, Diêu Na cũng chủ động kéo quần xuống rồi bày ra tư thế mời gọi, quay đầu nhìn hắn ta với ánh mắt quyến rũ, công tử nhẹ nhàng thôi nha, nô gia sợ đau lắm. Cả hai bắt đầu cuộc leo núi ngay trước mặt Trần Đu, khiến hắn cao mày khó chịu rồi liền phong đi tính lực, quay người nhìn sang những chỗ khác để tránh bẩn mắt. Qua vài phút, đổi một vài thế leo núi, phần Tôn Lục là người lên tới đỉnh đầu tiên. Khung cảnh bạch thủy nhiều xuống núi khiến đám nam nhân của đội ngũ đang nhìn về phía này nuốt nước bọt từ ngực, thi đua nhau mà dựng lều to nhỏ. Tiết đã phát xong, hắn ta liền thả tay làm Diêu Na chạm đất thật mạnh tạo nên tiếng bịch rõ to. Nàng ta xoa xoa mông và nhìn hắn ta với vẻ hờn giận lẫn quyến rũ, sau đó chợt cầm lấy đại pháo và thi triển tuyệt kỹ khẩu thôn tháo sát. Dính chiêu bất ngờ khiến hắn ta hít vào thật mạnh, thầm nghĩ kỹ thuật của con ả này quá cao, dáng vẻ thi triển chiêu thức lại mê người vô cùng nên hắn ta liền đáp lại bằng tuyệt kỹ thủ khóa đầu, tiếp tục leo núi lần thứ hai. Sau một lúc, hắn ta lại lên tới đỉnh núi. Diêu Na cũng dừng thi triển chiêu thức bằng tiếng ngực rõ to, liếm liếm môi cười nói, công tử người đừng quên hứa hẹn với nô gia đó nha. Khuôn mặt hắn ta lạnh canh, kéo quần lên liền tỏ vẻ dường như không quen biết gì với nàng ta, chỉ gật đầu rồi bước thẳng đến đội ngũ. Thấy những nam nhân khác nuốt nước miếng nhìn về nàng ta với những cái lều dựng thẳng, hắn ta nói với vẻ hờ hững, các ngươi có thể. Như chỉ chờ có như vậy, đám nam nhân cùng nở nụ cười đê tiện, vừa xoa xoa tay vừa từ từ tiến về chỗ Diêu Na. Hình ảnh này làm nàng ta hoảng sợ, đặt hai tay trên đất mà đẩy người về phía sau, vừa lui vừa bắt góc suy nghĩ đối sách. Tên võ sư lục cấp kia bước đến đầu tiên, đặt ống quần rồi túm lấy tóc, lôi đầu nàng ta đến trước chỗ cất áo. Ngay lúc tên này định kéo quần xuống, nàng ta bỗng nói với giọng trêu ghẹo, kéo quần lên liền không quen không biết, công tử thật là, nhưng nô gia còn biết vài thông tin về cổ cả nhà. Dừng. Phần Tôn Lục liền quay người quát nhỏ. Tiếng quát lạnh tanh này làm cảm xúc của đám nam nhân lập tức xịu xuống, quay trở về với bộ dạng hậm hực, còn tên lục cấp thì tỏ vẻ không cam lòng, trước khi quay lại còn tranh thủ ấn vào háng một lúc xem như tạm phát tiết rồi mới thả ra. Phần Tôn Lục chắp tay sau lưng, bước đến nhìn Diêu Na đang đuốt đuốt mặt với dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh lùng không tới nơi tới chốn, nói xem, ngươi biết thông tin gì về cổ cảnh? Nếu ta cảm thấy có lời nói dối nào thì ngươi tự biết hậu quả. Thấy bản thân còn cơ hội, nàng ta thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng một tay vuốt má hắn ta, một tay che miệng cười nói, công tử, trên đường đến đây, nô gia có gặp một vị cường giả chính tông. Sau một đêm vui vẻ hết sức với người đó, nô gia nằm trong lòng ngực ấm áp và nghe y kể kha khá chuyện đặc biệt. Chuyện đắp bùn, bôi thuốc để né tránh đám ma thú cuồng loạn cũng là y nói nô gia nghe. Công tử, người muốn biết thì phải bảo vệ nô gia mà giận hoặc chết thì công tử sẽ hối hận đó, hì hì. Phần Tôn Lục cao mày thật chặt, hắn ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Chuyện con ả này có biết thông tin về cổ cảnh hay không thì hắn không dám chắc, nhưng hắn chắc chắn rằng chuyện đắp bùn bôi thuốc tránh né ma thú là thứ mà không phải ai cũng biết, đến hắn còn không biết thì con ả này lại càng không thể biết, vậy nên. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diêu Na, nói, được, lời hứa với ngươi, ta sẽ giữ chữ tín. Sau những chuyện đã trải qua, nàng ta tin hắn ta mới là lạ, nhưng nàng ta cũng hết cách rồi, không tin cũng phải tin, nàng ta quả thật quá xui xẻo. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn vượt lên khỏi đường chân trời, là cột mốc đánh dấu sự bắt đầu của một ngày mới, cũng có thể sự bắt đầu của một sự kiện mới. Là tốt hay là xấu? Là bảo địa hay mồ chôn? Cuối cùng cũng sẽ có kết quả rõ ràng. Chương 144 cổ cảnh mở ra. Chương 144 cổ cảnh mở ra. Khi mặt trời bay lên vị trí 7 giờ, lấp đầy phiến khu vực này trong ánh sáng vàng ấm áp của nó thì đống. Nhìn kia, cổ sáng đang nhạt đi. Câu nói vang vọng trong không gian khiến tất cả ánh mắt liền tập trung vào cổ sáng, quả thật màu vàng kim của nó đã nhạt đi rất nhiều, đến mức có thể thấy mờ mờ những bên trong. Thứ đập vào mắt đầu tiên, cũng là thứ ấn tượng nhất là một tấm bia màu đen to nằm ở trung tâm của cổ sáng. Chiều cao của nó cũng phải tầm 20 thước đổ lên, vì khoảng cách khá xa kết hợp của sáng chưa tan hẳn nên không thể thấy trên đó có khắc cái gì hay không. Thứ ấn tượng thứ hai là 16 cái hang đang từ từ đâm lên từ mặt đất. Hang có hình tam giác khi nhìn ngang, rộng tầm 10 thước và cao tầm 20 thước, không gian bên trong đen như mực mang đến cảm giác sâu thẳm và dẫn thẳng xuống lòng đất, được bố trí theo phong cách đối xứng tròn trông rất hoàn hảo. Tất cả đội ngũ cùng cao mày mà nhìn những cái hang như cửa vào này. 16 cái, tức là muốn bọn họ phải lựa. Lựa đúng hang để tiến vào thì sống, lựa sai hang vào thì chết. Hay là có ẩn ý gì khác? Mọi người bắt đầu tạo ra những suy đoán của riêng mình và di chuyển phân hóa. Phần lớn chọn hang ở hướng đông vì mặt trời mọc đằng đông, hang ở hướng này sẽ là nơi đón ánh sáng đầu tiên, là cửa sinh. Có một bộ phận người lại chọn hướng tây vì họ cho rằng suy nghĩ theo lối đơn giản của người hướng đông là sai, đã là cổ cảnh thì không thể nào dùng cách đơn giản để suy nghĩ được, vậy nên các hang có liên quan đến hướng đông mới là cửa tử, hang ở hướng tây sẽ là cửa sinh. Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau nên sẽ có người chọn hướng bắc, có người chọn nam, hay những người chọn đông nam, tây bắc gì gì đó, và không lâu sau mọi người đã đứng ở bìa rừng thẳng hướng với hang cửa vào ăn ý của họ và sẵn sàng để tiến vào. Theo từng phút trôi qua, cột sáng càng lúc càng mờ và cuối cùng đã hoàn toàn tan biến, theo đó vùng đất bên trong cũng hiện rõ trong mắt của mọi người. Trên tấm bia kia quả thật có những dòng chữ nhưng chúng quá nhỏ, dù là lão giả đồ đen có thực lực mạnh nhất cũng không thể nhìn rõ nội dung đó là gì. Cổ cảnh đã mở ra nhưng chẳng ai dám động, đến việc đặt chân vào vùng đất chọc ngay trước mặt cũng không, bởi ai biết được làm cánh chim đầu đàn sẽ phải chịu hậu quả gì cơ chứ. Trần Vũ lắc lắc đầu, động thái này của mọi người là hoàn toàn đúng đắn khi tham gia một sự kiện lạ lẫm, chỉ là ranh giới giữa đúng và sai trong những tình cảnh này mong manh vô cùng, và theo góc nhìn của hắn, điều bọn họ đang làm là sai. Thời gian có hạn, phải liều mạng mới nắm bắt được, không thì sẽ rất khó hoặc chẳng còn cơ hội nào nữa, bởi vì huyết linh kia sắp hành động rồi. Sự dao động càng lúc càng mạnh mẽ của dòng máu trên không trung khiến vài người có thực lực mạnh chú ý, nhưng bọn họ thật sự không dám làm chim đầu đàn bởi vì cái cổ cảnh này đã có sự giết chóc đầu tiên, chính là đám ma thú của loạn, lỡ như họ bước vào khiến dòng máu kia khóa mục tiêu thì. Nghe nam nhân lực lưỡng nói về sự dao động của dòng máu, trực giác của nam nhân thanh niên bỗng mách bảo rằng, không tiến vào hoặc chạy đi thì chắc chắn sẽ chết, vậy nên, liều thôi, đi. Sau tiếng hô đầy quyết đoán, hắn đặt chân xuống vùng đất chọc trước sự chú ý của toàn trường và sự kinh hoàng của hai đồng bạn, và gần như ngay lập tức, hai người liền lao theo hắn, không sợ hãi và cũng không nói lời nào. Tất cả ánh mắt đều dồn vào cả ba, đã chạy qua một nửa vùng đất chọc rồi, đã hơn một nửa rồi nhưng chẳng ai thèm chú ý đến dòng máu kia bỗng dao động mãnh liệt hơn khi có người đầu tiên đặt chân vào vùng đất. Ha ha ha, vào rồi, mẹ nó dễ như vậy, ta tưởng có gì nguy hiểm lắm chứ. Bóng lưng ba người kia chạy vào cái hang một cách an toàn làm đám người hớn hở, vui vẻ đến nhảy cẩn lên, nhưng sau đó, dòng máu kia đã tụ lại thành dạng tiểu viên, nó ngửa mặt lên trời gào lớn với vẻ giận dữ, sau đó những con ma thú vô chủ có cấp bậc thấp ở gần khu vực này đông cảm thấy đau đớn khi nghe tiếng gào, và rồi cơ thể chúng bắt đầu tốt lại, đến khi còn da bọc xương thì ngã xuống đất, trông kinh dị cực kỳ. Máu của chúng đã đi đâu? Câu trả lời là đã tụ lại thành huyết cầu ngay tại vị trí của chúng, sau đó huyết cầu đống đập từng nhịp như trái tim, hóa thành dòng mà chạy về phía tiểu viên kia. Nhanh, tiến vào. Hoàng Thiên Việt Vũ nói lớn, ngay lập tức, đội ngũ của hắn liền xếp thành đội hình dạng tròn và hộ tống hắn chạy thật nhanh vào hang hướng đông. Tiếng nói của hắn cũng đánh thức những con người đang ngơ ngác kia, ai nấy đều bắt chân lên cổ mà chạy, dồn hết tất cả sức lực mà chạy, nhưng lúc này mà chạy thì đã hơi chậm. Gù-ô-ô. Huyết linh gào lên lần thứ hai, những dòng máu đang đổ về nó đông hóa thành cơ số cây kim máu, không nhắm vào cá thể nào mà bao phủ toàn bộ phạm vi vùng đất chọc rồi phong xuống, tạo thành màn mưa đỏ rực tuyệt đẹp nhưng cũng chết chóc vô cùng. Giáp Lai Khương phát lệnh với giọng bình tĩnh, chắn khiên trên. Tinh Ngân binh liền lấy khiên và che chắn theo kiểu từng lớp xếp chồng tạo thành tấm khiên tổng kín kẽ, cơn mưa kim máu va chạm với những tấm khiên tạo ra cơ số tiếng len keng, không thể xuyên qua tấm khiên quá dày mà bị bật lại, rơi xuống đất rồi tiếp tục hóa thành các dòng máu mà bay lên phía trên, rồi lại hóa thành mưa kim mà rơi xuống. Nhờ lớp phòng thủ vững chắc, đội ngũ của Hoàng Thiên Việt Vũ đi đến hang động một cách an toàn rồi các Tinh Ngân binh liền chuyển đổi đội hình, hạ tấm khiên thành vòng tròn bao lấy bốn người có địa vị cao. Hoàng Thiên Việt Vũ không tiến vào mà quay người nhìn những đội ngũ khác. Bọn họ không có khiên nên dùng linh lực khải lên cơ thể để cản mưa kim máu, nhưng nào có đơn giản như vậy. Kim máu xuyên qua lớp linh lực một cách vô cùng nhẹ nhàng, biến những kẻ không may mắn thành cái rổ với cơ số lỗ. Máu chảy ra từ bọn họ bay lên trên và tụ lại tạo thành các khối huyết cầu riêng lẻ mà huyết linh không chạm hay dùng đến. Giáp Lai Khương lắc đầu, cổ cảnh là cổ cảnh, sao lại suy nghĩ hướng giải quyết nguy hiểm bằng những cách đơn giản như vậy. Thấy đám người ngoài kia chẳng có ai thú vị, Hoàng Thiên Việt Vũ cũng chẳng còn hứng thú nữa, quay đầu nhìn không gian u tối đằng trước rồi nói, tiến vào. Lão Bu cùng Lão Sơn lấy ra hai viên minh châu rất sáng để chiếu rọi không gian, và rồi đội ngũ từ từ biến mất trong bóng tối của cái hang hướng đông. Bên phía khủng ma nhân, khi thấy cơn mưa kim máu đang đổ xuống, lão giả áo đen liền ra lệnh với giọng lạnh nhạt, tạt gió và lốc cát. Khủng ma nhân đại bàng và khủng ma nhân ưng liền hô vâng rồi vỗ cánh bay lên, vận linh lực lên cánh rồi vỗ mạnh để đập ra hai cơn gió lớn. Khủng ma nhân rắn cũng vận linh lực trưởng ra cơn lốc cắt về phía trước. Hai cơn gió thổi cơn mưa kim máu bay ngược lên trên, hoàn toàn không chạm đến đám khủng ma nhân dù chỉ là góc áo. Lốc cắt cũng cuốn bay những cây kim máu và làm mức hơi, khiến kim máu không thể quay lại vòng lặp từ đó làm cơn mưa ở khu vực này vơi đi rất nhiều. Lão giả tiếp tục nói, chia làm hai, theo đội hình của mỗi bên đi vào một cửa hang. Tuy đội ngũ khủng ma nhân bọn chúng đông nhất, nhưng cũng là đích nhắm của tất cả, chia nhỏ đội ngũ chỉ làm tăng tỷ lệ toi mạng uổng phí nên cứ theo hai nhóm ban đầu mà đi, hoàn toàn chẳng cần sợ bất cứ kẻ nào. Có ba tên kia mở đường nên đám khủng ma nhân tiến vào với dáng vẻ rất thong thả và chọn hai hang động gần nhau ở phía tây. Đám người còn sống cũng không quá ngu, thấy cách của hai nhóm Hoàng Thiên Việt Vũ và khủng ma nhân liền nảy ra ý tưởng. Đó là khải linh lực lên vũ khí rồi xoay tròn thật nhanh, tạo thành tấm khiên cản đi cơn mưa kim máu. Chỉ là, cách này có xui có hên, hên thì cản được toàn bộ kim máu, xui thì không cản được vài cây rồi bị nó xuyên qua người, xuyên qua tay chân thì không tạo thành vấn đề lớn, nhưng xuyên qua tim, phổi, bụng thì chỉ có nước nằm lại nơi này. Thấy cơn mưa kim máu cùng lượng người chết như ngã dạng, Diêu Na sợ hãi đến mức liền quay đầu bỏ chạy, nhưng Phần Tôn Lục liền tóm lấy cổ áo, kéo nàng ta trả mông trên mặt đất khiến nàng ta đau điếng. Nhờ sự che chắn của ba lục cấp, đội ngũ của hắn ta thành công tiến vào hang mà chỉ mất một tên thất cấp. Nhìn không gian tối đen như mực và lạnh lẽo ở trước mắt, Phần Tôn Lục đống nợ nụ cười gần rồi đẩy Diêu Na ra phía trước, nói, dẫn đường, để ta xem ngươi biết đến đâu. Nàng ta nuốt nước bọt liên tục, trong lòng rất sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, qua đầu nhìn đám nam nhân với ánh mắt gợi tình, nói, các vị là mấy nam, cớ sao lại bắt người yếu ớt như Nô Gia mở đường cơ chứ. Thật là đau lòng mà. Ai nguyện đi trước cùng Nô Gia, trên đường đi muốn làm gì Nô Gia cũng được, muốn đẩy Nô Gia vào tường cũng có thể, hì hì. Nói rồi nàng ta kéo vai áo xuống để lộ bờ vai yếu đuối cùng nội y thì hình ảnh mê người này khiến vài tên nam nhân nuốt nước bọt nhưng chả ai dám đi cùng nàng ta cả. Phần Tôn Lục không còn kiên nhẫn, quắc, đi hoặc chết. Cơ thể nàng ta rung lên, cố bình tĩnh mà đá mắt với hắn ta, cười hì hì, đi chứ, chỉ mong công tử nhớ hứa hẹn với Nô Gia nha. Nhưng phía trước tối quá, các manh nam có ai có minh châu không? Lão giả lục cấp liền ném cho viên minh châu lớn. Nàng ta bắt lấy rồi quay đầu lại hít thật căng phổi, ôm viên minh châu ở trước ngực, thật chậm rãi, thật cẩn thận bước từng bước về phía trước. Ở ngoài này, người thành công đều đã tiến vào hang mà bản thân chọn, còn những kẻ thất bại cũng đều đã nằm lại ở vùng đất chỗ kia, với cơ thể hóa thành xác khô do máu đã bị rút đi sạch sẽ. Quan sát xung quanh chẳng còn ai, Trần U đứng dậy vươn vai giãn cơ rồi dùng ngón tay phủ linh lực chạm vào vòm để hủy đi ảo trướng, sau đó hắn nhét tờ giấy đã ghi sẵn nội dụng vào ống buộc chân của Truy Thư Yến, đến lúc cần dùng nó rồi. Xoa nhẹ đầu của nó, hắn cười nói, bay đi, nhớ bay cẩn thận, sứ mạng của mi quan trọng lắm đó. Nó cọ đầu vào tay hắn rồi vỗ cánh bay qua những tán cây, lao vút lên phía trên và thẳng tiến về phương bắc. Khi không còn thấy bóng dáng của Truy Thư Yến, hắn lấy bình đựng máu của huyết linh, truyền linh lực vào rồi rút máu thành dòng khỏi bình. Dùng máu đó vẽ thành đồ đằng trong không khí có kích thước bằng với chiều cao của bản thân. Khi đã hoàn thiện, hắn chắp tay sau lưng và bước qua để đồ đằng phủ lên y phục rồi đặt chân vào vùng đất chọc với dáng vẻ thong dong như đang đi dạo. Huyết linh lập tức nhìn qua hắn, nhưng khi cảm nhận khí tức quen thuộc của đồng loại, nó liền không quản mà quay mặt đi chỗ khác. Nó qua những cái xác khô, ánh mắt và vẻ mặt của hắn vẫn bình thản vô cùng bởi cảnh này hắn đã thấy nhiều rồi. Nó vốn là chuyện thường tình ở các cổ cảnh, thậm chí hắn còn trải nghiệm cảnh máu tanh và kinh khủng hơn này cả trăm, cả ngàn lần, có thể nói là trai sạn cảm xúc rồi. Chương 145 quy tắc. Chương 145 quy tắc. Một bước, hai bước, triển khai đạp tinh thất bộ, nhị bộ, tốc, Trần Đũ liền lao đi như mũi tên với đích đến không phải hang động mà là tấm bia đá kia. Trong bất kỳ loại cổ cảnh nào, các tấm bia đá luôn là mục tiêu quan trọng nhất, nếu có sự xuất hiện của nó thì bằng mọi giá phải đến mà xem, bởi chúng thường được dùng để ghi chép lại lời căn dặn của người xưa gửi đến những kẻ ăn trộm, kẻ ngoại lai, kẻ ở tương lai với nội dung có thể là quy tắc của cổ cảnh, cũng có thể là bài thơ, câu chuyện xưa cũ để hậu nhân suy diễn ra cách tham gia làm sao cho đúng đắn nhất, từ đó gia tăng khả năng sống sót hoặc lấy được bảo vật mà không bị sao. Trên đời này không tồn tại sức mạnh có thể phong ấn vĩnh cửu, vậy nên khi phong những cổ cảnh, người xưa đã tính đến chuyện sau này chúng chắc chắn sẽ xuất thế, thế là họ dựng bia để hậu nhân có một con đường sống, một con đường phát tài nếu nghe theo chỉ dẫn của họ. Còn nếu không thèm nghe và không mò ra quy tắc, cổ cảnh sẽ hóa thành cái máy xay thịt theo đúng nghĩa đen, đã tiến vào thì chắc chắn chết không có chỗ chôn, trừ khi có thực lực mạnh hơn những người xây dựng cổ cảnh. Quảng cáo đến đây thôi, Trần Uy bắt đầu tập trung nhìn những dòng văn tự trên bia đá với đôi mày dần dần cau lại. Đây là loại ngôn ngữ cổ xuất phát từ Đông Châu, được các bộ lạc ở Trung Du và miền núi phía Bắc sử dụng vào khoảng thời gian trước Á Nguyên để trao đổi thư tín thông thương, chỉ từ chuyện này thôi đã suy ra được khá vấn đề. Tại sao ngôn ngữ cổ của Đông Châu lại xuất hiện ở hòn đảo gần tận cùng phía nam của Nam Châu cơ chứ? Với lại ngôn ngữ này đã lạc hậu rồi, sau thời kỳ Khải Nguyên thì chả ai dùng đến cả, từ đó khiến việc học nó là cả một vấn đề nan giải, và chỉ có những kẻ đủ đẳng cấp mới có tư cách để học. Thú vị! Hắn xoa cằm thì thào rồi cẩn thận đọc từng con chữ, may mắn nội dung là những quy tắc của nơi này chứ không phải bài thơ hay câu chuyện. Hắn đỡ phải tốn chất xám mà suy diễn. 1. Bợ lạ bợ lạ. 2. Bợ lạ bợ lạ. 8. Nếu có thể, hãy. Đọc đến đây, hắn bỗng nheo nheo mắt mà nhìn dòng thứ 8 chỉ có vài con chữ lẻ lẻ cùng dấu ba chấm, thầm nghĩ con mẹ nó người xưa chơi trò gì đây? Ý là đến đây là hết ý tưởng biết hay là thích chơi trò dấu dếm? Hay là có ẩn ý gì khác? Hắn xoa xoa cằm, từ những quy tắc từ 1 đến 7, hắn suy đoán rằng cổ cảnh này đang phong ấn thứ gì đó. Nó tỉnh giấc thì không sao, nhưng một khi thoát ra ắt sẽ gây ra hậu hoạn khôn lường. Còn cái dòng thứ 8 này lại mang đến cảm giác nó liên quan đến vấn đề khác, giống như lời nhắn nhủ gì đó. Nếu có thể là sao? Có thể đem thứ đó đi hay là hủy diệt thứ đó, hay là vấn đề khác? Không thật, sao lúc nào cũng dừng đúng lúc thế này cơ chứ? Hắn gãi gãi đầu tỏ vẻ nhức nhối, nhưng cứ đứng đây mà gãi thì vừa chẳng có câu trả lời, vừa hói đầu rụng tóc nên thôi, tranh thủ vào trong xem xét mà tìm hiểu. Rất nhanh bóng lưng của hắn đã biến mất trong cái hang ngẫu nhiên, và tầm nửa giờ sau, một người mặc áo choàng che kín cơ thể bước ra từ phần rừng tối và đặt chân vào vùng đất trọc. Hành động này khiến huyết linh lập tức quay đầu nhìn qua kèm theo cái cơ tay nhẹ nhàng, điều khiển các huyết cầu hóa thành cơn mưa kim máu phóng đến người đó. Người đó nâng cánh tay phải với vẻ bình thản rồi giải phóng linh lực tạo thành nhiều lớp tường chắn. Kim máu có thể dễ dàng xuyên qua hai lớp đầu tiên nhưng từ lớp thứ 3 trở đi, tốc độ và sức xuyên phá của nó sẽ giảm đi rất nhiều, đến lớp thứ 6 thì hoàn toàn không thể xuyên qua được nữa. Xác nhận giới hạn của thủ đoạn tấn công bằng mưa kim máy, người đó lập tức lui về phần rừng tối. Thấy đối phương đã khuất dạng, huyết linh cũng dừng đòn tấn công rồi tiếp tục quan sát khu vực xung quanh. Tác dụng của nhất nhật hoa đã hết nên theo thời gian trôi đi, đám ma thú lại dần tụ tập bên bìa rừng và cùng ném cho huyết linh những ánh mắt sợ hãi vì mùi máu quá tanh nồng và hỗn tạp của nó, cũng sợ hãi vì nó có liên quan đến cổ cảnh giống loài hoa kia. Chít chít. Lúc này, con hỏa thử còn sống bị ném ra vũng đất chọc. Nó vừa run rẩy bẩy vừa nhìn huyết linh, thấy huyết linh không tấn công thì nó liền co giò muốn chạy về rừng, nhưng những tiếng gầm gừ lạnh lẽo vọng vào tai khiến nó bỗng dừng lại, nuốt nước bọt vài nhịp rồi bước đi từng bước bằng hai chân sau, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào huyết linh. Thấy hỏa thử vượt qua vùng đất chọc mà đạp vào hang một cách an toàn, vài con ma thú khác cũng bắt đầu di chuyển, thấy huyết linh vẫn không tấn công thậm chí là không thèm nhìn, lượng ma thú tiến vào cũng bắt đầu tăng lên. Sau khi nhóm ba người trên quy điệu thành công chạy vào hang, chiếc nhẫn trên tay nữ nhân Di Tỷ bỗng sáng lên và rồi bàn tay nàng ta bỗng xuất hiện viên minh châu cỡ vừa, đủ để thắp sáng không gian đủ tối rõ ràng như ban ngày. Ba người nhìn nhau, cùng hít một hơi căng phổi rồi bước đi một cách chậm rãi, mắt thì nhìn mặt đất sắp đặt chân còn tinh thần thì để ý hoàn cảnh xung quanh. Tuy cửa hang rộng và lớn nhưng lối đi lại khá nhỏ, rộng tầm 5 thước và cao 5 thước, gần như dốc xéo vì phải dẫn xuống mặt đất nên con đường này khá là khó đi, bù lại chẳng có nguy hiểm gì xuất hiện hay rình rập. Kết thúc con đường dốc, cả ba tiếp tục di chuyển theo cách cũ, đi được một đoạn tầm vài chục thước thì có thứ gì đó khác thường bỗng lọt vào vùng sáng của Minh Châu. Cả ba lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, bước đi cực chậm về trước để thứ đó dần dần lộ ra và rồi cả ba bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nó không phải là bẫy hay cái gì nguy hiểm mà chỉ là một khối đá màu xám có dạng bảng ghi, với những dòng chữ khá dài được khắc sâu để hạn chế sự tàn phá của thời gian. Nam nhân thanh niên tỏ ra hí hửng nhưng rồi bỗng nghệch mặt ra vì không thể nhận biết thứ ngôn ngữ ghi trên đó là gì. Y Lìa nhìn qua nam nhân lực lưỡng nhưng người bạn này cũng lắc đầu không biết không hiểu, cũng chưa từng gặp qua. Cái lắc đầu này khiến y tỏ ra kinh ngạc, thầm nghĩ Sơn Can xuất thân từ nơi đó mà vẫn chưa gặp hay tiếp xúc qua thì ngôn ngữ này cổ đến mức nào cơ chứ. Trực giác y mách bảo rằng thứ ghi trên bảng đá có 8 phần là nói về lai lịch của cổ cảnh, có thêm thông tin thì sẽ có thêm nhiều cơ hội, tiếc là không ai trong nhóm đọc được nó cả. Cả ba nhìn nhau, cùng thở dài chán trường rồi tiếp tục tiến về phía trước một cách chậm rãi. Trong cái hang ở hướng đông, một nhóm người với dáng vẻ lo sợ đang tiến từng bước chân một cách chậm rãi, vừa di chuyển vừa cầu khẩn mong bản thân không đạp phải thứ gì hay gặp nguy hiểm gì. Đằng sau nhóm người đáng thương này chính là đội ngũ của Hoàng Thiên Việt Vũ cũng đang di chuyển cẩn thận. Tuy mang tiếng là ngạ mạn, hiện tại còn có hổ tướng kẻ kẻ bảo vệ nhưng Hoàng Thiên Việt Vũ vẫn luôn giữ quan điểm cẩn thận không bao giờ là thừa cả, khinh thường thứ bản thân không nắm bắt rõ ràng là đang làm tăng nguy cơ xuống mồ của chính mình. Thế nên vào lúc này, đám người được hắn cứu bắt đầu phát huy công dụng của chúng, đó là đi trước để dò đường, đằng sau cũng có đám người đi theo léo léo, có tác dụng như tâm chắn để tạm ngăn cản vài thứ nguy hiểm có khả năng xuất hiện đánh lén. Hang phía đông được lựa chọn nhiều nhất, kết hợp với lối đi khá nhỏ nên trông khá chật chội, đột ngột và có chút gì đó hỗn loạn. Cái hang này cũng có tấm bảng đá gắn trên vách của lối đi bằng phẳng. Khi nó xuất hiện trong vùng sáng thủ tất cả liền đồng loạt khóa mắt vào nó, cả Hoàng Thiên Việt Vũ và Giáp Lai Khương cũng không ngoại lệ. Chỉ là, thứ ngôn ngữ khắc trên đó là gì? Hắn hoàn toàn không biết và không thể hiểu được. Giáp Lai Khương, Lão Bù, Lão Sơn cùng các tinh ngân binh cũng lắc đầu chịu thua. Không biết thì phải hỏi, phải tìm, và thế là giọng nói của hắn chợt vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, ai trong các ngươi hiểu được trên đây viết gì thì nói cho ta biết, đổi lại, ta sẽ cho kẻ đó gia nhập đội ngũ. Trở thành thành viên của một trong những đội ngũ mạnh mẽ nhất, điều kiện này thật sự rất hấp dẫn nhưng tất cả người ở đây cũng như hắn, đều không biết trên bảng đá ghi cái gì, cũng không có cái gan lừa lọc nên chỉ biết lắc lắc đầu. Hoàng Thiên Việt Vũ cao mày, thầm nghĩ nếu cổ cảnh đều dùng ngôn ngữ này thì thật sự rất không ổn, không thể nắm thông tin nên hắn phải cẩn thận hơn mới được. Tiếp tục tiến lên. Phía bên này, lão già đồ đen cũng dừng lại mà xoa cằm nhìn bảng đá, ngôn ngữ trên đó tất nhiên là lão chả hiểu, cũng không trông đợi cái lũ ngu đần bên cạnh bỗng lòi ra một đứa hiểu được, thế là lão ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục di chuyển. Tất cả các lối đi đều có một tấm bảng đá như vậy, có người để ý, người thì không, và tất cả đều không biết nội dung trên đó là gì. Trừ mỗi cái tên nam nhân đang xoa cằm với thiết côn bắt chéo sau lưng kia. Không giống phần lớn mọi người đều di chuyển chậm rãi, cẩn thận hoặc là cho kẻ nào đó dò đường, Trần Ú cứ thong thả mà đi bởi hắn biết quy tắc của nơi này từ tấm bia đá. Đúng là nơi này có bẫy thật nhưng đều nằm ở khu vực riêng, nhìn qua liền biết chứ không phải là loại bẫy nằm bữa bãi trên đường rồi chờ người đặt chúng. Theo hắn thấy, những quy tắc kia là đủ để khiến đám người tiến vào chết gần hết rồi, nên việc bày thêm bẫy dập có lẽ là mang mục đích khác chứ không phải là để đối phó với người tiến vào. Thôi thôi thôi, tập trung mà đọc nào. Vừa vuốt cằm vừa đọc kỹ những dòng chữ trên bảng đá, hắn đã nắm thêm kha khá thông tin về cổ cảnh hay phong tế mộ này. Đây là nơi chôn cất của một gia tộc lớn từng rất nổi tiếng ở phía Bắc Đông Châu, gọi là Phiên Gia. Bọn họ là gia tộc luyện dược sư rất hùng mạnh và tài năng, là cánh tay phải trung thành đắc lực của một thế lực cực lớn khác. Huy hoàng như vậy, tức là sau vài biến cố mà bảng đá không nhắc đến, Phiên Gia bị trục xuất khỏi Đông Châu, qua Nam Châu tá túc thì bị đuổi giết, chạy đông chạy tây rồi cuối cùng đi đến và dừng lại ở đảo Kinh năm này. Vào thời điểm đặt chân lên đảo, Phiên Gia chỉ còn là một cái sắc giống, những người có thực lực mạnh mẽ hoặc đã chết, hoặc bị thương rất nặng, đảo lại nghèo nàn tài nguyên, không có dược thảo phù hợp để chữa trị nên tất cả đều chết. Những người còn sống vào lúc đó vừa có thực lực thấp, vừa cảm thấy quá mệt mỏi nên dùng tất cả tài sản mà xây dựng tòa phong mộ này để an táng những người đã ra đi, cũng an táng lại quá khứ của bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới, một Phiên Gia mới của đảo Kinh Nam. Từ những thông tin này, hắn suy đoán rằng thứ làm cho Phiên Gia xảy ra biến cố và bị đuổi giết 8 phần là cái thứ bị phong ấn ở tầng dưới cùng kia. Kết hợp với những gì mà hắn biết, khiến một gia tộc luyện dược sư hùng mạnh bị trục xuất khỏi Đông Châu thì bọn họ phải liên quan đến điều cấm kỵ nào đó. Số lượng điều cấm kỵ của Đông Châu không nhiều, nhưng cũng không ít. Hiện tại hắn đã đoán ra được vài thứ, nhưng cũng chỉ là đoán để có tâm lý phòng bị thôi chứ không thể bố cục được cái gì. Chương 146 đường lót đá. Chương 146 đường lót đá. Ngoài những thông tin chính đã nêu ở chương trước, bảng đá còn nội dung phụ với những thông tin sau. Tòa phong tế mộ này có tổng cộng 7 tầng với hình dạng tựa như tam giác ngược cắm xuống lòng đất, người có thân phận càng cao sẽ được an táng ở tầng càng sâu. Tùy vào diện tích của mỗi tầng mà số lượng và quy mô của phong mộ cũng sẽ khác nhau. Phong mộ là phong cách an táng tập thể khá đặc trưng của Đông Châu, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hay mỗi nhóm anh em chí cốt sẽ được đặt trong một phòng riêng, với ý nghĩa là cho cá nhân không gian riêng tư và cho tập thể mãi mãi ở bên nhau dù đã lìa xa cõi đời. Thông tin tiếp theo là mỗi tầng sẽ có lối đi xuống và lên không giống nhau. Lối đi ở những tầng chắn được đặt đâu đó ở khu vực phía đông và bắc, tầng lẻ thì ngược lại, đặt ở khu vực phía tây và nam. 16 cái hang ở trên kia sẽ thông ngẫu nhiên với một trong 3 tầng đầu, tránh việc một đống người đi vào một tầng cùng một lúc tạo nên ảnh hưởng xấu đến tầng đó và cả tòa mộ. Và điều cuối cùng được khắc to hơn những dòng còn lại, hãy nhớ quy tắc tôn trọng người đã khuất của phiên gia. Chúng ta biết không thể nào phong ấn tòa mộ này mãi mãi, rồi có ngày nó cũng sẽ xuất thế và được tìm ra, vậy nên chúng ta ghi ra quy tắc và lời căn dặn, hy vọng hậu bối các ngươi không bị lòng tham làm mở mắt, và hãy để người đã khuất có được sự bình yên vĩnh hằng. Tham vọng là tốt, nhưng tham vọng không đúng chỗ đúng nơi ắt sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Ở đâu đó trong tòa mộ, nhân vật quần chúng tên Cao Thanh cảm thấy vừa mừng vừa sợ, mừng rỡ vì hắn ta chỉ có thực lực dẫn linh hậu kỳ mà có thể đặt chân vào cổ cảnh, và cũng chính cổ cảnh khiến hắn ta sợ hãi, sợ chỉ cần lơ là, sai sót, mất cảnh giác là đi toang mạng nhỏ. Cao Thanh nhìn đội ngũ mà bản thân may mắn gia nhập, có 4 nam 2 nữ, 2 nữ là võ sư Khải Linh sơ kỳ còn 4 nam đều là Khải Linh trung kỳ. Mặc dù thực lực tổng thể không quá mạnh nhưng bọn họ là thành viên của tiêu cục lớn có và có tiếng, ra vào Phong Hải Sơn mạch như ăn cơm uống nước nên kinh nghiệm đầy người. Tất nhiên, có kinh nghiệm thôi là chưa đủ, bọn họ còn sở hữu thủ đoạn độc đáo. Một là ma thú chuột chuối có năng lực cảm nhận chấn động cực nhạy, có ma thú sắp đến gần là nó kêu báo để bọn họ né tránh hoặc chuẩn bị. Hai là loại nước xóa đi mùi hương cơ thể, đồng thời khiến ma thú người phải cảm thấy khó chịu, ghét bỏ. Nhờ vậy nên bọn họ đi đến nơi này khá là dễ dàng, và hắn ta cũng vậy. Dừng lại. Giọng Đông Bang vào tai làm Cao Thanh thoát khỏi những suy nghĩ rồi nhìn vào người nam nhân đang dẫn đầu đội ngũ. Anh ta đang cau mày, nâng cánh tay cầm đoạn mình cốt lên cao để vùng sáng trở nên rộng hơn. Cao Thanh chuyển ánh mắt sang lối đi, phía trước không còn là đường đất mà là lối đi nhỏ hơn, chiều ngang và cao chỉ còn 3 thước, được lót gạch xám từ nóc đến tường và xuống cả mặt đường. Người xưa có câu, chuyện có điều bất thường ắt có điều kỳ quái. 4 nam nhân nhìn nhau rồi gật đầu, cùng ngồi xuống móc lên những nắm đất, nén lại và khải linh lực làm cục đất cứng hơn rồi ném về lối đi đó. Đường đi, hai bên tường, trên nóc, tất cả đều phải được những cục đất này chạm vào. Vài phút sau, con đường sạch sẽ ban đầu đã dính đầy bụi đất, mặc dù không có cái gì bị kích hoạt nhưng 6 người vẫn tỏ ra kiêng dè, nhìn nhau rồi nhìn về Cao Thanh. Ánh mắt của bọn họ khiến hắn ta giật mình và hoảng sợ, nhưng rồi cả 6 bỗng lắc lắc đầu, thầm nghĩ cái tên Cao Thanh này không có kinh nghiệm, lỡ kích hoạt thứ gì khiến hắn ta toi mạng và liên lụy đến bọn họ thì sao? Chuyện này vẫn nên để cho bọn họ, người có kinh nghiệm xử lý. Sau khoảng thời gian trầm ngâm yên tĩnh, nam nhân áo xanh nhìn mọi người, hít một hơi rồi nói, "Để ta đi." 5 người còn lại liền gật đầu, "Đồng Thanh, cẩn thận." Nghe vậy, Cao Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn ta là người thông minh, chỉ muốn hưởng chứ không muốn làm chuột dò đường. Nam nhân đó cầm một đoạn minh cốt rồi bước đến lối đi lót gạch, quan sát mọi thứ một cách cẩn thận. Con chuột chuối kia cũng được thả xuống đất để cảm nhận xem có cơ quan kích hoạt không, và cơ quan đó sẽ ở đâu, dưới đất hay trong tường. Hít phủ, hít thở để lấy thêm dũng khí, nam nhân đó từ từ nâng chân phải. Theo mỗi nhịp nâng của hắn, thần kinh của đám người đằng sau cũng căng lên, mí mắt mở căng hết cỡ để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Nâng lên rồi đặt xuống. Bàn chân của nam nhân đó được đặt vào viên gạch chính giữa ở hàng đầu tiên của lối đi, ngay sau đó hắn ta đảo mắt liên tục cả trên dưới trái phải rồi thở phào khi không có chuyện gì xảy ra. Hắn lại hít thở mạnh để nạp thêm dũng khí, từ từ nâng chân trái lên rồi đặt vào viên gạch chính giữa của hàng thứ hai. Không gian vẫn yên tĩnh và chẳng có chuyện gì xảy ra. Tâm lý nhẹ nhõm hơn nên hắn cũng thực hiện bước thứ ba nhanh hơn, vẫn như cũ, không có chuyện gì xuất hiện, chuột chuối cũng không cảm nhận có sự rung động từ mặt đất hay bất kỳ đâu nên có lẽ lối đi này an toàn. Đám người tiếp tục quan sát, chờ nam nhân thực hiện bước thứ tư nhưng hắn cứ đứng mãi ở nơi đó và hô hấp biến mất rồi. Vụ. Nữ nhân áo đỏ lập tức truyền linh lực vào roi ra và đánh đến, cuốn lấy bụng nam nhân đó và giật mạnh. Hắn đập mạnh vào mặt đất tạo ra tiếng bịch rõ to, khiến dáng đứng thay đổi thành nằm nhưng khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên biểu cảm hơi nhẹ nhõm, giống như bị hóa đá trong tích tắc vậy. Nam nhân áo đen đi đến, dùng thương vạch phá y phục của thi thể, tháo từng cái một cách chậm rãi cho đến khi tất cả mọi thứ được lột xuống. Đám 5 người giữ khoảng cách an toàn, vừa cau mày vừa quan sát thi thể thật kỹ càng. Cơ thể không có vết thương, không có máu chảy, cũng không có con vật gì xuất hiện, không có dấu hiệu chúng độc thật sự chẳng có gì cả, bình thường đến không thể bình thường hơn. Vậy tại sao hắn lại chết? Sự kỳ quái này khiến cả 5 cùng lạnh sống lưng, nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về Cao Thanh, thầm nghĩ đã đến lúc dùng tên này rồi. Có 3 đội ngũ cũng đang chạm mặt với lối đi lót đá này, một là đội ngũ mới của Hóa Nguyên Trường, 2 là đội ngũ của Hoàng Thiên Việt Vũ, 3 là nhóm khủng ma nhân do lão giả đồ đen lãnh đạo. Bên phía Hóa Nguyên Trường, hắn ta đang cực kỳ sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ quan sát thi thể của 2 kẻ dò đường một cách cẩn thận rồi trở nên trầm tư. Quay lại vài chục phút trước sau khi thành công tiến vào hang động, hắn liền lấy thân phận sủng thú sư để tập hợp những đám người tạp nham có cùng chí hướng thành một nhóm lớn. Vì là đội ngũ tạp nham nên nó sẽ vận hành theo nguyên tắc của bao đời này, kẻ có thực lực sẽ là kẻ có tiếng nói, tuy hắn không mạnh trong khoảng chiến đấu nhưng sủng thú ám ảnh báo thì có, thế nên lời nói của hắn là chân lý trong đội ngũ này. Khi chạm mặt với lối đi lót đá kỳ lạ, hắn liền yêu cầu một kẻ có thực lực thấp nhất đi dò đường, những người không bị đụng tới cũng liền hùa theo yêu cầu kẻ đó phải đi, không đi thì chết. Không còn đường lui, kẻ đó đành liều mạng, và đúng là liều mạng thật. Hệt như cái tên áo xanh ở trên kia, kẻ đó vừa bước 3 bước liền đứng như trời trồng. Hóa Nguyên Trương yêu cầu một kẻ khác đến coi thử thì kết quả không khác là bao, vừa bước xong bước thứ 3 liền hóa đá như tượng. Sau khi kéo ra ngoài và kiểm tra, tất cả mọi người cùng hít ngụm khí lạnh khiến bầu không khí ấm áp hơn chút xíu. 2 tên dò đường đã chết, nhưng cơ thể lại chẳng có vết thương hay dấu hiệu bất thường nào, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên biểu cảm tức giận, căm hận và sợ hãi chứng tỏ cái chết diễn ra cực kỳ đột ngột. Giết người đột ngột, không vết thương, không âm thanh, không gì cả, thủ đoạn quỷ dị như vậy khiến tất cả cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bên phía Hoàng Thiên Việt Vũ cũng khá tương tự. Khi thấy lối đi, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ, nếu là ở bên ngoài, hắn đã yêu cầu Giáp Lai Khương phá hủy cho nhanh gọn lẹ, nhưng vì đây là cổ cảnh, lại thiếu thốn thông tin nên hắn không dám, lỡ đâu việc phá hủy sẽ dẫn đến cổ cảnh sụp đổ thì sao? Đây là chuyện có khả năng xảy ra nên hắn thật sự không dám làm liều. Thế là hắn yêu cầu một kẻ dò đường, và tên nam nhân lang thang không quen không biết hai liền được đẩy lên. Cũng như hai người ở bên kia, tên đó vừa bước ra bước thứ ba liền đứng yên như tượng, nhưng may mắn là bên đội ngũ này có giáp lai cương, nhờ con mắt được cường hóa của tố linh cảnh nên ý nhận ra cái chết của tên đó là do đâu. Khi bước chân thứ ba vừa đặt xuống, có cái gì đó từ cái khe giữa hai viên gạch trên tường được bắn ra với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức ý cũng không nhìn ra hình dạng của nó là gì, đồng thời nó cũng chuẩn xác xuyên qua phần đầu rồi chui vào cái khe bên bức tường đối diện, hoàn toàn xóa đi dấu vết của nó, chỉ có hai cái lỗ nhỏ không chảy máu trên đầu kẻ dò đường thể hiện nó đã từng tồn tại. Nghe giáp lai cương báo lại tình hình, Hoàng Thiên Việt Vũ suy ngẫm rồi tạm cho ra một đối sách, đó là dùng 3 tấm khiên của tinh ngân binh che chắn một đoạn ở hai bên tường và phía trên của lối đi, sau đó cho người khác tiếp tục dò đường. Người may mắn đó run rẩy, nhắm mắt mím môi bước ra bước thứ ba thì keng, một mũi kim nhỏ đống kim vào tấm khiên đặt bên phải, sức bắn mạnh đến mức khiến kim rung động trong vài giây mới có thể đứng yên. Mặc dù cây kim không thể xuyên qua, nhưng việc kim vào khiên cũng đủ để khiến đội ngũ của Hoàng Thiên Việt Vũ cao mày. Khiên của tinh ngân binh được làm từ hợp kim của những loại kim thiết tốt nhất thành hải cương nên độ cứng của nó không cần phải bàn. Chỉ có vũ khí của các hổ tướng mới có thể lưu lại dấu vết trên nó, thật không ngờ. Những người khác thì ngược lại, thấy khiên cản được bẫy thì cùng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì có cách để vượt qua lối đi này rồi, nhưng Hoàng Thiên Việt Vũ vẫn chưa thỏa mãn, hắn không muốn vượt qua kiểu này mà phải tìm cho ra quy luật của lối đi lấp đá. Thế là hắn lệnh rời khiên và bảo người may mắn tiếp tục bước ra bước thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Keng, một cây kim lại được bắn ra, nhờ vậy nên hắn rút ra quy luật đầu tiên, bước ba bước thì kim bắn một lần. Sau đó hắn kêu người may mắn lùi lại, vừa bước ra bước thứ ba thì nhanh chóng ngồi xuống. Người đó làm ý hệt theo lệnh của hắn thì ken ken ken, hàng loạt mũi kim phóng ra từ hai bức tượng, mỗi mũi đều nhắm theo chuyển động đầu của người đó và ghim dày trên tấm khiên. Từ đây rút ra quy luật thứ hai, đã bước ra bước thứ ba thì không thể né mũi kim. Hắn tiếp tục ra lệnh cho người đó cách di chuyển như lên một bước rồi quay người lùi hai bước, ken, lên hai bước quay người lùi một bước, ken, lên hai bước lùi một bước, ken, ken ken ken, lên hai bước sang ngang một bước, không có vấn đề. Hoàng Thiên Việt Vũ thầm mừng rỡ trong lòng, nở nụ cười mỉm rồi gật gật đầu rất nhẹ. Quy tắc đầu tiên của cổ cảnh này hắn đã khám phá ra. Đường đá, đi thẳng hai bước, ngang một bước. Chương 147 xuyên linh kim. Chương 147 xuyên linh kim. Bên phía khủng ma nhân, lão giả đồ đen cau mày nhìn tên khủng ma nhân rùa ở trước mặt, chỗ mai ở phần đầu của tên này có 3 cây kim ghim chặt ở mỗi bên, và tên này đã tiến lùi tổng cộng 18 bước trong lối đi lấp đá. Thực lực của khủng ma nhân rùa chỉ là khải linh sơ kỳ, vốn không đủ điều kiện để tham gia chuyện này, nhưng vì được tấy ghép với cương tông quy, loài hải thú có khả năng phòng thủ bá đạo nên tên này mới được đi cùng để chịu phần dò đường. Quay lại vài phút trước, khi tên này đạp vào lối đi kia, cứ đúng 3 bước thì bức tường sẽ bắn ra một cây kim nhắm vào đầu, nhưng vì tên này luôn thu đầu trong mai trong lúc dò đường nên những mũi kim cứ nhắm vào mai mà bắn mới tạo ra tình trạng ở trên. Đã biết cơ quan bẫy của lối đi, lão già đồ đen liền ra lệnh tên này lui lại, sau đó vận linh lực ngưng thành hình cái khiên để xem thử có thể cản cây kim được không. Kết quả cây kim lại xuyên qua linh lực cô đọng của cường giả ngũ cấp như lão, dễ dàng như thể xuyên qua lớp đậu hủ non vừa mới ra lò vậy. Đây mới là vấn đề khiến lão ta cau mày, sau đó nhổ một cây kim từ trên mai rùa rồi quan sát, kiểm tra. Đúng là cây kim này làm từ kim thiết tốt, có cứng hơn vài phần so với kim thiết thông thường nhưng nó không được bôi khu linh tán, sao lại có thể xuyên qua linh lực của lão chứ? Không thể tìm ra câu trả lời nên lão tạm bỏ qua, sau đó ra lệnh tên khủng ma nhân rùa thu thập những cây kim này cho lão, thứ có khả năng xuyên qua linh lực cực kỳ giá trị và có cơ số chỗ dùng, không thể lãng phí. Khủng ma nhân rùa di chuyển qua lại trên lối đi, đến khi kim hết được bắn ra thì dừng lại. Nhìn cái mai rùa cắm hơn mấy trăm cây kim của tên này khiến cho đám khủng ma nhân khác rợn da gà, nhưng cũng cảm thấy hưng phấn vì chúng sắp được chia đồ tốt. Lão giả đồ đen phát cho mỗi tên một cây, còn bao nhiêu lão bỏ hết vào hộp gỗ rồi nhét vào ngực áo. Những cây kim này quá quý giá, dùng đúng lúc ắt có thể một kim đoạt mạng, cho mỗi tên một cây, lão ta còn cảm thấy nhiều ấy chứ. Bên phía đội ngũ của Cao Thanh, 5 người của Tiêu Cục nhìn xác của Cao Thanh đang nằm bên cạnh đồng bạn với ánh mắt sợ hãi xen lẫn khó hiểu. Hắn ta vẫn chết một cách kỳ lạ sau khi đạp ra bước thứ 3, bọn họ đã tìm thật kỹ, quan sát thật chăm chú nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao hắn ta lại chết. Chít chít. Con chuột chúi đồng kia kêu lên, kèm theo hành động cào cào tay trên mặt đất ý cảnh báo rằng có rất nhiều thứ gì đó đang đến. Đám người lập tức ném những vấn đề liên quan đến cái chết của hai tên kia ra sau đầu, nhìn nhau rồi quan sát khu vực xung quanh, trống rỗng, hoàn toàn không có nơi nào có thể trốn cả. Đã có kinh nghiệm trong chuyện này nên cả năm vẫn không hoảng loạn, lấy ra một tấm vải lớn cùng lọ nước xóa mùi bôi lên cơ thể rồi đi đến một góc, nằm chồng lên nhau rồi phủ tấm vải lên, ra lệnh chuột chúi cào đất phủ lên tấm vải để tạo thành một góc đất giả, chuyện còn lại thì để cho trời quyết định. Chuột chúi cũng khôn ngoan, sau khi xong việc liền đào đất văng tứ tung làm loãng hiện trường rồi đào tường để chạy trốn. Bầu không khí trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc rồi bị phá hủy bởi những tiếng bước chân xoạt xoạt nho nhỏ và lớn dần theo thời gian. Một con, hai con rồi một bầy hôi cương nghĩ gần trăm con dần dần tụ tập trước lối đi lót đá. Hôi cương nghĩ, ma thú hai hệ thường và thép, hoàng phẩm, sống theo bầy, nơi nào có chúng tức là nơi đó có quặng kim thiết bởi chúng chỉ làm tổ ở những khu vực đó. Toàn thân chúng được bọc trong lớp kim thiết màu xám, những phần khớp không được bọc thì có màu đen. Hai cái càng miệng của chúng khá to, có những răng nhọn ăn khớp như bánh răng để giúp kẹp mồi chắc hơn và cũng được phủ lớp kim thiết bóng loáng. Đám kiến này có cấp bậc khá thấp, từ thượng cửu cấp đến thượng bát cấp, chỉ có mỗi con hôi cương nghĩ đầu đàn là tạm được với thực lực trung thất cấp, thân dài đến 2 thước, cao 1 thước, trông hung tàn và mạnh mẽ tiểu điều chết. Vừa vào nơi này, đám hôi cương nghĩ đã ngửi được mùi hương khiến chúng cảm thấy khó chịu, san tiện có 2 cái xác của con người gần đó, chúng liền lao lên mà phát tiết theo bản năng. 2 cái xác bị chúng dùng cặp càng lớn kẹp lại rồi sâu xé cho máu tươi chảy ra, vươn vãi lên cơ thể chúng, vui vẻ như thể đang ở trong bữa tiệc. Cho bầy đàn vui chơi một lúc, 2 cái râu của con hôi cương nghĩ đầu đàn rung lên, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Ngay sau đó, 2 con hôi cương nghĩ cựu cấp xung phong tiến vào lối đi lót đá. Không như con người chậm chạp, sợ hãi, 2 con kiến đạp lên lối đi bằng đá với dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin thẳng tiến về phía trước. Ken ken. Hàng loạt cây kim được bắn ra, va chạm với lớp kim thiết bên ngoài của phần đầu kiến tạo ra những tiếng ken ken cùng hoa lửa, thành công xuyên vào nhưng lại không thể xuyên qua bên kia được. Dù bị kim kim trong đầu nhưng 2 con kiến như chẳng biết đau đớn, cũng chẳng bị tổn thương, vẫn bước đi với dáng vẻ ban đầu và thành công đặt chân vào đầu bên kia của lối đi, chấm dứt những tiếng ken ken. Râu của kiến đầu đàn lại rung, 2 con khác tiếp tục tiến lên, những cây kim vẫn cứ bắn vào đầu chúng rồi nằm yên trong đó, rồi 2 con nữa, 2 con khác sau 4 lần như vậy thì không còn cây kim nào phóng ra nữa. Vấn đề đã được giải quyết, con hôi cương nghĩ đầu đàn ra lệnh cả đàn cùng đi vào. Rất nhanh, bầu không khí lại trở về sự yên tĩnh vốn có, cảm nhận đàn ma thú không biết tên kia đã đi xa, chuột chúi đào đất chui lên rồi đi đến chỗ góc đất kia rồi cào đất xuống theo nhịp điệu. Hành động này như tín hiệu an toàn nên đám người kia liền bung người đứng dậy làm bụi đất mùi mịt trong không gian. Sau khi mọi thứ lắng xuống, bọn họ cùng nhìn về 2 cái xác đã be bét với máu, thịt, xương cốt vươn vãi xung quanh. Đối với người hoạt động trong tiêu cục như họ thì hình ảnh này đã quá quen, chỉ khơi lên chút sóng nhỏ trong lòng rồi thôi, rồi 5 người chuyển ánh mắt về phía lối đi lót đá, không có xác của một con ma thú nào, tất cả chúng đều đã đi qua. Chẳng lẽ lối đi này cấm con người bước vào? 5 người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ không cam tâm, bỏ bao công sức mới tới được nơi này nhưng lại chẳng kiếm chắc được bảo vật nào, thậm chí đến hình dạng của cổ cảnh ra sao cũng không rõ, sao có thể quay về được cơ chứ? Tiến lên, họ không dám, mà lui lại, cũng không nỡ. Sau một hồi đắn đo, lưỡng lự giữa mạng sống và bảo vật, họ chọn mạng, thế là tất cả mang theo dáng vẻ không cam tâm mà xoay người bước về phía cửa hang. Tưởng rằng đến đây là kết thúc, nhưng khi bọn họ cách cửa hang đúng 5 thước, huyết linh kia bất thình lình xuất hiện ở ngay cửa và nhìn chăm chăm vào bọn họ. Không thật, sao bọn họ lại quên mất thứ này cơ chứ? 5 người đồng loạt quay người lui về sau để giữ khoảng cách, tiếc là nam nhân áo đen hơi chậm, bị lưỡi đao máu của huyết linh dài hơn 5 thước chia thân thể ra làm 2, đồng thời máu bị rút sạch và hóa thành cái xác khô như lá giòn mùa thu. Thấy đám người kia đã lui lại mức giới hạn, huyết linh không quan tâm đến bọn họ nữa, nâng huyết cầu tụ bằng máu của nam nhân kia và từ từ bay lên trên. Phù phù phù. Thoát khỏi cái chết trong gang tấc, 4 người kia thở hồng hộc và cảm giác cơ thể rất lạnh lẽo, nước mắt cũng đã trào ra thành dòng từ đôi mắt của 2 nữ nhân. Bọn họ tiến vào không thành, trở về cũng không được, thật sự đã lâm vào cảnh cuối cùng, tiến thoái lưỡng nan. Chít chít. Hung hiểm chưa dừng lại ở đây, chuột chúi lại kêu lên cảnh báo và chỉ về phía cửa hang. 4 người lập tức nhìn về phía đó, ngoài bìa rừng đang có kha khá ma thú đủ loại đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó kéo nhau chạy đến. Huyết linh kia không giết chúng. Cổ cảnh này là dành cho ma thú. 4 người nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh hoàng, giờ phải làm sao, phải làm sao đây? Trần Ú cũng đang đứng trước lối đi lót đá. Theo những thông tin thu thập được thì việc chạm mặt lối đi này chứng tỏ hắn đang ở tầng lẻ của tòa mộ, chỉ là không biết hắn đang ở tầng 1 hay tầng 3. Ném một viên minh châu nhỏ cho nó lăn dọc theo lối đi, hắn thấy rằng lối đi này có dạng đường thẳng và dài tầm 60 thước, với chiều dài này thì hắn có thể dùng không bộ dịch chuyển qua đầu bên kia mà không cần tuân theo quy tắc, nhưng hắn tò mò và muốn tìm hiểu, nếu làm trái quy tắc của lối đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù suy nghĩ này khá là ngu, nhưng ai có thể đảm bảo làm theo quy tắc thì sẽ không có vấn đề gì cơ chứ? Hắn từng tham gia một tòa tế mộ có quy tắc hẳn hoi, nhưng ai làm theo quy tắc đều chết bởi đám xây mộ muốn trêu chọc hậu bối cho vui. Theo những câu chữ được lưu lại thì cảm giác phiên gia này là gia tộc tốt, nhưng biết đâu bọn họ giả vờ thì sao? Tin người là tốt nhưng không thể quá tin, cái gì cũng nên lưu lại đường lui cho bản thân. Vào việc, Trần U chém ra 2 mảnh không đao cỡ lớn, không dùng chúng để chém mà cầm như 2 tấm khiên, sau đó hắn hít thở mạnh vài nhịp để đầu óc thêm tỉnh táo, chuẩn bị sẵn sàng thi triển không bộ bất cứ lúc nào và đặt chân xuống viên gạch đầu tiên. 1 bước, không có việc gì. 2 bước, không có việc gì. Đã đến giới hạn của quy tắc, hắn bước ra bước thứ 3 sang ngang, vẫn an toàn, chứng tỏ hiện tại quy tắc không có sai. Hắn tiếp tục bước ra 2 bước tiến, vẫn không có việc gì, sau đó bước ra bước thứ 3 nhưng là bước thẳng. Ken. Một cây kim lập tức được bắn ra từ bức tường bên phải, chạm vào tấm khiên không đao rồi rơi xuống đất. Hắn thi triển hấp trưởng hút lấy nó rồi dùng không bộ dịch chuyển đến đầu bên kia và quan sát cây kim dưới ánh sáng của Minh Châu. Nó rất mạnh, theo màu sắc và trọng lượng thì hắn đoán rằng nó được làm từ trầm thiết, một loại kim thiết khá tốt được hình thành sâu dưới lòng đất, và điều đặc biệt là nó được trộn thêm xuyên linh thạch, từ đó giúp nó có thể xuyên qua linh lực. Xuyên linh thạch là loại khoáng thạch cực hiếm, vũ khí có phần lưỡi được trộn thêm nó, dù chỉ là phàm khí nhưng đảm bảo vẫn có thể chém các vũ khí cấu từ linh lực như chém bùn, trừ vũ khí cấu từ linh lực của cường giả nhị cấp trở lên và linh lực có đặc tính không gian. Đống kim này giá trị như vậy, trùng hợp là hắn đang sở hữu linh lực có đặc tính không gian có thể chặn lại chúng, không vét sạch mấy cây kim này thì chả phải hắn đang lãng phí của trời cho hay sao? Hủy đi không đau, hắn khải linh lực bao phủ cơ thể, bắt đầu tiến hành thu thập tài nguyên. Chương 148. Quỷ quái. Chương 148. Quỷ quái. Diêu Na ôm chặt Minh Châu, vẫn luôn chậm rãi, cẩn thận tiến về phía trước. Trừ phần Tôn Lục và 2 lão giả, đám nam nhân còn lại đều nhìn chăm chú vào cái mông đang đánh qua đánh lại rất quyến rũ của nàng ta, thầm nghĩ quả thật quá gợi tình rồi. Đi ngang qua bảng đá, Phần Tôn Lục ra hiệu cả đám dừng lại. Nhìn vào những dòng chữ phía trên, giống với những người khác đang có mặt trong cổ cảnh, hắn ta cũng không hiểu được trên đó biết gì nên liền nhìn về Diêu Na. Nàng ta che miệng cười hì hì, giọng trêu đùa đáp, công tử Nô gia cũng không hiểu, Nô gia chỉ ngủ với người đó thôi chứ đâu được dạy mấy thứ này đâu nha. Hì hì. Thấy không ai biết đọc thứ ngôn ngữ này, hắn ta cũng không tốn thời gian làm gì, ra lệnh đội ngũ tiếp tục di chuyển. Trong cái nơi u tối không ánh mặt trời này thì khó để mà biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ tầm khoảng 2 hay 3 tiếng gì đó, đội ngũ của Phần Tôn Lục đống nhìn thấy bức tường bên trái có một cánh cửa. Cửa làm từ gỗ, có rất nhiều hoa văn họa tiết, dù đã rất cũ nhưng nhìn vẫn trang trọng và thoát lên vẻ gì đó xa hoa. Đám người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn về Diêu Na. Khi ánh mắt va chạm với ánh mắt của đám đàn ông này, nàng ta giật mình nhẹ rồi cố nở nụ cười, công tử vị cường giả đó nói, sau những cánh cửa này chính là nơi chứa bảo vật, ai mở cửa thì bảo vật là của người đó. Phần Tôn Lục cười gằn, vậy ngươi mở đi, tất cả là của ngươi, sau đó ngươi tặng lại cho ta, không tốt sao? Hắn ta nhấn mạnh chữ tặng làm đám nam nhân kia cũng gật gù, thua theo, đúng vậy, ngươi mở rồi lấy đi, sau đó tặng lại cho chúng ta, biết đâu chúng ta vui vẻ mà thưởng cho ngươi thì sao? Ha ha. Thấy không lừa được, Diêu Na hít một hơi thật căng phổi rồi bước đến gõ cửa ba cái, chờ một lúc rồi mới đẩy cửa một cách chậm rãi, cẩn thận. Két két. Rầm. Vì cửa đã quá cũ nên bản lề cũng không chắc chắn, vừa đẩy vào thì nó liền sụp làm nàng giật mình thót tim, sợ hãi nhảy tránh qua làm đám người kia cũng giật mình nhảy theo, trông khá là hài. Chờ khói bụi tan đi và không thấy có thứ gì xuất hiện, nàng ta vớt vớt ngực thở phào rồi lại hít một hơi, tiếp tục bước vào bên trong. Vừa bước vào, nàng ta liền túi đầu như chào hỏi rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Đám người Phần Tôn Lục đứng trước cửa và nhìn vào như đám ăn trộm sợ chết. Nhờ ánh sáng đủ mạnh của Minh Châu nên cả đám có thể nhìn rõ mọi thứ. Nơi này không có gì nổi bật, chỉ có ba cái quan tài bằng đá, hai lớn một nhỏ ở chính giữa và được đặt ở góc của căn phòng. Điều đáng nói là xung quanh ba cái quan tài có rất nhiều linh nguyên, viên nào viên nấy được phủ lên lớp bụi dày thể hiện cho thời gian. Đếm sơ sơ cũng đã đến hơn 500 linh nguyên, quả thật là con số xa xỉ với những kẻ thấp hèn như đám người kia. Diêu Na cũng choáng trước số lượng linh nguyên như thế này. Nàng tham không? Chắc chắn rồi, nàng rất tham nữa là đằng khác, nàng muốn chiếm hết nhưng điều đó là không thể, thế nên nàng biết bản thân cần phải làm gì. Không cần Phần Tôn Lục ra lệnh, nàng từ từ bước đến, túi đầu với ba cái quan tài mỗi cái một lần rồi ngồi xuống, vươn tay một cách chậm rãi và cầm lên một viên linh nguyên, phủi sạch lớp bụi của nó đi rồi thổi nhẹ. Thần kinh của nàng ta và đám nam nhân đều căng lên, tiến vào trạng thái đề phòng có chuyện xuất hiện nhưng chẳng có gì xảy đến. Nàng ta tiếp tục lấy viên thứ hai, thứ ba, thứ mười, cũng không có chuyện gì. Ném linh nguyên ra cho ta. Đúng, ném ra cho ta, ném đây. Thấy chuyện an toàn, lòng tham của con người trỗi dậy, đám nam nhân bắt đầu hối thúc như sợ bị giành mất phần. Diêu Na cũng không tham mà ném tất cả về phía chúng, lấy được viên nào là ném viên đó. Một lao giả lục cấp dùng linh lực bắt lấy một viên, quan sát rồi nói, thiếu gia, đây là một loại linh nguyên cổ, giá trị gấp 2 linh nguyên bình thường, lao từng thấy qua ở khu vực Bắc Kinh Thành, là loại linh nguyên mà chỉ người có thân phận ở bên kia mới dùng. Nghe như thế, máu tham của đám nam nhân kia lập tức xông lên não, chúng muốn lao vào tranh cướp thì Phần Tôn Lục chợt cản lại. Thấy ánh mắt tức giận của đám thấp hèn này, hắn ta cau mày tức giận nhưng vẫn cố nói với giọng bình thản, các ngươi quên à ta đã nói gì rồi sao? Chỉ có người mở cửa mới có thể lấy, để ả lấy rồi ném ra đây, cần gì phải vội vã. Trong lòng Diêu Na thầm nguyền rủa Phần Tôn Lục, còn đám nhân kia thì như tỉnh ngộ, thở phào rồi bắt ép nàng ta nhanh cái tay lên. Theo số lượng linh nguyên dần rơi đi, đám nam nhân càng hí hửng vui vẻ, còn nàng ta thì càng trông mệt mỏi với mồ hôi nhễ nhại. Còn lại 20 viên linh nguyên cuối cùng, nàng ta dùng ống quần lau sạch rồi nhét vào ngực áo, sau đó đứng dậy cúi đầu cảm ơn ba cái quan tài rồi quay người chuẩn bị bước ra ngoài. Chấm đã. Phần Tôn Lục nhìn nàng ta, cười nói, quay lại, dỡ nắp quan tài ra xem có gì ở bên trong không. Có thì lấy ra đây. Diêu Na tức giận ra mặt, giọng cũng nghiêm túc hơn, công tử người chết có yên nghị của người chết, đây là điều mà kẻ nghèo hèn như ta cũng hiểu, hà cớ gì công tử phải quấy rầy họ. Lấy nhiêu đó còn chưa thỏa tham vọng hay sao? Hắn ta cười gằn, hoặc là lấy, hoặc là ngươi cũng như họ, yên nghị ở nơi này thôi. Lão giả lục cấp liền ngưng tụ linh lực thành một cây kiếm nhắm vào Diêu Na, tưởng rằng nàng ta sẽ cương đến cùng nhưng thực tế thì ngược lại, nàng ta chợt chuyển giọng lạ lơi, nguyên hắn ta rồi nói, công tử nếu Nô gia chết ở đây thì ai dẫn đường cho người nha? Hơn nữa, Nô gia đã nói là Nô gia biết được vài thông tin của nơi này mà. Công tử nghĩ xem, lời nói của Nô gia vừa nãy đã được chứng thực rồi, Nô gia lấy linh nguyên và đâu có bị gì đâu. Công tử, người giết Nô gia là người lô vốn đó. Phần Tôn Lục vừa cao mày, vừa đưa tay lên ra hiệu lão giả kia thu lại linh kiếm. Cảnh này làm Diêu Na thở phào trong lòng, tranh thủ bước ra cửa rồi đứng nép người một bên. Hắn ta tiến vào trạng thái đắn đo, cực kỳ muốn xem thử trong quan tài kia có gì hay không. Vật bồi tán bên ngoài là linh nguyên cổ thì thứ trong quan tài chắc chắn sẽ có giá trị hơn, nhưng nếu lỡ như lời con ả này nói, mở nắp quan tài lại chọc phải thứ gì thì sao? Cơ duyên đi kèm với rủi ro, hắn ta phải mở, nhưng con ả Diêu Na này còn giá trị không rõ ràng, không thể để ả chết sớm được, thế là hắn ta liền nhìn vào cái tên nam nhân có thực thất cấp yếu nhất trong đội ngũ, hai lão giả bên cạnh hiểu ý mà liền tạo ra linh kiếm đặt ngay cổ tên đó, nếu không đồng ý hoặc có hành động khác thường thì. Trong lòng tên được chọn vừa căm giận vừa sợ hãi, còn Diêu Na thì cười hả hê ra mặt, thầm nghĩ đáng đời lắm, ai bảo dám bắt nạt nữ nhân xinh đẹp yếu đuối như nàng cơ chứ. Dưới uy thế của hai lão giả, tên đó không thể không làm theo lệnh, đi vào bên trong một cách chậm rãi rồi chọn quan tài nhỏ nhất, hít một hơi thật căng phổi rồi đặt tay lên nắp quan tài, dùng hết sức đẩy mạnh rồi nhảy lui đến gần cửa. Rầm. Nắp quan tài bằng đá rơi xuống đất tạo nên chấn động cùng thanh âm nặng nề, tất cả mọi người lại căng thẳng, nhìn chăm chú vào nơi đó. Sau một lúc không thấy có vấn đề gì xảy ra, tên kia tiếp tục bước đến gần quan tài và ngước đầu nhướng mắt nhìn vào trong. Bên trong là một bộ xương khô của đứa nhỏ tầm 10 tuổi, với vật bồi tán là ít đồ chơi đã mục gãy, hoàn toàn chẳng có bảo vật bảo bét gì cả. Tên đó lắc lắc đầu chán nản, đang chuẩn bị báo cáo việc này thì chợt. Hít. Đám người Phần Tôn Lục cùng hít vào ngụm khí lạnh và mang theo vẻ mặt kinh hoàng nhìn một màn bất ngờ đang diễn ra. Tên kia chợt bay lên, đúng vậy, là bay lên, đầu hắn ta chạm vào nóc của phòng mà không có thứ gì xuất hiện hay cơ quan nào kéo đẩy cả. Sau đó mồm hắn ta mở to, hai mắt trợn ngược rồi trở nên trắng dã, cuối cùng rơi bịch xuống đất với hơi thở hoàn toàn biến mất. Chạy. Phần Tôn Lục liền quát lớn rồi nhanh chóng co giò mà chạy. Một lão giả bên hắn ta liền lôi Diêu Na chạy theo sau, còn đám nam nhân kia phải tốn vài giây để hoàn hồn rồi mới bắt chân lên cổ. Năm nay, Đô Phá Vân đã hơn 100 tuổi rồi, là cường giả Tố Linh sơ kỳ đã về quê dưỡng lao được khá năm. Vào một ngày đẹp trời, lão đang yên lành ở gia tộc chơi cùng con cháu thì lệnh của Hoàng đế Hỏa Hải quốc chợt đến, muốn lao bảo vệ nhị hoàng tử tham gia cổ cảnh. Bởi vì tham gia chui những cường giả ngũ cấp khác lại quá có danh tiếng, nhìn qua liền nhận ra là người của Hỏa Hải quốc, còn lão ẩn cư đã hơn 20 năm, vẻ bề ngoài lại bình thường nên chỉ có lão là phù hợp cho nhiệm vụ này. Đô Phá Vân nhìn thanh niên đang đi đằng trước với dáng vẻ cẩn thận, vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh, vì nóng lực mà mồ hôi tuôn ra ướt cả đầu, khiến khuôn mặt đã lấm lem bùn đất lại càng lấm lem hơn, khiến ông ta không kiềm được mà thầm thở dài trong lòng. Thanh niên này chính là nhị hoàng tử của Hỏa Hải quốc, Giáng Vân Phong, năm nay 23 tuổi, sủng thú sư thất cấp với thực lực Khải Linh trung kỳ. Vì chuyến đi cổ cảnh này mà nhị hoàng tử phải rời đi cuộc sống sung túc, giả làm tán nhân ngủ ngoài trời rét, ăn uống tạm bợ, thậm chí là cạo đi đầu tóc quý thể hiện dòng máu hoàng thất của mình, đi đến cổ cảnh để cầu một cơ duyên. Nhưng dù như vậy, người vẫn luôn vui vẻ, chưa từng than thở dày ra câu nào, còn hòa hợp với những tán nhân khác, thấy ai gặp nguy hiểm là ra tay giúp đỡ họ mà không cần họ phải trả ơn. Cũng bởi vì thế nên trên đường đi, người tập hợp được một đội ngũ tạp nham, có kẻ tham gia vì cảm kích người, có kẻ lại muốn lợi dụng nhưng người cũng không quá quan tâm đến việc đó, ai muốn tham gia thì cứ tham gia, người không quản, cũng không thèm ra lệnh, không có hứng thú lãnh đạo. Hai người chọn hang vào ở phía tây bắc, hỗ trợ những người khác vượt qua huyết linh rồi tiến vào trong. Hiện tại, đội ngũ của bọn họ có 11 người, tính luôn hai người thì có 4 thất cấp, 6 bát cấp, 1 lục cấp, một đội hình khá ổn. Nhìn qua bảng đá nhưng không hiểu trên đó biết gì, đội ngũ tiếp tục di chuyển, sau một lúc thì dừng lại trước một cánh cửa ở bức tường bên phải của lối đi. Chương 149 quà tặng. Chương 149 quà tặng. Đám người nhìn nhau, ánh mắt tỏ rõ ý tứ muốn mở cánh cửa đó ra để xem thử, nhưng động thái thì ngược lại, chẳng muốn tiến lên để chịu chết hay làm hời cho kẻ khác. Giáng Vân Phong không nói chẳng rằng, chủ động bước lên và đưa tay phải về trước muốn mở cánh cửa đó ra. Quan điểm của hắn rất rõ ràng, đội ngũ này chỉ có hắn và Lao Vân nên mọi chuyện cũng chỉ từ hai người mà hành động. Từ khi tiến vào nơi này, trong mắt hắn, đám người kia không hề tồn tại, bọn họ muốn đi hay ở, muốn làm gì thì hắn cũng mặc kệ. Hắn không đối xử bọn họ như thuộc hạ, nên bọn họ có chọc ra nguy hiểm thì hắn cũng không có trách nhiệm giải cứu. Thấy hắn muốn mở cửa, Lão Vân liền bước đến đặt tay lên vai cả lại, cười nói, Tôn Nhi, cháu là tương lai của gia tộc, để lão già này mở cửa cho, có gì thì vẫn còn một con đường để đi. Hắn nhìn Lão trong vài giây rồi gật đầu, lùi lại và nói, xin ra ra cẩn thận. Hít. Lão Vân hít thở đều rồi từ từ bước đến cánh cửa kia. Muốn vào phòng của người khác thì phải làm gì? Tất nhiên là phải gõ cửa, thế nên Lão nâng tay gõ cộc 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 đúng 3 cái, chờ một lúc rồi mới đẩy cửa thật nhẹ nhàng. Lão vận linh lực và thủ thế để phòng có cái gì đó bất thình lình lao ra tấn công, may mắn là Lão đang nghĩ nhiều mà thôi, không có cái gì xuất hiện cả. Dựa vào viên minh châu nhỏ trên tay, Lão từ từ bước vào trong và quan sát căn phòng này, chẳng có gì ngoài một cái quan tài bằng đá ở trung tâm phòng, với những viên gì đó nhỏ nhỏ cùng một ít trang sức bị phủ tầng bụi dày ở xung quanh quan tài. Nhận thấy không có gì nguy hiểm, Lão mới gọi Giáng Vân Phong tiến vào. Đám người lập tức tỏ ra háo hức cùng hắn tiến vào trong. Sau khi quan sát một vòng thì hắn cau mày nhẹ rồi thở dài, nơi này không phải phòng chứa bảo vật, không phải mục tiêu, thế nên hắn lắc đầu sau đó cùng Lão Vân bước ra ngoài, tiếp tục di chuyển. Tấn công, nếu khả năng quan sát của ta không sai thì trong đó có rất nhiều linh nguyên, tại sao lại không lấy? Cả hai cùng quay lại nhìn đám người, trên mặt họ viết rõ 2-4 từ tham lam và sợ hãi muốn lấy những viên linh nguyên đó nhưng lại sợ bồi mạng nhỏ của mình. Hắn lắc đầu nói, người chết có yên nghỉ của người chết, khi các người chết rồi thì có muốn mộ của bản thân bị người khác quấy phá không? Muốn vào lấy thì cứ lấy, ta không ngăn cản, cũng không thèm cướp, nhưng nhớ trước khi rời đi thì nên đóng cửa lại. Nói rồi hai người tiếp tục tiến về phía trước, để lại đám người kia nhìn nhau. Vài người lựa chọn thở dài, từ bỏ tham niệm mà tiếp tục đồng hành cùng Giáng Vân Phong, còn những kẻ ở lại nhìn hai người với ánh mắt đầy căm giận. Trên đời này có những kẻ thật kỳ lạ, đồ mình muốn có nhưng lại muốn người khác mạo hiểm đi lấy cho mình, người ta không lấy thì đâm ra thù ghét, những kẻ này thường sống không có lâu. Ba kẻ ở lại, một thất cấp, hai bát cấp nhìn nhau, thật sự không bỏ được tham niệm trong lòng. Một tên bát cấp lên tiếng, hai vị, chúng ta nên vào cùng nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thế nào? Tên bát cấp còn lại gật đầu, nhưng tên thất cấp kia thì cười gằn, chợt vươn hai cánh tay bóp cổ hai người và nâng lên, nói, hai người các ngươi nghĩ thật hay, ta là cường giả Khải Linh cảnh mà lại được đánh đồng với các ngươi ư? Ta đổi lại, có phúc ta hưởng tám phần, có họa các ngươi tự chịu. Nếu cả hai không đồng ý thì dừng ở đây thôi, ta sẽ tiếp tục đi cùng tên kia. Nói rồi bàn tay hắn ta bắt đầu bóp chặt, nếu không đồng ý thì chắc chắn sẽ bị hắn ta bóp chết, nên hai tên kia liền đáp, được ta đồng ý. Tên thất cấp cười hả hả rồi ném hai tên kia vào phòng, đứng chặn cửa với dáng chắp tay sau lưng cùng nụ cười mỉm treo trên môi. Hai kẻ kia vừa đứng dậy vừa ôm cổ ho khan, trong lòng rất tức giận nhưng không dám biểu hiện ra thái độ, nhìn nhau rồi từ từ, cẩn thận bước đến và nhặt thử một viên linh nguyên lên. Nhận thấy không bị sao, hai người lại tiếp tục nhặt, hai viên, ba viên, bốn viên. Càng nhặt thì lòng tham càng trỗi dậy, lúc đầu còn lấy từng viên chậm rãi nhưng sau đó liền dùng tay mà hốt, mà ném vào túi đeo của mình. Gần 700 viên linh nguyên, một khoảng tài phú tràn đầy, tiếc là mỗi người bọn chúng chỉ hưởng được một phần nhưng như vậy cũng tốt hơn là chẳng có gì. Hai người bước ra và bắt đầu chia chác, trong lòng là cảm giác vui vẻ cùng thành tựu. Chúng đã có thu hoạch đầu tiên trong cổ cảnh, còn đám người kia vì sợ hãi, vì nhát gan nên chẳng có gì. Quả thật người xưa nói chẳng sai, muốn có phú quý thì phải có lòng mạo hiểm. Chia chác xong, chúng cười ha hả, mang theo túi đeo đã nặng hơn vì chứa linh nguyên mà nhanh chóng đuổi theo đội ngũ. Những nhóm người đi vào cổ cảnh cũng bắt đầu chạm mặt với các phòng mộ đầu tiên. Có phòng thì cửa còn rất mới, có phòng thì cửa đã mục nát, có phòng có hai quan tài, cũng có phòng có đến bốn cái quan tài. Vật bồi táng bên ngoài quan tài cũng đa dạng từ linh nguyên, châu báu, trang sức, vũ khí làm từ kim thiết tốt. Hầu hết những vật bồi táng này đều được lấy đi, và điều này khiến nhân tâm càng trở nên đa dạng. Có kha khá kẻ nổi lên lòng tham muốn lấy luôn đồ trong quan tài, có kẻ vì sợ hãi nên không dám, có kẻ thì không có hứng thú, có kẻ đã cảm thấy thỏa mãn với những gì bản thân lấy được, cũng có người mang theo quan điểm lấy đồ trong quan tài là tối kỵ nên dù có lòng tham nhưng cũng không hành động. Nhớ lời dặn ngoài tấm bia đá kia chứ, lòng tham phải được đặt đúng nơi đúng chỗ, và kết cục của những kẻ mở ra quan tài chỉ có một, đó là chết, một cái chết cực kỳ kinh dị và kỳ quái mà chẳng ai có thể tìm ra nguyên nhân, cũng không thể ngăn cản được cho dù có là cường giả ngũ cấp đi chăng nữa. Nhóm ba người trên quy điệu giang dừng trước phòng mộ có cánh cửa đã mục nát và rời khỏi bản lề của nó. Vậy nên ba người không cần mở cửa mà vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong nhờ ánh sáng của Minh Châu. Đây là phòng mộ thứ hai mà ba người gặp. Về phòng mộ đầu tiên thì bên trong có hai cái quan tài, mỗi quan đều có vật bồi táng bên ngoài là linh nguyên, nhưng với thân phận của ba người thì linh nguyên là thứ mà họ không thiếu, chẳng cần phải lấy làm gì và họ cũng không có hứng phá vỡ sự yên nghỉ của người chết nên đóng cửa và rời đi. Về phòng mộ thứ hai này, bên trong có một quan tài đá với nắp đã trượt và rơi xuống đất, để vỡ kha khá linh nguyên cùng trang sức bằng ngọc. Ba người nhìn nhau rồi nam nhân thanh niên hỏi, chúng ta nên đi, hay nên vào và đóng nắp quan lại cho người đó? Bọn họ đã nhìn thấy khung cảnh bên trong, biết đâu rời đi mà không giúp sẽ bị người chết nguyền rủa thì sao? Nhưng đi vào đóng nắp quan lại thì cũng có rủi ro nguy hiểm, quả thật quá khó xử. Hai người kia suy ngẫm một lúc rồi cùng gật đầu, Di tỷ nói, chúng ta nên đi vào đóng nắp quan hộ người đó, nếu như vậy mà có chuyện xảy ra thì chứng tỏ người chết ở đây là ma đạo. Nhưng nếu là ma đạo thì chỉ cần chúng ta mở cửa là đã có cớ để giết rồi, nên ta đoán rằng việc đóng nắp quan hộ họ chắc sẽ không sao đâu. Hai nam nhân đồng ý với suy nghĩ của Di tỷ, tiến vào trạng thái cảnh giác rồi cùng đi vào phòng. Khi cách quan tài cách tầm hai thước, họ dừng lại và chắp tay cúi đầu nhẹ, nói, tiền bối, hiện nắp quan của người đã rơi ra, chúng ta muốn giúp người lại. Nếu người không muốn có thể cho chúng ta xin một tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức rời đi mà không làm phiền người. Kết thúc câu nói, cả ba cùng im lặng và tập trung, người thì nghe còn người thì quan sát, sau một lúc vẫn không có âm thanh hay gì đó xảy ra nên ba người xem như là người chết đã chấp nhận. Nam nhân thanh niên và Sơn Can cúi đầu, mắt chỉ dám nhìn dưới chân rồi đi đến chỗ cái nắp, tuyệt đối không nhìn vào trong quan như thể hiện lòng tôn trọng người chết. Hai người luồn tay xuống rồi vận sức nhấc cái nắp nặng hơn 100 cân này lên cao rồi đặt lên quan tài một cách nhẹ nhàng, canh chỉnh cho thật chuẩn rồi cúi đầu lần hai, tiền bối, chúng ta đã giúp người đóng lại nắp quan, việc đã xong. Chúng ta xin phép rời đi. Dầm dầm. Ba người quay lưng, vừa bước được vài bước thì bỗng nghe thấy âm thanh trầm đục nặng nề. Bọn họ lập tức quay lại thì thấy nắp quan tài vốn được đóng kín đã bị đẩy ra một cái khe. Sơn Can cố giữ tâm lý bình tĩnh mà nhanh chóng cầm vũ khí che trước hai người bạn, vận sẵn linh lực chuẩn bị cho một cuộc chiến, và ngay sau đó, có thứ gì đó phóng ra từ cái khe kia và rơi bịch trên mặt đất. Thứ đó là một sợi dây truyền bám đầy bụi, trông rất bình thường và cảm giác nó không hề có tính công kích hay nguy hiểm gì, nhưng Sơn Can vẫn cẩn thận, dùng mũi trường đao móc lấy sợi dây truyền. Như thấy bọn họ đã chịu nhặt quà, tiếng trầm đục nặng nề lại vang lên và nắp quan đã được đậy kín, không gian cũng theo đó mà nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Ba người cùng nhìn vào sợi dây chuyền, là dây chuyền nữ với một viên ngọc hình vuông lớn là mặt, vì phủ bụi nên khó thấy rõ màu sắc, thế là Sơn Can tụ linh lực thành khối băng và điều khiển nó lơ lửng phía trên dây chuyền, để nhiệt độ khiến băng tan thành nước và nhiều xuống cuốn trôi lớp bụi kia, dần dần lộ ra sợi dây chuyền rất đẹp làm bằng loại ngọc có màu trắng, với phần mặt có màu đỏ và không có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Ba người nhìn nhau, thầm nghĩ đây là phần thưởng mà người chết tặng vì đã giúp đỡ. Vậy thì lấy hay là không lấy? Rất nhanh ba người liền đưa ra quyết định là lấy. Vì người chết đã tặng, không lấy tức là không nể mặt, còn trên sợi dây chuyền có chuyện gì hay không thì ba người không rõ, nhưng với thủ đoạn quái dị cùng sự cổ xưa của nơi này, muốn giết ba người thì thật không cần phải tốn công bày vẽ như vậy. Là phúc thì không phải họa, đồ tặng khi giúp người là phúc, thế nên cứ lấy thôi. Ba người gật đầu nói cảm ơn về phía quan tài, sau đó khắc phục cánh cửa đã mục bản lề, đóng nó lại một cách nhẹ nhàng rồi rời đi. Chương 150 quy tắc 3, 4. Chương 150 quy tắc 3, 4. Trần U dừng chân trước phòng mộ đầu tiên trên đường đi của hắn, có điều cửa của phòng này đã bị mở toang, vật bồi táng bên ngoài quan tài cũng bị dọn sạch, thứ còn lại chỉ là cái quan tài bị mở toang nắp cùng hai xác chết của nam nhân. Đây là hai người đầu tiên mà hắn gặp được khi vào nơi này, không ngờ vì lòng tham mà vi phạm quy tắc nên nằm lại ở đây, thế sự thật là. Bước đến gần để nhìn rõ ràng hơn, nếu hắn nhớ không nhầm thì hai người này chạy theo đội ngũ của tên hoàng tử kia, ấy mà khoang, hắn đi thẳng đến nơi này, không gặp hay rẽ qua bất kỳ ngã rẽ nào khác, vậy tại sao hắn lại không thấy đội ngũ kia đâu? Trừ phi, tòa phong mộ này chơi cái trò âm thầm thay đổi các lối đi trong nó, làm mộ đến mức này thì thật sự quá đầu tư hả, không hổ là gia tộc luyện dược sư vốn thường nổi tiếng về độ giàu và chịu chơi. Không suy nghĩ tạm nhăm nữa, hắn chuyển ánh mắt nhìn vào quan tài, và tiên thú điện trận cho hắn vài thông tin: tên, Tử Ma Quan, phẩm chất, hoàng phẩm, cấp độ, hạ thất cấp, hệ, ma, mô tả, là loại ma thú bồi táng, Tử Ma Quan không cần ăn, cũng không cần uống, chỉ cần linh lực để sống và trưởng thành, và nó sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh cho dù thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm. Tình trạng, bình thường. Điểm yếu, ánh sáng, hệ lửa và điện. Yêu thích, bóng tối. Tăng phẩm chất, không. Tử Ma Quan là loại ma thú không có hình dáng vật chất, cơ thể của nó có tính chất như linh lực, đến thất cấp mới có thể cô đọng để trở thành trạng thái vật chất. Chúng không sinh nở như những loài ma thú khác mà cắt một phần của bản thân, lấy phần đó trồng vào cái quan tài mới và nuôi trong bóng tối. Sau một thời gian, phần đó sẽ trưởng thành và hóa thành con tử ma quan khác và phát triển một cách độc lập. Khi tiếp xúc với ánh sáng, loài ma thú này sẽ tiêu biến nên rất ít người nhận sủng. Thay vào đó, họ sẽ nuôi dưỡng và dùng chúng trong các nơi tăm tối như mộ, bà khố. Chúng không cần ăn, không cần uống, hấp thu linh lực là có thể sống. Nếu không bị tiêu diệt thì có thể sống rất lâu và sống càng lâu thì thực lực của chúng càng mạnh. Loài ma thú này hiền hòa hoặc tàn ác đều phụ thuộc vào mệnh lệnh của người nuôi chúng. Nhưng dù chúng ở cấp bậc nào, hiền hay ác ra sao thì chỉ cần không phá quan tài và cách xa tầm năm thước, chắc chắn sẽ an toàn vì chúng chỉ có thể học và sử dụng thú kỹ hệ ma loại cận chiến và yêu cầu tiếp xúc mà thôi. Theo những gì hắn thấy, hai người này vừa gần quan tài, vừa vi phạm quy tắc thế nên tử ma quan lập tức làm theo mệnh lệnh được giao, dùng thú kỹ hấp hồn tiễn họ xuống dưới chơi chung với người nó bảo vệ rồi. Hắn mở không gian cho tiểu tiểu đi ra rồi truyền ý niệm, bảo nó khóa chặt một vị trí bên trong quan tài. Theo lệnh, cái đuôi hệ điện sáng lên thể hiện nó đã trong trạng thái sẵn sàng phóng ra thú kỹ hệ điện về phía đó. Tử ma quan không sợ công kích vật lý, chỉ sợ đòn tấn công của hai hệ nguyên tố đã đề cập, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh trúng nơi nó được nuôi cấy trong quan tài mới được, bằng không thì công gốc. May mắn hắn có tiên thú điển nên chỗ nó được nuôi cấy hiện ra rất rõ ràng trong mắt hắn. Quy tắc thứ 3 của phong mộ, có thể lấy tài bảo bên ngoài quan tài, nhưng tuyệt đối không được đụng vào đồ an táng của người chết. Quy tắc này đã được chứng thực vì trong ngực áo của hai nam nhân này có đầy linh nguyên cổ, theo dấu vết xuất lại thì chắc chắn là vật bồi táng ở bên ngoài quan tài rồi. Quy tắc thứ 4 của phong mộ, nắp quan tài cũ đã bị mục hoặc bị mở ra, khắc phục hoặc đậy lại, lúc đó có thể lấy đi một món đồ an táng, nhưng chỉ được một món. Bây giờ, hắn đang thử nghiệm xem quy tắc này có đúng hay không. Thự, vận sức nâng và đặt nắp đá nặng nề lên cái quan tài, hắn canh chỉnh sao cho thật chuẩn, dọc thẳng dọc mà ngang thẳng ngang, lúc này mới lui lại và chăm chú quan sát. Gừ, tiểu tiểu chợt gầm gừ và truyền ý niệm báo rằng con tử ma quan kia đã động, theo đó, trong ánh mắt của cả hai, một bàn tay lớn màu đen đã được ngưng tụ thành vật chất đẩy nắp quan tài ra một cái khe đủ lớn, sau đó từ từ rút xuống dưới và không hoạt động nữa. Có lẽ đây là lúc chọn quả như quy tắc đã đề cập chăng? Hắn bước đến túi mặt nhìn vào trong, theo hình dạng của xương thì có lẽ người chết là nam nhân, vật bồi táng là một thanh kiếm dài cùng với một đôi giày rách, hết, rất đơn giản và ít ỏi. Ngu gì mà chọn đôi giày rách nên hắn vươn tay muốn cầm thanh kiếm đi, đúng dưng, một cánh tay màu đen có ba móng nhọn chìa ra và cầm lấy cánh tay của hắn, cản lại một cách nhẹ nhàng dường như đang xin hắn đừng chọn thanh kiếm này. Hắn cau mày nhẹ rồi cánh tay vẫn vươn xuống và lấy thanh kiếm một cách cứng rắn. Thấy không cản được, với lại cũng không phạm phải quy tắc nên cánh tay đen kia nhẹ nhàng thả tay hắn ra và rút vào trong bóng tối. Cầm thanh kiếm ra khỏi quan tài, hắn liền rút nó ra kiểm tra thử. Không hổ là kiếm bồi táng, làm từ vật liệu tốt nên đến nay vẫn còn sáng bóng, từ lưỡi đến cán chẳng thấy vết gì xét nào, nhưng lưỡi kiếm thì sức mẻ rất nhiều, dài dài ngắn ngắn, đem đi cưa cây thì chuẩn khỏi phải bàn. Nhìn quan tài đã đóng lại, hắn bước đến đặt thanh kiếm lên nắp quan. Quy tắc thứ 4 đã được chứng thực nên hắn chẳng cần cây kiếm mẹ này làm gì cả, sau đó hắn mở không gian cho tiểu tiểu trở về và bước ra đóng cửa phòng lại. Dầm dầm. Sau khi hắn rời đi tầm vài phút, nắp quan đống được mở ra, cánh tay màu đen chui lên từ cái khe, cầm thanh kiếm rồi đặt vào vị trí cũ bên trong quan tài. Nó là tử ma quan, nó cùng sống với người chết, nó thấy được nhiều thứ mà con người không thấy. Người mà nó sống cùng rất yêu thanh kiếm này, hắn đã cùng thanh kiếm trải qua biết bao nhiêu thắng và bại, và đến chết vẫn muốn mang thanh kiếm theo, cùng kiếm đi xuống suối vàng. Đang cùng ma nhân của lão giả đồ đen di chuyển một cách cẩn thận, sự kiêu ngạo ban đầu trên mặt của chúng đã hoàn toàn mất đi, thay vào đó là biểu cảm chăm chú, nghiêm túc, cũng có đôi phần sợ hãi. Cách đây nửa tiếng trước, chúng gặp một phòng mộ và tên khủng ma nhân rùa vẫn là kẻ thực hiện nhiệm vụ dò xét, đồng thời lấy đi tất cả linh nguyên xung quanh cái quan tài đó. Sai đó, vì bọn chúng không phải người bình thường, không ai có khái niệm cho người chết yên ổn nên tên khủng ma nhân rùa liền dỡ bật nắp quan tài ra để tìm kiếm tài nguyên. Ngay lập tức, chuyện kinh dị xuất hiện, tên khủng ma nhân rùa có cơ thể nặng hơn 100 cân bị lôi lên cao. Hắn ta chẳng thèm phản kháng mà còn chủ động đưa đầu ra khỏi mai rùa, với cái miệng mở to cùng đôi mắt dần dần chỉ còn trong trắng. Cảm thấy vấn đề từ quan tài mà ra nên lão giả đồ đen lập tức tung trưởng hỏng phá hủy nó, nhưng không hiểu quan tài làm từ loại đá gì mà nó rất cứng, chịu một trưởng của lão mà chỉ bị nứt có vài đường. Lão lại đánh ra hai trưởng mạnh hơn, một trưởng về phía khủng ma nhân rùa, một trưởng tiếp tục nhắm đến quan tài. Trường đầu tiên chỉ đánh vào khoảng không, in dấu bàn tay lên bức tường đối diện, còn trường thứ hai đã hoàn thành mục tiêu là khiến quan tài vỡ nát thành những mảnh lớn nhỏ, nhưng như vậy vẫn không thể khiến chuyện quỷ quái kia kết thúc. Lão không chần chừ mà đánh ra trường thứ tư, trường này khác với ba trường trước, Nó có màu đen do có thêm đặc tính tố linh hệ ma của cường giả tố linh cảnh trong đó. Với sức mạnh vượt trội, trường này đã nghiền nát những mảnh vỡ của quan tài thành bụi cám, lúc này tên khủng ma nhân rùa kia mới rơi xuống. Cơ thể hắn ta không có lấy một vết thương nhưng hơi thở lại cực kỳ yếu ớt, đôi mắt trắng dã có kéo móc thế nào cũng không thể thấy trong đen, quả thật là chuyện bị quái mà tất cả bọn chúng chưa bao giờ gặp. Bọn chúng cũng thử đủ cách để khiến hắn ta tỉnh lại nhưng chẳng có cách nào hữu hiệu, tuy trông hắn ta còn sống nhưng thực tế lại chẳng khác nào kẻ đã chết, đến cả bản năng của loài rùa cũng đã mất đi. Hết cách, chúng chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để biến tên này thành con rối, từ đó tiếp tục nhiệm vụ dò đường của hắn ta. Quay lại hiện tại. Hắc đại nhân. Một tên khủng ma nhân lục cấp chợt lên tiếng với ánh mắt như muốn nói gì đó, chỉ là lao già đồ đen liền đưa tay lên chặn những lời đó rồi nói với giọng bình thản, không cần ngươi nói, ta đã biết. Bọn chúng đang di chuyển trong lối đi chẳng có gì lạ, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy vị trí phía trên bên phải có một cây kim nhỏ lú ra, đây chính là thứ mà lão già đồ đen đã đánh dấu từ trước vì trực giác nghi ngờ điều gì đó. Và đúng như trực giác mách bảo, lối đi này, bọn chúng đã đi qua đến lần thứ ba rồi. Tính ra, đến hiện tại thì thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày, chẳng lẽ nơi này rộng đến mức chúng đi cả nửa ngày mà vẫn không bắt gặp bất kỳ tên con người nào sao? Trên đường đi, chúng chỉ gặp một lối đi bằng đá, sau đó là một phòng mộ, ngoài ra không thấy ngã rẽ hay bất cứ thứ gì khác, thế nên chắc chắn lối đi này có sự thay đổi. Ba tên nam nhân mang theo túi chiến lợi phẩm vui vẻ đuổi theo đội ngũ dáng vân phòng, nhưng bọn chúng chạy mãi mà vẫn chẳng thấy ai hay bất kỳ thứ gì, thậm chí đến một cái dấu chân cũng không có. Cảm thấy có chuyện chẳng lành đang diễn ra, cả ba liền thả chậm tốc độ, chăm chú quan sát với cảm xúc sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Tiến về phía trước thêm một đoạn, bọn chúng đông thấy một phòng mộ đang mở ra, nghĩ rằng đám người dáng vân phòng đang ở trong đó nên cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chạy tới. Soạn. Bất thình lình, tên thất cấp kia dừng lại khiến hai tên bát cấp cũng dừng lại và nhìn theo ánh mắt của hắn ta. Trên bức tường bên ngoài vẫn còn dấu vết của hai người bị ấn lên đó, không không sai vào đâu được, phòng mộ này bọn chúng đã đi qua, còn lấy đồ trong đó. Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Trả lại hết. Nghĩ đến việc bản thân lấy đi vật bồi táng nên bị người chết mình rửa, một tên bát cấp nhanh chóng chạy vào phòng mộ, trả lại toàn bộ linh nguyên bơ bét, vừa trả vừa quỳ lệ vừa xin người chết bỏ qua cho sự ngu dại này. Hành động của hắn ta khiến hai tên còn lại cũng cau mày đắn đo, thầm nghĩ thật sự là do chúng lấy đi vật bồi táng nên mới xảy ra chuyện này. Sao có thể cơ chứ? Đôi khi lòng tham che mở đi lý trí của con người, làm họ tự bỏ qua mọi thứ và nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra không phải là do lòng tham của họ. À mà, đúng là không phải thật. Trong lúc cả hai còn đang dằn vặt ở ranh giới trả hay không trả thì trong bóng tối bỗng vang lên hàng loạt tiếng bước chân, tiếp chẳng ai thèm để ý, kết quả là một đám ma thú bổ ra từ bóng tối, chụp lấy cả hai rồi sâu xé, người đang quỳ lạy trong phòng cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Âm thanh xé thịt, la hét, nhai nhóm, kết hợp hình ảnh máu tươi văng tứ tung, nhiễm đỏ quan tài và các bức tường càng làm cho khung cảnh thêm phần máu tanh và âm u. Chương 151 quy tắc thứ hai. Chương 151 quy tắc thứ hai. Phù phù phù. Chạy thật nhanh để tránh xa phòng mộ quái quỷ đó, sau một lúc đội ngũ của phần tôn lục vừa chống tay thở như chó và vừa quay đầu nhìn về sau, thầm cảm thấy may mắn vì không có thứ gì truy đuổi. Diêu Na tự cảm ơn bản thân, nếu nàng không nhanh nhạy đàm phán với phần tôn lục thì người nằm lại căn phòng đó chính là nàng rồi. Hít thở đến khi hơi thở và tâm lý bình ổn trở lại, đám nam nhân lập tức nhìn vào Diêu Na, thầm nghĩ những gì con ả này nói đều ứng nghiệm, chẳng lẽ những lời ả ta nói trước đó cũng đều là thật. Ả ta ăn ngủ với một vị cường giả và được hắn ta chỉ điểm những quy tắc của nơi này. Nhưng mà, cổ cảnh này vừa mới xuất thế và có lai lịch cực kỳ cổ xưa, sao tên cường giả đó có thể biết? Trừ phi, hắn ta là hậu nhân của thế lực tạo ra nơi này. Đúng vậy, chỉ có như thế mới có thể lý giải tại sao hắn ta biết được các quy tắc. Con ả này số thật là đỏ mà. Nếu đọc được suy nghĩ của đám này, chắc chắn phần tôn lục sẽ cười lớn và mắng bọn chúng là những kẻ ngu dốt, bởi thông qua những gì Diêu Na thể hiện, rất dễ để nhận ra con ả này toàn nói lời lừa lọc, chẳng có cường giả, ăn ngủ hay quy tắc gì ở đấy cả, nhưng đã biết vậy mà tại sao hắn ta vẫn tin tưởng ư? Bởi vì nói đúng một lần thì là trùng hợp, còn đúng đến tận 3-4 lần đã chứng minh ả ta rất may mắn, và biết đâu hắn ta có thể hưởng lợi từ sự may mắn này thì sao? Hắn ta quay đầu nhìn tên nam nhân có thực lực thấp nhất, nói, ngươi, lên thế chỗ cho ả ta. Tên đó thật sự không muốn làm kẻ dẫn đường, nhưng những ánh mắt giết người kia khiến tên đó không thể không bước về phía trước. Thấy vậy, Diêu Na liền cười hì hì trên nỗi đau của kẻ khác và cười vì bản thân đã thoát kiếp, đưa Minh Châu cho tên đó rồi tặng cái hôn gió, cảm ơn vị nam nhân đẹp trai này nha, để tối nô ra giúp người giải trí giảm căng thẳng, hì hì. Nói rồi nàng bước đến, vừa ta muốn ôm cánh tay của phần tôn lục thì hắn ta liền hất tay xua đuổi, nói với giọng nhạt, cách xa ta ra, còn tên kia, dẫn đường đi. Đội ngũ tiếp tục di chuyển, nhưng sau một khoảng thời gian dài không bắt gặp thứ gì khác, chỉ toàn là lối đi với đất và cát, cảm thấy trong này chắc chắn có chuyện chẳng lành nên tất cả đều di chuyển chậm lại, quan sát xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Tầm hơn 10 phút sau, một ngã tư xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, sau đó ở lối đi bên phải bỗng có ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện rồi càng lúc càng sáng. Phần tôn lục ra hiệu cả đám chờ đợi trong im lặng, và không lâu sau, họ thấy ba con người bước ra từ lối đi đó, một nam nhân lực lưỡng với trường đao vắt sau lưng, thực lực không rõ, một nữ nhân có tư sắc tầm thường cùng một nam nhân trẻ tuổi khá anh tuấn. Khi chạm mặt nhau, hai đội ngũ cùng giật mình nhẹ rồi cau mày mà nhìn nhau khiến bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh. Ai trong nhóm của phần tôn lục đều cầm chặt vũ khí để phòng bên kia cắt đoạn, còn nhóm ba người kia thì khá thả lỏng, chỉ nhìn một chút, gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục bước đi. Chờ khi ba người đó đã đi xa, một lao giả lục cấp nói nhỏ vào hai phần tôn lục, thiếu gia, khí tức của tên nam nhân lực lượng kia bị hỗn loạn, nhưng theo cảm nhận của lão thì hắn ta chắc chắn mạnh hơn hai lão đây, nhóm ba người này không đơn giản. Phần Tôn Lục xoa xoa cằm rồi hỏi, có thể là người của Hỏa Hải quốc không? Hai lão lập tức lắc đầu, rất khó để xác định, trừ hoàng thất và những cường giả có tiếng của Hỏa Hải quốc gia, những người khác cũng như người Thiên Lam chúng ta mà thôi. Hắn ta cau mày rồi nở nụ cười gian trá, vậy đi theo sau, giữ khoảng cách để chúng dò đường cho chúng ta. Đội ngũ nhanh chóng di chuyển theo nhóm ba người và chuyện kỳ lạ lại xảy ra, tốc độ chạy của bọn họ không chậm nhưng chạy mãi mà vẫn chẳng thấy ba người đó, đến cái bóng hay dấu chân cũng không. Cảm thấy chẳng lành nên Phần Tôn Lục liền ra lệnh đội ngũ chạy ngược lại, nhưng chạy mãi mà chẳng thấy ngã tư lúc nãy, dường như lối đi đã trở thành con đường thẳng tắp dài vô tận. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên mặt của tất cả, trong lòng vài người thầm hô xong, nơi này quỷ quái như vậy mà lối đi còn bị thay đổi, bây giờ đến chuyện trở ra ngoài còn chẳng thế nắm chắc, huống chi là tìm kiếm săn lùng bảo vật. Phần Tôn Lục đang định hỏi Diêu Na xem con ả này có thốt ra lời may mắn nào nữa không thì chợt bù bù bù, một cơn gió cực mạnh thổi qua đội ngũ và cuốn theo bụi đất bay mù bay mịt. Tất cả ngay lập tức hạ thấp trọng tâm, cắm vũ khí của mình xuống mặt đất rồi bám chặt để tránh bị cơn gió thổi bay. Cơn gió đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, không lâu sau đã trả lại sự yên tĩnh cho không gian. Đám người phủi phủi bụi bám trên mặt và y phục của mình, tự hỏi rằng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa vậy, tự dưng có cơn gió mạnh xuất hiện là như thế nào. Nhưng mà có gió thì chắc chắn phải có chỗ để không khí đi vào hay nạp vào, cũng tức là phía trước sẽ có lối ra. Đám người lập tức nhìn Phần Tôn Lục, nói: "Lục công tử, nơi này quá quỷ quái, phía trước có gió thổi tức là có lối ra, chúng ta nên tranh thủ cơ hội ra ngoài. Nơi này càng đi thì càng lạ, phòng mộ thì quái quỷ, chỉ có thể lấy đồ bồi táng ở bên ngoài, nhưng những món đồ này chẳng có giá trị trong mắt hắn ta, mở quan tài thì chết một cách kỳ quái toàn những thứ kinh dị. Nơi này nào có giống bảo địa như cổ cảnh của Bắc Khiên Thành lúc trước. Trong sách nói rằng, người của Bắc Khiên Thành chẳng cần làm gì nhiều cả, cứ cho xe vào cổ cảnh để chuyển bảo vật ra thuyền, có giết chóc xảy ra nhưng là do đám người giết nhau để giành bảo vật." Khác xa một trời một vực so với cổ cảnh này. Biết là cố chấp sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rời khỏi nơi này với đôi tay trắng, hắn ta cảm thấy vô cùng không cam tâm. Điều này không phải do lòng tham mà là vì danh vọng, vì mặt mũi, đường đường là thế hệ trẻ anh kiệt ở Thiên Lam Quốc, là người của Phần gia, dẫn theo hai cường giả lục cấp nhưng chẳng thu hoạch được thứ giá trị gì ở cổ cảnh, đúng thật là trò cười mà. Như hiểu suy nghĩ trong lòng hắn ta, hai lão giả liền thì thầm, thiếu gia, chúng ta bên ngoài chờ người nào ra thì cướp, như vậy không phải tốt hơn sao? Trừ đội ngũ của đại hoàng tử và đám khủng ma nhân, những đội ngũ khác hai lão giả này đều có thể đối phó. Như được khai sáng một ý tưởng mới, hắn ta liền gật đầu, cười nói, tốt, vậy thì đi ra ngoài. Mấy kẻ kia liền hoan hô trong lòng, tên dẫn đường cũng vui vẻ mà xung phong, nhưng Diêu Na chợt lên tiếng, công tử, theo cảm nhận về thời gian của nô gia thì hiện tại, có lẽ trời ở bên ngoài đã tối. Trời vừa tối, gió mạnh liền thổi là có ý gì? Nô gia cảm thấy chúng ta không nên đi, cứ ở lại nơi này đến khi trời sáng cho an toàn, trong thời gian đó nô gia nguyện bồi công tử chơi đùa giải trí nha. Phần Tôn Lục chưa lên tiếng thì tên nam nhân võ sư lục cấp kia liền mắng, tiện nhân, ngươi thì biết cái chó gì? Như ngươi nói thì bây giờ là trời tối, trời sáng thì đi vào, trời tối thì đi ra, cơn gió vừa nãy chính là do có cái gì đó được mở để người trong này ra ngoài. Ngươi không đi thì chớ nên cản Lục công tử. Tên này nói khá có lý nên nàng ta chẳng tìm được lời lẽ nào để đáp trả, nhưng dù đám nam nhân này đi hết, nàng ta vẫn sẽ giữ cứng quan điểm của mình, bởi trực giác mách bảo rằng hiện tại không phải lúc để di chuyển, phải ở yên một chỗ mới có thể sống, và trực giác này đã cứu mạng nàng ta rất nhiều lần rồi, cả ở ngoài kia và trong này. Thấy Diêu Na không đáp trả được, tên lục cấp kia cười đầy khinh thường rồi nhìn Phần Tôn Lục với ánh mắt định nọt, nói, Lục công tử, chúng ta đi thôi, mặc sắc con ả này đi. Nói rồi tên đó bước khỏi vị trí một bước và bất thình lình đứng như trời trồng, sau đó, cổ của hắn xuất hiện một sợi tơ đỏ tuyệt đẹp, và rồi, bịch, đầu và thân của hắn chia liệt nhau, đầu rơi về sau còn cơ thể đổ ẩm về trước. Một cường giả lục cấp, không nói không rằng cũng không chút phản kháng, cứ thế mà bị giết một cách nhanh gọn, thậm chí hai cường giả lục cấp khác đứng khá gần cũng chẳng phát hiện nguyên nhân. À, một tên nam nhân hoảng sợ và bước lùi về phía sau một bước theo thói quen, sau đó hắn cũng như tên kia, cơ thể chợt cứng lại rồi đầu và thân bỗng tách rời, tiếp tục ngã xuống mặt đất. Dừng di chuyển. Diêu Na quát lên, còn Phần Tôn Lục đổ mồ hôi như suối, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Quá tà môn rồi, cái tên vừa ngã xuống chỉ cách hắn ta gần nửa thước, thế nhưng hắn ta chẳng thể cảm nhận hay thấy thứ gì đã gây ra việc này, không một cơn gió, không một tiếng động, không một cái bóng, không gì cả. Quá đáng sợ rồi. Qua ngày mai, đúng như lời Diêu Na nói thì qua ngày mai, hắn ta phải ra ngoài, phải ra ngoài. Hắn ta không thể chết ở đây được. Không chỉ đội ngũ của Phần Tôn Lục gặp cơn gió lớn đó mà ở tất cả các tầng, tất cả các lối đi, tất cả người, thú, đi vào cổ cảnh đều bị cơn gió thổi qua. Trần Ú Thi triển tích bộ bám mặt đất và đứng một cách cực kỳ vững chãi, đồng thời khải linh lực bao phủ cơ thể và thoải mái đón nhận cơn gió lớn thổi qua người mình. Đến khi cơn gió qua đi, hắn chỉ cần hủy lớp linh lực là bụi cũng được cuốn trôi sạch sẽ, sau đó lấy ra cái túi ngủ hình con động rồi chui vào. Quy tắc thứ hai của phong mộ, buổi tối không được di chuyển. Nằm trong túi ngủ, đôi mắt hắn nhìn thẳng lên trần của lối đi, nó vẫn là trần đất bình thường như ban ngày, nhưng tiên thú điện lại hiển thị kha khá thông tin cho hắn. Tên: Tô Thiết Chu. Phẩm chất: Huyền phẩm. Cấp độ: Thượng thất cấp. Hệ: Thường, thép. Mô tả: là loại ma thú thích săn nhưng lại không thích ăn. Tô Thiết Chu giết mục tiêu của chúng bằng những sợi tơ rất mỏng nhưng cứng và sắc bén. Chúng có thể thay đổi màu sắc cơ thể giống với màu sắc của môi trường xung quanh. Tình trạng: bình thường. điểm yếu, hệ điện và lửa. Tăng phẩm chất, không. Tô Thiết Chu không phải ma thú ở đảo Kinh Nam mà là ma thú đặc trưng chỉ có ở các khu rừng cổ xưa của Đông Châu. Chúng ăn rất ít nhưng bản năng lại cực kỳ thích đi săn mồi. Vào ban đêm, tất cả những thứ di chuyển đều là con mồi của chúng. Loài ma thú này có khả năng ẩn đi khí tức và hòa vào khung cảnh xung quanh nên rất khó bị phát hiện, thêm nữa là khả năng sinh sản của chúng khá khỏe, đã gặp thì không phải gặp một con mà là cả một bầy, không có thực lực mà bị chúng nhắm đến thì chắc chắn phải hiện hồn về nhờ gia đình chuẩn bị quan tài và kèn đám ma. Đám Tô Thiết Chu này được phiên gia đem từ Đông Châu sang, sống trong tòa phong mộ này không biết bao nhiêu năm tháng nên số lượng của chúng đã đạt đến mức khủng bố, hắn chỉ cần nhích mắt qua vị trí khác một khoảng ngắn thì tiên thú điện lại cấp cho hắn thông tin của một con khác. Đám nện mà không có năng lực hòa màu sắc cơ thể cùng với màu xung quanh thì chắc chắn sẽ là cảnh tượng lúc nha lúc lúc, nghĩ đến tôi đã làm hắn dùng mình, da gà nổi lên của cục. Chọc phải đám này khá là phiền phức nên hắn sẽ tuân theo quy tắc, cứ thế mà nằm yên đi ngủ, tiếc là không có mỹ nữ ngủ cùng, không thì có thể tâm sự, xoa bóp để giải nỗi buồn chán một phen. Thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, hắn thầm nghĩ rằng gặp phải đám nện này, không biết qua sáng ngày mai, trong tòa phong mộ còn lại được bao nhiêu người đây. Kệ đi thôi, càng ít người thì càng ít kẻ tranh, cũng đỡ đi nhiều kẻ tham lam chọc ra phiền phức. Chương 152 Hắc Ma Nhãn. Chương 152. Hắc Ma Nhãn. Vụ. Cơn gió mạnh cũng bất chợt xuất hiện và thổi qua nhóm ba người trên quý điểu, nữ nhân Di tỷ không phản ứng kịp nên xem chút nữa đã bị cơn gió cuốn đi, may mà Sơn Can nhanh tay bắt lấy và giữ chặt nàng ta. Khi cơn gió qua đi, ba người vừa phủi bụi vừa cau mày nhìn nhau, ánh mắt mang theo câu hỏi tại sao lại có cơn gió lớn xuất hiện một cách bất thình lình và ngay lúc này cơ chứ? Đừng đánh. Sơn Can bỗng dưng dùng mình, hô lên và đưa tay lên đầu thực hiện hành động đỡ đòn. Cái cảm giác này, không sai được, chính là cảm giác có thứ gì đó đang nhìn hắn. Lúc còn ở trên núi, mỗi lần hắn có cảm giác này thì chắc chắn sẽ bị gõ đầu, thế nên hắn mới theo bản năng mà đưa tay lên nữa. Can huynh, có chuyện gì vậy? Hai người kia lập tức nhìn sang Sơn Can. Nam nhân thanh niên quan tâm hỏi han rồi muốn bước lại gần, nhưng khi thấy Sơn Can vừa lắc đầu vừa nhìn chằm chằm vào nóc của lối đi, y liền hiểu ý mà tiến vào trạng thái yên lặng, Di thị cũng như vậy. Đồng hành với nhau suốt mấy năm, bọn họ đã ăn ý đến mức không cần dùng lời nói để biểu đạt nữa rồi. Sơn Can thu hồi cánh tay đỡ đòn, đôi mắt đảo lia lịa với lông mày dần cao chặt. Từ lúc vào hang động đến giờ, hắn chẳng cảm thấy có thứ gì theo dõi cả. Nhưng ngay khi cơn gió mạnh vừa biến mất thì cái cảm giác này liền xuất hiện, đã thế, hắn cảm nhận rất rõ ràng những thứ đang nhìn đang dần dần tụ tập trên nóc lối đi, nhưng mắt thì chẳng thấy gì cả, đến khí tức của hơi thở hay linh lực cũng không. Hai người chuẩn bị phòng thủ, chỉ phòng thủ thôi, tuyệt đối đừng di chuyển hay có hành động khác. Hắn nói nhỏ rồi bật linh lực màu xanh băng phủ quanh cơ thể rồi bất thình lình bùng phát lên trên như ngọn lửa, hình ảnh sau đó khiến cả ba cùng dùng mình, những con nhện nhỏ cỡ bàn tay bị đóng băng rơi xuống như một cơn mưa, va chạm với mặt đất tạo những tiếng rắc rắc giòn tan, chỉ trong phiến khu vực nhỏ cỡ vài thước mà có đến hơn 200 con rơi rụng. Ba người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng chờ một lúc lâu mà phía trên vẫn chẳng có động tĩnh gì, điều này khiến Sơn Can cảm thấy khó hiểu, cảm giác kia vẫn chưa biến mất chứng tỏ đám nện bên trên vẫn đang nhìn cả ba, chỉ là, hắn đã tuyên chiến trước cơ mà. Sao chúng lại không đáp trả? Chẳng lẽ do hắn chỉ giết đám nện lâu lan nên vẫn chưa đủ để khiến bọn chúng xem như kẻ địch? Hoặc là do hắn và hai người bạn đứng yên nên chúng không xem bọn họ là con mồi, từ đó không tấn công chăng? Lúc này, lớp băng bao bọc những con nện nhỏ tăng dần, từ đó lộ ra hình dáng của chúng với cơ thể thuần màu đen, không lông mà trơn bóng như gương và chỉ có 6 cái chân. Nam nhân thanh niên quan sát một cách chăm chú và kết luận đây là loại ma thú lạ mà hắn chưa từng gặp qua. Hai người Di Tỷ và Sơn Can cũng lắc lắc đầu nhẹ thể hiện bản thân chẳng biết. Cổ cảnh đúng là cổ cảnh, cổ đến mức chẳng ai biết được ngôn ngữ và ma thú bên trong. Bỏ qua vấn đề này, Sơn Can trở lại với những suy đoán của bản thân. Để thử nghiệm, hắn phóng thích linh lực từ bàn tay tạo thành dòng khí, tụ lại ở vị trí cách hắn hai thước và tạo thành khối cầu băng lơ lửng to bằng đầu người. Sau đó điều khiển nó di chuyển về phía trước. Giác xoảng. Chỉ mới tiến lên một đoạn bằng đốt ngón tay, cầu băng bất thình bị chia làm hai rồi rơi xuống, vỡ tan cảnh khi va chạm với mặt đất. Nhìn một màn này, ánh mắt nam nhân thanh niên và Di Tỷ tràn ngập vẻ kinh hoàng cùng khó hiểu. Cầu băng bị thứ gì chia đôi? Hai người họ hoàn toàn không biết và không thấy, chỉ có Sơn Can mở nhìn ra, nó là một sợi tơ rất mảnh, mảnh còn hơn cả tóc, kết hợp với không gian đu ám và ánh sáng minh châu cũng không đủ mạnh nên rất khó để dùng mắt thường nhìn ra. Theo những gì hắn thấy từ đầu đến đuôi, sợi tơ đó có dạng hình cung, nối từ góc trên bên này sang góc bên kia, được thu lại ngay sau khi cắt đôi cầu băng. Theo tình hình này thì những con nhện trên đầu đang bày ra thiên la địa võng, chỉ cần bọn họ di chuyển như cầu băng kia thì chúng liền hạ vong xuống để giải quyết. Hắn tiếp tục tụ một khối cầu băng khác, chỉ là lần này cầu băng được nén rất cứng, có thể nói là khối cầu cứng nhất mà hắn có thể tạo ra ở điều kiện hiện tại. Sau đó, hắn lại điều khiển cầu băng di chuyển, mới đi được một đoạn ngắn thì nó chạm trán với sợi tơ, nhưng vì quá cứng nên sợi tơ không thể cắt được nó mà chỉ cớ một đường ở bên ngoài, từ đó giúp hai người kia nhìn rõ chuyện xảy ra, và ngay sau đó, một sợi tơ khác đồng xuất hiện và cắt đôi cầu băng một cách dễ dàng như trước. Sơn Can nói nhỏ, thấy rồi đấy, không di chuyển thì đám nhện sẽ không tấn công. Sợi tơ của chúng quá mảnh và sắc bén, loại băng cứng nhất của ta cũng không ngăn việc bị cắt được, nên bây giờ chúng ta chỉ có thể chịu khó đứng yên ở nơi này thôi. Hoàng Thiên Việt Vũ vừa đi vừa cau mày suy ngẫm, trong lòng đã sinh ra chút thoái chí. Đội ngũ lớn này của hắn đã đi qua hai phòng mộ và những vấn đề phát sinh giúp hắn tạm đoán ra vài thứ. Một là có thể lất đồ ở bên ngoài quan tài, nhưng chỉ cần mở nắp quan thì chắc chắn chết. Thủ đoạn đoạt mạng cũng rất quỷ quái, đến cả Giáp Lai Khương cũng không thể xác định nguyên do tại sao những kẻ kia lại chết. Điều thứ hai là những lối đi này có sự thay đổi, càng đi thì càng lạ, hắn không có thông tin về cổ cảnh này nên cũng chẳng biết nó có hình dáng ra sao, quy mô thế nào, có các tầng hay không. Việc này khiến đội ngũ đang di chuyển một cách mông lung như trong mê cung, dù người bên hắn được đào tạo bài bản, có ý chí và tinh thần thép, nhưng nếu cứ thế này thì không nói trước được chuyện gì cả, thủ đoạn của nơi này quá tà đạo. Trừ người của Hoàng Tiên Việt Vũ, hầu như những người khác đều đang trong trạng thái sợ sệt, dù mới trải qua chưa tới một ngày nhưng tinh thần của bọn họ đã cực độ bề bài. Bọn họ vừa sợ thủ đoạn của nơi này, vừa sợ bản thân bị Hoàng Thiên Việt Vũ yêu cầu làm việc gì đó, mà phần lớn những kẻ được hắn ta yêu cầu đều đã chết, còn chết một cách vô cùng kỳ quái và rợn tóc gáy. Trong lòng vài người đã bắt đầu hối hận, thật bản thân vừa tham vừa ngu, tin cổ cảnh là bảo địa như lời đồn, liều mạng dấn thân vào nơi này để rồi bảo địa thì chẳng thấy đâu, còn mạng sống thì như chỉ mảnh treo trông, sơ sẩy là sẽ xuống dưới thăm cha mẹ tổ tiên. Vụ. Một cơn gió rất mạnh bỗng thổi đến mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Vì luôn trong trạng thái cảnh giác nên Giáp Lai Khương liền đặt tay lên vai Hoàng Thiên Việt Vũ, giúp cả hai đứng vững như núi Thái Sơn. Lão Sơn và lão Vu cũng không cần dùng binh khí, ngưng linh lực thành hai cái cọc cắm vào đất rồi bọc chặt đôi bàn chân, nhờ vậy nên mới thản nhiên đứng chắp tay sau lưng mà đối mặt với cơn gió. Người của Tinh Ngân binh thì xoay khiên nằm dọc và đâm mạnh xuống đất, vừa tránh gió tấp vào khiên khiến lực đẩy càng mạnh, vừa giúp họ có điểm dựa để trụ vững trước cơn gió. Người của Hoàng Thiên Việt Vũ bình tĩnh bao nhiêu thì người ở xung quanh loạn đến bấy nhiêu, có người nhanh chóng dùng vũ khí để bám trụ, có người không phản ứng kịp nên bị gió thổi bay đi, có kẻ may mắn được đồng bạn kéo lại, có kẻ lăn long lóc trên mặt đất như cái lon. Khi cơn gió qua đi, đám người này càng trở nên loạn hơn, có kẻ đứng, kẻ ngồi, kẻ nằm cũng có kẻ bắt đầu than khóc hoặc rên la vì tinh thần đã không thể chịu được áp lực nữa. Nghe những âm thanh đó, tinh thần vốn đã có sự thoái chí của Hoàng Thiên Việt Vũ lại càng trở nên thoái chí hơn, và đây là loại cảm xúc mà hắn không muốn. Tạm ngừng suy nghĩ tại sao cơn gió mạnh lại xuất hiện, hắn quay đầu lại, đang định nói đám người kia im lặng thì cảnh tượng kinh dị, quỷ quái lại xuất hiện. Những người đang nằm lăn qua lăn lại, hoặc di chuyển đến hỗ trợ đồng bạn hay gì đó bất thình lình hóa cứng như tượng, sau đó cổ của bọn họ bỗng xuất hiện sợi tỏ màu đỏ đỏ máu. Đến khi sợi tơ tạo thành vòng tròn quanh cổ thì đầu và thân cũng bắt đầu chia lịa, cái rơi, cái ngã trên mặt đất. Á, 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 ta không muốn bảo vật nữa, ta muốn về. Ta không muốn chết, cho ta về, cho ta ra. Những âm thanh la hét hoảng sợ, những lời nói hối hận bắt đầu vang lên, đám người loạn thành một bầy, càng loạn thì càng chạy, mà đã chạy thì sẽ chết, chết càng nhiều thì lại càng thêm loạn, quả thật là cảnh tượng như địa ngục. Đại hoàng tử, đừng di chuyển. Âm thanh của Giáp Lai Khương vang vọng vào tai khiến Hoàng Thiên Việt Vũ như tỉnh lại, lúc này hắn mới có tâm tư mà để ý. Hầu như những kẻ chết đều do di chuyển, dù là chạy hay bò lết thì chỉ cần lệch khỏi vị trí ban đầu một chút thôi ắt sẽ chết, bất kể nam nữ, già trẻ hay có thực lực như thế nào, và điều đặc biệt là chỉ cần không di chuyển, dù đứng rất gần kẻ chết cũng chẳng bị sao. Đây chẳng lẽ là một quy tắc khác của nơi này? Vụ. Sau cơn gió mạnh, lão giả đồ đen xoa cầm tiến vào trạng thái suy nghĩ, cổ cảnh này rất tà môn, bất kể thứ gì xuất hiện cũng đều có mục đích của nó, không thể lơ là mất cảnh giác. Bụt bụt bụt. Đang suy tư thì âm thanh có thứ gì rơi xuống đất bỗng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, chuyện này khiến lão ta ngước mắt nhìn lên, sau đó con ngươi lão trợn co rụt vì thấy đầu của tên khủng ma nhân rùa đã rơi xuống, nhìn ra phía sau thì tên khủng ma nhân giết và tên khủng ma nhân tích dịch cũng bị đầu lìa khỏi cổ. Ba cơ thể không đầu bắt đầu ngã ầm ầm tạo nên làn bụi mù bốc cao. Vài tên khủng ma nhân đứng bên cạnh muốn tránh xa khỏi mấy cái xác kia theo thói quen thì bất chợt đứng cứng ngắc như trời trồng, và rồi những đường chỉ đủ màu tư đỏ, đen, xanh lá bắt đầu xuất hiện trên cổ chúng, sau đó đầu thân và chúng tách khỏi nhau và cùng nằm trên mặt đất. Lão giả đồ đen siết chặt bàn tay, chỉ chưa đến 2 phút kể từ lúc cơn gió kia biến mất, đội ngũ đã mất đi 7 tên khủng ma nhân cùng một cái xác mà lão ta chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn, điều này khiến lão ta cực kỳ tức giận, tức đến mức muốn nổi điên. Đám vừa chết chẳng có chút quan hệ gì với lão nên có chết sạch thì lão cũng chả quan tâm, nhưng hiện tại, chúng là thủ hạ dưới trướng của lão, một hơi chết nhiều như vậy, hy vọng của lão ở đâu? Mặt mũi của lão ở đâu? Từ lúc tên khủng ma nhân rùa chết thì lão đã nhận thấy ánh mắt của mấy tên thủ hạ khác trước rất nhiều, bớt đi một phần tôn kính, nhiều thêm một phần thất vọng, bởi chúng tưởng rằng đi chung với lão thì sẽ quẩy đục cả cổ cảnh này, nhưng thực tế thì đối với kẻ mạnh như lão, sự xem thường từ thủ hạ và sự bất lực trong những chuyện vừa qua chính là điều khó chịu nhất trong cuộc đời, vậy nên lão không thể để yên được nữa. Và áo trước ngực lão bắt đầu nóng lên và bốc cháy, để lộ một con mắt lớn màu đen đang nhắm chặt, là ký sinh thú của lão, Hắc Ma Nhãn. Hắc Ma Nhãn, như cái tên, nó có màu đen với bộ phận chủ đạo là con mắt to bằng mặt người, hai bên có các xúc tu bám chặt vào da thịt để hấp thu nguồn sống. Theo ý muốn của lão, Hắc Ma Nhãn từ từ mở mí mắt với con ngươi tỏa ra thứ ánh sáng màu đen và bộc phát cảm giác gì đó khủng bố, và rồi từ phía trên của lối đi, những con nhện màu đen có to có nhỏ dần rơi xuống như mưa. Biết thứ đã gây ra chuyện, lão ta liền tụ linh lực thành chảo nhọn màu đen rồi cơ tay điều khiển nó cào lên trần lối đi. Chảo cao đến nơi nào, nơi đó liền rơi xuống những con nhện có màu vàng đất và nhanh chóng chuyển sang đen, con nào con nấy đều có thực lực từ thượng thất cấp trở lên, vậy nên mới có thể sống sót khi nhìn vào Hắc Ma Nhãn của lão. Khè khè. Đám nhện rung rung hai cái cẳng chỗ miệng rồi đồng loạt rẽ lên, ngay sau đó, chúng bay đít phóng ra một sợi tơ rất mỏng từ đuôi, kết thành lưới mà nhắm vào đám khủng ma nhân. Bây giờ, những kẻ này sẽ là con mồi của chúng, dù có di chuyển hay là không cũng đều phải chết. Chương 153 qua ngày. Chương 153. Qua ngày. Giết chúng. Theo mệnh lệnh của lão già đồ đen, những tên khủng ma nhân lập tức bùng linh lực tạo thành khí kình, ý đồ muốn đánh bật những sợi tơ phóng đến. Tô Thiết Chu là loài nện không dệt lưới, Cả đời mỗi con chỉ có một sợi tơ nên dùng xong sẽ thu lại, tùy vào thực lực mà độ dài và uy lực của sợi tơ này cũng tăng lên. Thế nên ngoài mỏng, sắc và cứng, tơ của chúng còn sở hữu đặc tính không nhìn linh lực, muốn ngăn cản, muốn phòng thủ thì chỉ có thể dùng thứ cứng hơn. Nhờ những đặc điểm này nên tơ của chúng rất có tiếng ở Đông Châu, tiếc rằng nơi đây là đảo Kinh Nam nên sao đám khủng ma nhân này có thể biết khả năng xuyên phá linh lực cơ chứ? Và sự thiếu kiến thức chính là thứ mang đến tai hại. Nhìn những sợi tơ xuyên qua từng lớp linh lực như giấy mỏng, lão giả đồ đen cùng đám khủng ma nhan tỏ ra cả kinh, lập tức lách người nhưng không phải ai cũng có thể né tránh hoàn hảo, vài tên thì né kịp, vài tên bị thương nhẹ do tơ cứa, riêng hai tên khủng ma nhân thất cấp yếu nhất trong đám bị hàng chục sợi tơ đâm xuyên lực, não, tim và tức tốc ngã xuống. Sự tức giận trong lòng lão giả đồ đen đã tăng đến mức gần như đỉnh điểm, nhưng lão ta không thể hiện ra khuôn mặt, thay vào đó, hắc ma nhãn trên lão ta bắt đầu lóe lên thứ ánh sáng màu đỏ máu ma mị, và khi mức sáng đã đạt đến tối đa, lão ta từ từ quay vòng tại chỗ. Thú kỹ, Niếp Nhãn. Thấy lão ta thi triển thủ đoạn thành danh, đám khủng ma nhân lập tức nhắm mắt và cúi gầm đầu, đảm bảo bản thân không thể nhìn vào con mắt đó. Còn những con Tô Thiết Chu, vì không có khả năng suy nghĩ nên chúng cứ nhìn vào thứ ánh sáng đó, và rồi chúng bắt đầu trở nên đừ đừ và đứng yên như tượng, sau đó bị đám khủng ma nhân cắt xé, phanh thây như thịt cá nằm trên đất. Đội ngũ có 2 cường giả ngũ cấp, 4 cường giả lục cấp, thế mà bị đám nhện với thực lực mạnh nhất chưa tới thượng lục cấp giết đi 9 người, quả thật chẳng biết để mặt mũi ở đâu. Kết hợp với những cảm xúc tiêu cực tích lũy vừa qua, đám khủng ma nhân liền tranh thủ cơ hội này mà phát tiết, tạo ra tràn cảnh trông rất điên cuồng. Con nhện mạnh nhất bị đám khủng ma nhân rút hết chân và bị chẻ ngang bụng với ý đồ biến nó thành nhện côn, nhưng trước khi chết, nó đông lấy lại sự tỉnh táo, dồn chút sức lực cuối cùng để rít một tiếng vang trời rồi hoàn toàn gục ngã. Đám khủng ma nhân tỏ ra cả kinh lần thứ hai, bởi vì chúng hiểu ý nghĩa của tiếng rít này là gì. Không phải là tiếng rít buộc phát cảm xúc cuối cùng mà là tiếng gọi bầy đàn, hay hiểu theo một cách khác là săn giết kẻ thù. Nghe tiếng rít, đám Tô Thiết Chu ở gần đó lập tức cử một bộ phận qua đáp trả, một bộ phận còn lại thì có nhiệm vụ truyền tin cho những con khác, và những con khác có nhiệm vụ truyền tin cho những con khác nữa. Cứ thế mà thông tin lan truyền từ tầng 2 xuống tầng 3, tầng 3 xuống tầng 4. Và rồi những con Tô Thiết Chu cấp bậc trưởng lão, có kích thước lớn với thực lực cực mạnh ở những tầng sâu tỉnh lại từ giấc ngủ, kéo theo bầy đàn của chúng mà tức tốc di chuyển lên các tầng phía trên. Đàn đàn lũ lũ Tô Thiết Chu từ các tầng, trừ những con có nhiệm vụ canh chừng những nhóm người khác, còn bao nhiêu đều đổ về tầng mà kẻ địch chung của chúng đang hiện diện, thật sự là hình ảnh giận cả tóc gáy. Dù biết tơ của Tô Thiết Chu là tài liệu tốt, là đồ hiếm và có giá trị cao, dù có tiểu tiểu là ma thú đế vương, có không gian lực, có kinh nghiệm, có kiến thức, nhưng Trần Vũ vẫn không dám đụng đến đám nện này mà chọn nằm ngủ là đủ hiểu. Hắn thật sợ, sợ trở thành kẻ địch chung của cả đàn như đám khủng ma nhân ở thời điểm hiện tại. Lũ điên không hố là lũ điên, có gan chọc vào thứ mà đến cường giả tứ hay tam cấp cũng phải rén. Đứng im trong khoảng thời gian rất lâu, cơ thể của nam nhân thanh niên lẫn di tỷ đều đã tê cứng mất đi cảm giác, tinh thần thì bề ngoài, mồ hôi tuôn ra như suối trên khuôn mặt nhăn nhó, nhưng tuyệt không dám tự động dù chỉ là cái ngón tay. Trong này không thấy mặt trời hay mặt trăng nên bọn họ chẳng thể xác định thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng vào lúc này, một cơn gió nhẹ êm ả bỗng xuất hiện và thổi theo hướng ngược lại so với cơn gió mạnh, khiến cả ba cảm thấy toàn thân mắt rượi, một bước từ địa ngục lên thẳng tới thiên đàng. Khi cơn gió này xuất hiện, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia cũng chợt biến mất, có lẽ những con nhện đó đã không còn nhìn bọn họ nữa, nhưng để đảm bảo an toàn, Sơn Can vẫn phải dùng cầu băng để kiểm tra. Ba quả cầu băng được đặt ở ba hướng, di chuyển một đoạn rất dài nhưng không bị cắt đôi, điều này khiến cả ba thở phào nhẹ nhõm. Vì có thực lực mạnh nhất nên Sơn Can là người cử động trước, uốn éo cơ thể giãn gân giãn cốt rồi di chuyển và không có gì xảy ra. Được rồi, đám nhện đã rút đi rồi. Vậy, chỉ chờ có vậy, hai người kia liền nằm song xoài trên đất, nhanh chóng thả lỏng bản thân rồi bất chi bất giác tiến vào giấc ngủ. Sơn Can nhìn hai người mà lắc lắc đầu, lấy linh đơn nuốt vào rồi ngồi xếp bằng để bổ sung lại linh lực, san tiện bảo vệ cho hai người luôn. Bù. Ở phía bên này, cơn gió mát thổi qua khiến Trần Vũ tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon. Nhìn Trần lối đi đã không còn hiện ra thông tin của đám Tô Thiết Chú nữa, hắn thầm nghĩ rằng chắc cơn gió nhẹ là sự báo hiệu buổi sáng đã điểm, cũng là thời gian có thể di chuyển. Hoắc, ngáp một hơi thật dài, hắn cất túi ngủ rồi vươn vai giãn cơ. Hắn dùng ngày hôm qua để kiểm tra các quy tắc cũng như nhìn sơ qua sự hoạt động của tòa phong mộ này, nên ngày hôm nay hắn sẽ chuyển sang việc tìm kiếm lối đi để xuống những tầng dưới. Lấy ra một cây kim của lối đi lót đá, hắn truyền linh lực vào rồi khiến cây kim bắt đầu rung lên. Khi đạt đến độ rung cộng hưởng với linh lực trong không khí, cây kim tự dừng lại và chuyển sang xoay vòng vòng trong bàn tay của hắn. Tầm vài giây sau thì giữ yên vị trí, dù hắn có di chuyển bàn tay như thế nào thì nó vẫn luôn chỉ về hướng đó. Linh nhân kỹ, tỏa cộng dẫn. Khác với la bàn, đầu mũi kim này chỉ về hướng đông, còn đuôi thì chỉ về hướng tây. Hắn đang ở tầng lẻ thế nên lối xuống sẽ nằm ở hướng tây và nam. Di chuyển tầm vài chục phút, con đường thẳng mà hắn đang đi bắt đầu có xu hướng quẹo qua phải theo hướng tây bắc. Nếu đi theo thì chắn chắn không thể tìm được lối xuống nên hắn thử đứng chờ ở chỗ này xem sao. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi và yên ắng, hắn cũng chẳng để ý nó đã trôi qua bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ, chỉ biết rằng tại thời điểm này, phần tường đất trước mặt hắn bỗng xuất hiện đường vân kín dạng khung cửa với ánh sáng nhẹ nhẹ, sau đó phần đất phía trong đường vân bay ra, che lấp lối đi cũ và tạo nên lối đi mới. Hắn ồ nhẹ tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ người phiên gia lại chơi lớn đến vậy. Bố trí các trận pháp loạn thổ môn để thay đổi các lối đi trong bí mật. Nhưng làm như vậy để làm chi? Trên bảng đá thì ghi chú nơi bố trí lối xuống, trong này lại dùng trận pháp để làm loạn phương hướng di chuyển, rõ ràng hai hành động rất mâu thuẫn với nhau. Hắn xoa cằm suy nghĩ và móc nói những thông tin mà bản thân nắm được và trong đầu dần dần xuất hiện câu trả lời. Phong mộ, tức người xây dựng muốn phong ấn, muốn nó mãi mãi không xuất thế, phiên gia cũng như vậy, bọn họ chả muốn ngôi mộ này trôi lên, nhưng thế sự chẳng có gì là mãi mãi, rồi sẽ đến ngày nơi này phá phong nên phiên gia mới tính thêm con đường khác. Khi nơi này xuất thế, việc được xây dựng sâu trong phong hải sơn mạch, kết hợp với nhất nhật hoa cùng huyết ma linh phong trận sẽ giúp giảm đi phần lớn người tiến vào. Thiết kế 16 cái hang dẫn xuống 3 tầng đầu là để tăng sự lựa chọn và giảm tải việc người người tụ tập quá đông ở một tầng tạo nên những hệ lụy không mong muốn. Tiếp theo, trong các quy tắc của phong mộ trên tấm bia đá ở ngoài kia, chỉ có quy tắc không được mở nắp quan tài là nhắm đến con người, bởi vì con người có lòng tham, và điều này đã thể hiện ý tứ của phiên gia một cách cực kỳ rõ ràng. Phong mộ mở ra là điều chúng ta không ngăn cản được, những kẻ đi vào thì cũng đã vào rồi, nên chúng ta cho phép các ngươi lấy đi vật bồi táng ở bên ngoài, chỉ cách phá bẫy, chỉ đường cho các ngươi đi xuống. Hướng dẫn các ngươi rõ ràng, mong rằng các ngươi đừng vì lòng tham mà phá hỏng sự yên nghị của người đã khuất, cũng đừng vì lòng tham mà khiến tai họa xuất thế. Tiếp theo, vì ma thú trong sơn mạch không đọc được chữ của con người, mà dù có con đọc hiểu được ngôn ngữ hiện tại thì cũng chẳng thể hiểu thứ ngôn ngữ cổ xưa kia, nên những lối đi bằng đá, quy tắc không di chuyển trong đêm, hay việc thay đổi các lối đi là để xử lý đám ma thú tiến vào, với khả năng cao là để cung cấp cho thứ bị phong ấn đó chứ không phải làm ra để đối phó với con người. Ừ, đúng rồi, việc thay đổi lối đi có lẽ cũng mang theo mục đích giảm khả năng có người tiếp xúc với thứ bị phong ấn. Sự tính toán khá chu toàn đấy chứ, tức là phiên gia đã tính hơi quá tay, ngôn ngữ cổ mà họ dùng vừa chặn đám ma thú đọc hiểu mà cũng vừa chặn hậu bối đọc hiểu, thành ra người tiến vào cũng như ma thú, trở thành một loại con mồi. Còn việc đã không muốn bị người chú ý mà còn tạo ra cổ sáng màu vàng kim cao ngút trời để khiến người người chú ý ư? Nguyên do là do trận pháp phong ấn chứ không phải do phiên gia. Cổ cảnh nào bị phong ấn sâu trong lòng đất cũng vậy, phải dùng trận pháp để làm điều đó, một khi trận pháp xuất hiện vấn đề, không thể tiếp tục đè xuống thì lực lượng sẽ chuyển ngược và bùng lên cổ sáng lớn, cổ cảnh cũng từ từ trồi lên. Quy tắc là như vậy, chọn âm thầm vào thời điểm phong ấn thì khi phá phong phải bị chú ý, ngược lại, chọn chú ý vào thời điểm phong ấn thì khi phá phong sẽ âm thầm. Câu hỏi đã tạm có lời giải đáp, Trần Ú thoát khỏi trạng thái suy nghĩ và nhìn thẳng, lối đi vừa được mở lúc nãy đã trở lại thành bức tường, còn lối đi mới thì được chuyển sang bên trái. Hắn đưa bàn tay phải về phía trước, vận chuyển linh lực và ngưng thành một trận pháp nhỏ, sau đó hắn đặt trận pháp lên bức tường kia và dùng trận pháp như trung gian để chuyển linh lực qua, lan rộng khắp bức tường và dừng lại khi chạm đến đường văn kín. Hắn xoay bàn tay theo chiều kim đồng hồ làm trận pháp cũng xoay theo. Hành động này như đang mở khóa, khiến đường văn kín kia bắt đầu sáng lên rồi phần đất ở bên trong bay ra, tạo thành những khối đất lơ lửng xung quanh hắn. Tiến vào lối đi theo hướng tây nam, hắn quay người đưa cánh tay có trận pháp thẳng về trước rồi bắt xoay bàn tay theo chiều ngược kim đồng hồ, theo đó, những khối đất bắt đầu tụ lại và tạo thành bức tường. Hắn tiếp tục xoay trận pháp thêm một vòng rồi hủy đi, không chỉ đơn giản là dừng một thủ đoạn mà còn khóa luôn đường văn của trận loạn thổ môn, biến nó thành bức tường vĩnh viễn mà phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Người phiên gia muốn nhưng không thể ngăn cản người khác tiến vào thì để hắn làm vậy. Vừa giúp hắn không bị kẻ khác tranh mất bảo vật, vừa tránh có kẻ tham lam đi xuống các tầng dưới chọc ra phiền phức, nhất là ở tầng 7, nơi đặt tế đàn. Chương 154 lối xuống. Chương 154 lối xuống. Vừa di chuyển vừa nhìn cây kim, không lâu sau, Trần Vũ chạm mặt bức tường thứ hai với lối đi đang mở ở hướng bên trái. Đang định tiếp tục dùng trận pháp mở bức tường, hắn chợt ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, trong tình cảnh này, mùi máu chỉ có thể bay đến từ lối đi kia. Tạm gác chuyện mở tường qua một bên, hắn di chuyển qua bên đó xem thử, rất nhanh hàng chục vũng máu nhỏ lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn nhưng không hề có bất cứ cái sắc nào. Hắn ngồi xuống, dùng ngón tay ngoáy nhẹ vũng máu rồi đưa lên mũi người. Máu này khá đặc, có mùi tanh đặc biệt nên không phải máu người mà là máu của ma thú. Theo tình trạng hiện tại mà suy đoán, một đàn ma thú vi phạm quy tắc di chuyển vào ban đêm nên bị đám Tô Thiết Chu xử lý, vì sống trong mộ đã lâu nên có vẻ đám nhện rất đói, chưa từng có bữa ăn nào no nên nay có mồi thì liền chén sạch sẽ, thành ra nơi này chỉ có vết máu mà chẳng còn cái sắc nào. Quay về vị trí vừa nãy, hắn tiếp tục dùng trận pháp khóa lại đường văn trận loạn thổ môn rồi di chuyển. Sau một lúc, hắn chợt thấy phía trước có ánh sáng le lói như ánh sáng của đom đóm, thế là hắn lập tức thu hồi Minh Châu và thi triển dạ nhãn để nhìn trong tối mà đi tiếp. Theo khoảng cách với ánh sáng kia càng gần, hắn càng nhận ra một vấn đề, đó là ánh sáng kia không hề có sự di chuyển. Cảm thấy có điều kỳ lạ, hắn liền giảm tốc độ và nép vào những vùng tối để di chuyển, và rồi một bóng hình nữ nhân đang ngồi co ro sát bờ tường xuất hiện trong mắt hắn, tay nàng ta cầm đoạn minh cốt đã gây chiếu rọi đôi mắt vô hồn đang nhìn thẳng vào khoảng không. Hắn chuyển tầm mắt lên phía trước, nơi đó có ba cái xác, hai nam một nữ. Đầu của bọn họ đều đã lìa khỏi cổ với máu loang thành vũng dưới lưng, phía xa xa có nhiều vũng máu lớn nhỏ bốc lên mùi tanh nồng trông rất quen, khả năng cao lại là máu của đám ma thú. Nữ nhân này thuộc đội ngũ tiêu cục kia, ngay khi thấy ma thú vừa vào cổ cảnh, bọn họ liền cắn răng mà quay đầu chạy vào trong, vì không còn đủ thời gian để ngụy trang nữa nên bọn họ chỉ có thể chọn một trong hai con đường, hoặc là chạy qua lối đi lót đá kia, hoặc là đối chiến với đám ma thú. Cả hai lựa chọn đều là đường chết nên bọn họ cực kỳ tuyệt vọng, nhưng khi nghe âm thanh do đám ma thú kéo đến càng lúc càng gần, bản năng của người làm trong tiêu cục như bọn họ liền ưu tiên phương án bỏ chạy, còn bỏ chạy theo đường nào, hướng nào? Tất nhiên chỉ có thể là lối đi kia. Bọn họ liều một phen, khải linh lực lên tay lại và vũ khí rồi dùng chúng che hai bên đầu, nhắm mắt mà chạy vào lối đi lót đá. Đến khi mở mắt ra, bọn họ thấy bản thân đã chạy qua lối đi một cách an toàn, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây, bọn họ bị đám ma thú truy đuổi không ngừng nghỉ, chỉ có thể chạy, vắt chân lên cổ mà chạy, chạy một cách điên cuồng, đến khi cơn gió mạnh xuất hiện mới khiến bọn họ tạm dừng lại. Sau đó là địa ngục. Ma thú di chuyển liền bị cắt cái đầu, Ba người kia hoảng sợ nhích người bỏ chạy theo thói quen thì đầu cũng bị gạt đi, chỉ có nữ nhân này vì quá sợ hãi, đến mức hai chân run rẩy không thể di chuyển mới có thể sống sót qua khoảng thời gian địa ngục đó. Quay lại hiện tại, Trần U bước vào vùng sáng, đứng ngay trước mặt nữ nhân nhưng nàng ta vẫn trưng ra đôi mắt vô hồn vô cảm, đến mí mắt cũng chẳng thèm động một cái, khả năng cao là tâm trí đã bị đả kích đến mức hỏng rồi. Thấy nàng ta như vậy, lòng tốt của hắn chẳng có chút phản ứng nào, hắn chỉ giúp những người muốn cầu một đường sinh cơ và bị ép vào cổ cảnh, còn những người chủ động tiến vào thì phải tự chịu hậu quả do sự lựa chọn của bản thân. Dù có bị ma thú săn giết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không rút. Nghĩ đến chuyện cầu sinh cơ, hắn bỗng nhớ đến nữ nhân kia, sau đó nghĩ đến phần Tôn Lục. Không biết sau đêm qua, cái tên này đã chết hay chưa? Hắn thật sự mong tên này sống sót, bởi chết như vậy thì quá hời cho hắn ta rồi. Loại kẻ thù như hắn ta phải tra tấn, dày vò mới vui, phải khiến hắn ta sợ hãi đến mức không dám đầu thai làm người. Kế hoạch trả thù, hắn đã lên đầy đủ, nhưng điều kiện tiên quyết là phần Tôn Lục phải sống sót qua cái cổ cảnh này cái đã. Phần Tôn Lục cảm thấy cơ thể cực độ mệt mỏi, vừa mang theo cảm xúc lo sợ, vừa đứng yên rất lâu, kết hợp với tinh thần đã không tốt từ trước đó nên bây giờ trông hắn không khác gì tên ăn mày được mặc đồ giá trị cả, mắt thì thâm, mặt mũi thì đầy bụi, xanh xao, tỏa ra cảm giác thiếu sức sống. Trừ hai lão giả lục cấp tiên là còn khá tốt ra, những kẻ khác đều chẳng khá hơn hắn là mấy, thậm chí trông còn tàn tạ hơn. Vụ, cơn gió nhẹ mát mẻ chợt thổi qua như tiếp thêm sức sống cho đám người. Phần Tôn Lục lấy lại chút tỉnh táo, nhìn hai lão giả và hỏi với giọng đầy mệt mỏi, "Chúng ta di chuyển được chưa?" Hai lão giả lắc đầu nhẹ biểu thị không biết, nhưng mà hai lão có cách để kiểm tra. Một lão giả chợt ngưng linh lực thành bàn tay và đẩy tên nam nhân đang đứng bất vượng khỏi vị trí đứng của hắn ta, cú đẩy mạnh đến nổi khiến hắn ta lăn trên mặt đất vài chục vòng mới chịu dừng lại. An cú đẩy mạnh của lão, cơ thể lại kiệt quệ nên tên đó liền mất liệm, nhưng may mắn là đầu của hắn ta không bị hái như lúc trước. Đám người kia không để ý đến điều này mà cố lấy lại sự tỉnh táo, nhìn hai lão giả kia với ánh mắt đề phòng, tất nhiên, bọn chúng chỉ có thể đề phòng bằng mắt mà thôi. Ngoại trừ Diêu Na, những tên khác đều ăn một trường, rơi khỏi vị trí đứng và lăn long lóc trên mặt đất nhưng không có chuyện máu tanh gì xảy ra. Hai lão già nhìn nhau, vẫn cảm thấy chưa đáng tin nên một lao chợt hít một hơi thật căng phổi để lấy tinh thần, bước ra một bước nhỏ rồi lập tức tiến vào thế thủ, và vẫn chẳng có gì tấn công lão cả. Phụ. Hai lão già cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn phần Tôn Lục cười nói, "Thiếu gia, an toàn rồi." Như chỉ chờ có thế, hắn liền thả lỏng khiến cơ thể bắt đầu nghiêng ngã. Một lao giả liền đỡ lấy hắn, người còn lại nhanh chóng cởi áo ngoài của bản thân mà trải xuống đất, để lão kia dìu hắn nằm lên đó. Vừa đặt lưng nằm xuống, hắn liền tiến vào giấc ngủ, thực sự đã không còn sức lực và tinh thần để chống chịu nữa, hắn là thiếu niên anh kiệt chứ không phải đám binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt của hoàng thất. Thấy phần Tôn Lục đã hạ màn, Diêu Na cũng thả lỏng cơ thể mà ngã quệ xuống đất. Nàng thật sự muốn dồn sức lực mà bước đến, nằm bên cạnh phần Tôn Lục để tránh bị bỏ lại, tiếc là sức lực của nàng thật sự đã hết sạch rồi. Gặp qua hơn trăm vũng máu của ma thú, thấy kha khá xác người nằm la liệt trong các lối đi, hiện tại, Trần Ú đang dừng chân trước một căn phòng có hai cánh cửa, bên ngoài phòng được lót đá để ra cố nên nơi này chỉ thông với một lối đi duy nhất, và cũng vì vậy nên nó không được bố trí loạn thổ môn, dẫn đến việc hắn cũng chẳng thể khóa lối đi này được. Quan sát một vòng, ngoài việc có hai cánh cửa, căn phòng này còn có điểm khác biệt so với những phòng mộ ở ngoài kia, đó là phía trên có một khoảng trống khá rộng, với mục đích có lẽ là cho đám Tô Thiết Chu đi qua. Dùng thiết côn đẩy cửa phòng một cách từ tốn, hắn tiến vào trạng thái cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Khi cửa phòng được mở toang, cái mùi vừa hôi vừa tanh lập tức xộc thẳng vào mũi khiến hắn cau mày và ném vào phòng Viên Minh Châu nhỏ. Nhìn khung cảnh trong phòng, hắn dùng mình sợn cả gai ốc, hàng trăm con Tô Thiết Chu nằm lúc nha lúc nhúc từ mặt đất cho đến tường. Chưa kể cơ thể chúng còn dính da dính thịt và mùi máu của những con ma thú xấu số, khiến mọi thứ càng trông gớm ghiếc và buồn nôn. Loài nhện này sống theo giờ sinh học, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đi săn. Vì hiện tại đang là ban ngày, với mới được ăn no nên con nào con nấy trông rất lười biếng, tuy tự dưng xuất hiện ánh sáng mạnh nhưng chúng cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không chủ động tấn công thì chúng cũng lười phản ứng. Trần U bước vào phòng một cách cẩn thận, dùng hấp trưởng hút lấy Minh Châu rồi đưa lên cao để quan sát thêm. Chỗ góc đối diện với hai cánh cửa có một cái hố đen với đường kính cỡ 4 thước, hai bên có hai con Tô Thiết Chu trung lục cấp nằm thủ hộ, trên tường thì đám nhện nhỏ bò qua bò lại dày đặc, nhưng chúng không dám bu vào tấm đá hình tròn có khắc từ một bằng ngôn ngữ cổ. Vậy là hiện tại hắn đang ở tầng 1, lại phải tốn thêm thời gian để di chuyển qua hai tầng khác, tại sao không phải ở tầng 3 cơ chứ? Thật là ải. Thở dài chán chường, hắn bước đến gần hai con Tô Thiết Chu. Cả hai liền ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đằm thắm to tròn như ngọc kèm theo mấy đôi chân bắt đầu rục dịch, nhưng hắn lại tỏ ra chẳng quan tâm, cũng chẳng sợ hãi, cứ thế mà đi thẳng đến. Bước đến miệng hố, hắn thả rơi viên Minh Châu, từ đó thấy được hình ảnh trong cái hố này cũng có đầy đám nện nhỏ bò lúc lúc, chậc, đám người phiên gia không tính đến chuyện này ạ. Cho dù tìm ra lối xuống nhưng có một đàn nện to nện nhỏ ở nơi này, dù trên miệng hố có bảo vật cũng sợ là chẳng có người dám liều mạng mà lấy, huống chi là nhảy xuống dưới. Rắc rắc rắc. Hoàng Thiên Việt Vũ lắc lắc khởi động cơ thể sau một đêm đứng yên như tượng. Hắn nhìn trước và sau đội ngũ của mình, quả thật không khác địa ngục làm ấy, đám người theo hắn chết hơn 7 phần, chỉ có vài tên có thực lực cao còn trông ổn, những kẻ khác hoặc là sợ hãi, hoặc là điên loạn, hoặc là ngất liệm đủ các loại trạng thái. Sau chuyện này, hắn chốt thêm một quy tắc của cổ cảnh, sau cơn gió mạnh thì không được di chuyển, khi cơn gió nhẹ thổi qua mới có thể tiếp tục bước đi. Bây giờ đã qua ngày mới nhưng hắn còn một vấn đề vẫn chưa có hướng giải quyết, đó là sự thay đổi của các lối đi. Không giải quyết được vấn đề này, hắn sẽ không thể đi hết cổ cảnh, cũng không thể vơ vét bảo vật hay những thứ khác. Hắn là đại hoàng tử của Thiên Lang quốc, tham gia cổ cảnh với nhiều sự trợ giúp như vậy mà chẳng đem được bảo vật giá trị ra ngoài thì đúng là trò cười của quốc gia, cũng là trò cười của hai thế lực kia. Chương 155 thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 155 thu hoạch ngoài ý muốn. Cửa phòng mộ được mở ra một cách chậm rãi và dừng ở mức độ một cái khe, vừa đủ để một con mắt chứa đầy sự sợ hãi quan sát tình cảnh bên ngoài. Sau một lúc, có vẻ như cảm thấy tình hình hơi hơi ổn, khe cửa tiếp tục được mở rộng rồi một viên minh châu được ném ra, con mắt kia cũng càng trở nên cảnh giác, chỉ cần có bất cứ điểm gì lạ thường thì chủ nhân của nó sẽ đóng cửa ngay lập tức. Và may mắn là không có gì xuất hiện, điều này khiến tên khủng ma nhân sau cánh cửa thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vào trong nói, đại nhân, lũ xuất sinh đó đã đi rồi. Một bóng hình từ từ bước ra khỏi bóng tối với vẻ bề ngoài có chút chật vật, y phục rách nhiều lỗ và sau vết rách là những vết thương nhỏ đã kết bậy, cánh tay phải được bọc lại bằng thứ gì đó với phần đầu là một cái miệng lớn kèm theo đầy răng nhọn. Kỵ Toản là một trong hai tên ngũ cấp lãnh đạo đám khủng ma nhân còn lại, thứ bọc trên cánh tay chính là ký sinh thú của hắn ta, dễ khẩu đằng, huyền phẩm đơn hệ cỏ. Quay lại khoảng thời gian trước, ngay sau cơn gió lớn hôm qua, đội ngũ của Kỵ Toản đông dưng có 4 tên ngã xuống, và cũng như lão giả đồ đen, mặt mũi của kẻ lãnh đạo như hắn ta bị đánh, bị mất sạch sau chuyện này nên bắt buộc phải giành lại. Có 2 cường giả ngũ cấp và 3 lục cấp nên đám nhện đen đó bị giết đến sạch sẽ, nhưng trong lúc chiến đấu, đám nhện cũng kéo thêm 3 tên khủng ma nhân thất cấp xuống mổ chung với chúng. Tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây nhưng không, hàng loạt đàn đàn lũ lũ nhện đen đông xuất hiện và tấn công bọn chúng một cách điên cuồng. Ban đầu bọn chúng có thể chém giết áp đảo, nhưng theo thời gian thì dần dần chuyển thành vừa đánh vừa lui, và khi 3 con nhện chúng ngũ cấp xuất hiện, bọn chúng chỉ có đường chạy. Với sợi tơ có đặc tính bá đạo cùng thực lực trên lệnh, chỉ 3 con nhện đó thôi đã khiến bọn chúng phải phòng thủ trong sự chật vật, chưa kể phía trước và sau còn lại bị đám nhện từ lục cấp trở xuống dùng loại tơ kia kết thành lưới chặn đường, không thể bỏ chạy nên bọn chúng lại càng thêm chật vật. Cứ như thế này thì bọn chúng sẽ bị mài và chết sạch ở đây, hoàn toàn không có khả năng sống vì đám nhện kia càng lúc càng đông đúc, những tấm lưới nhện hung hiểm cũng đã được răng dày đặt ở khắp nơi. Không còn đường thoát, bọn chúng chỉ có thể cắn răng liều mạng chạy vào phòng mộ gần đó, dùng các loại thủ đoạn để gia cố các bức tường và cửa cho vững chắc, ôm tâm lý tử thủ, không thủ được thì tử. Và điều may mắn là, khi bọn chúng vừa lui vào phòng mộ thì đám nhện cũng dừng tấn công, hoàn toàn không dám xâm nhập hay va chạm như thể đây là cấm địa, vì thế bọn chúng mới có thể sống sót qua mối nguy vô cùng hung hiểm đó. Trở lại hiện tại, Kỵ Toản nhìn lại đội ngũ, tên ngũ cấp kia cũng tàn giống hắn ta, 2 tên lục cấp bị thương nặng hơn đôi phần, tên khủng ma nhân thân ngựa bị mất đi cánh tay phải, đám thất cấp bị thương có nặng có nhẹ. Đội ngũ có số lượng hơn 20, chỉ qua một đêm mà đã tổn thất 12 tên, hơn một nửa, thật là con số quá thảm trọng. Nếu không phải nhanh nhẹn chạy vào phòng mộ thì bây giờ chắc chỉ còn lẻ que vài tên. Nhìn tình trạng của đội ngũ như thế này, Kỵ Toản cảm thấy mặt mũi mất sạch, trong lòng vừa tức giận mà cũng vừa bất lực, tơ của đám nhện kia quá tà môn, may mà hắn ta cẩn thận và phản ứng nhanh nhẹn, không thì mạng cũng xém bị lấy đi mất. Giờ chuyện đã như vậy, hắn ta cũng chỉ có thể cam chịu, không biết khi tụ tập với đội ngũ của Hắc đại nhân, hắn ta sẽ bị mắng, bị xử lý như thế nào đây. Chỉ hy vọng Hắc đại nhân không dùng đến Hắc ma nhãn. Chui ra từ ổ nhện của tầng 2, gai ốc trên da của Trần Vũ từ từ lăn xuống, hắn không sợ cảnh máu tanh, kinh dị, nhưng hắn thật sợ cái đám lúc lúc này à, đây chắc là một loại bệnh rồi. Tiếp tục dùng cây kim để xem hướng, nơi này là tầng chắn nên hắn di chuyển theo hướng đông và bắc. Ở tầng thứ 2 này, hắn cảm thấy những lối đi có vẻ ngắn hơn ở tầng 1 khá nhiều, cứ đi một đoạn ngắn thì hắn lại chạm mặt một ngã rẽ lệch hướng, đây cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát, chỉ làm tốn thêm chút thời gian nên hắn cũng không quá bận tâm. Sau tầm nửa giờ di chuyển, hắn thấy phía trước có ánh sáng lờ mờ và có vẻ người ở đầu bên kia đã thấy trước nên tỏa ra luồng sóng linh lực để chào hỏi hắn. Người ta đã phát giác nên hắn không cất mình trâu như lúc gặp nữ nhân kia, cứ thế mà bước đi một cách chậm rãi, sau đó trong lòng thầm ồ nhẹ và cảm thán cổ cảnh này thật tròn, bởi người hắn chạm mặt không ai khác ngoài nhóm 3 người trên quy điều kia. Nam nhân ria mép và nữ nhân duy nhất trong nhóm đang nằm song xoài trên mặt đất mà ngủ ly bì, còn nam nhân lực lượng thì đang luyện hóa linh đơn để hồi phục đồng thời bảo vệ cho 2 người kia. Trần Vũ quan sát 3 người thì Sơn Căn cũng đang quan sát hắn. Một nam nhân trẻ tuổi với thực lực Khải Linh hậu kỳ nhưng dáng vẻ lại rất thong thả, tự tin, không sợ hãi. Khải Linh cảnh tham gia cổ cảnh nguy hiểm theo lối cá nhân mà có thái độ như thế này, tuyệt đối không thể nào, bởi chỉ có cường giả thật sự mới có phong thái như vậy. Thế nên, người này đang che giấu thực lực. Sơn Can lập tức chuyển sang trạng thái đề phòng, người trên núi dạy rằng không có tâm hại người thì cũng phải có cái tâm phòng người, chưa kể người này khiến hắn cảm thấy khá áp lực. Thấy nam nhân lực lưỡng như vậy, Trần U giữ biểu cảm bình thản vô hại cùng khoảng cách an toàn, bước đi thật nhanh lướt qua 3 người rồi dừng chân tại ngã rẽ cách đó một đoạn không xa. Mặc kệ nam nhân lực lưỡng có thấy hay không, hắn cũng không giấu giếm mà dùng trận pháp mở ra lối đi, bởi hiện tại hắn không phải là Trần U mà chỉ là một kẻ vô danh ẩn giấu thực lực nào đó mà thôi. Nghịch trận hành. Sơn Can thốt lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nghịch trận hành là một thủ đoạn cổ xưa theo hướng trận pháp mà hắn chỉ được đọc qua trong sách. Sách cổ ghi lại rằng, chỉ cần biết cách tạo ra, xây dựng trận pháp loại đó rồi dùng nghịch trận hành, người thi triển không cần tìm ra mắt trận mà vẫn có thể khống chế trận pháp đó một cách bình thường, đóng, mở, mở rộng, thu nhỏ, phá hủy đều có thể làm được. Đây là thủ đoạn thuộc loại khó học nhất trong lớp trận pháp bởi vì nó quá đa dạng, cũng có người nói nó cùi bắp với đủ loại nguyên do, không ngờ ở nơi này, hắn lại gặp được một người trẻ tuổi, không những thi triển được mà còn trông rất thuần thục nữa. Nghe câu nói của Sơn Can, Trần Vũ ồ lên, quay đầu cười hỏi: Ưu Tuyết Sơn các người cũng biết nghịch trận hành. Bắc Châu chiến đấu, Đông Châu luyện đan và dữ liệu, Tây Châu kỳ kỹ, Trung Châu tài nguyên, Nam Châu trận pháp. Đây là những thế mạnh của các châu mà ai ai cũng công nhận. nghịch trận hành này, tất nhiên là hắn học được ở Nam Châu rồi, nhưng muốn vận dụng thì phải đi vài nơi khác, học thêm nhiều thứ mới có thể thi triển đến mức lô hỏa thuần thanh như thế này. Bây giờ đến lượt Sơn Can hỏi lại với giọng kinh ngạc, ngươi biết Cửu Tuyết Sơn? Với lại, sao ngươi biết ta là người đến từ nơi đó? Trần U bật cười nhẹ, trả lời bằng một câu hỏi, ngoài Cửu Tuyết Sơn ra, nơi nào trên đảo Kinh Nam này có thể đào tạo ra võ sư có linh lực hệ băng cơ chứ? Sơn Can ngẫm nghĩ và cảm thấy có lý, nhưng hắn chợt nhớ ra, hình như hắn chưa từng dùng linh lực đặc tính trước mặt tên nam nhân này à? Sao hắn ta lại biết linh lực của hắn là hệ băng? Lúc này, hắn bỗng nhớ đến một nam nhân trẻ tuổi khiến hắn cảm thấy cực kỳ ấn tượng trên chuyến hành trình kia, chẳng lẽ? Hắn nhìn lại thì gãi gãi đầu, thầm nghĩ cái tên kia đã biến đi đâu mất rồi. Nói chuyện vài câu với nam nhân lực lượng xem như giải trí cái mồm, Trần Ú tiếp tục di chuyển, qua thêm vài lối rẽ, hắn thấy được hình ảnh tuyệt vời đến mức khiến hắn phải nở nụ cười thật tươi rói. Đống xác của đám Tô Thiết Chu nằm la liệt trên mặt đất, đếm sơ sơ cũng có hơn 30-40 con và phần lớn là những con còn nhỏ. Ngoài ra còn có xác của vài tên khủng ma nhân, phần cơ thể ma thú của chúng đã được tháo đi và phần đầu cũng được hái xuống. Không ngoài dự đoán, với tính cách của đám khủng ma nhân mà gặp đàn Tô Thiết Chu thì thế nào hai bên cũng có xung đột, bắt đám điên này đứng yên cả đêm là chuyện nghe hơi biết bông, trừ khi thể hiện thực lực mạnh mẽ áp chế ngay từ đầu, không thì chúng nhất định sẽ phản kháng. Chọc vào đàn nhện đã sống không biết bao nhiêu năm tháng này, chuỗi đêm yên bình của đám khủng ma nhân trong cổ cảnh sẽ kết thúc từ lúc này rồi. Kha kha. Ma, như vậy thì hắn lại càng thích, có chúng giết đám nhện, hắn mới có thể làm ngư ông đắc lợi một phen. Cất đi Minh Châu cùng Thiết Côn, hắn thi triển Dạm Nhãn cùng Không Đao và bắt đầu giải phẫu đống xác nhện này. Cẩn thận, rạch chính xác phần dưới của nửa thân sau từ miệng nhà tơ cho đến chỗ nối bụng, hắn sộc Không Đao vào phần thịt rồi từ từ móc ra một sợi tơ rất mỏng, sau đó bỏ tại vị trí sát góc tường để tránh tai nạn nghề nghiệp xảy ra. Chỉ cần là Tô Thiết Chu, dù là xác lớn hay xác nhỏ hắn đều không bỏ qua, và theo sự trôi đi của thời gian, số lượng tơ nhện ở góc tường cũng dần tạo thành một đống nhỏ nhỏ. Phụ, thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán rồi vươn vai giãn cơ, thầm nghĩ cuối cùng cũng xử lý xong đám nhện này, nhưng chuyện chưa kết thúc ở đây, hắn tiếp tục cắt những cái răng ở trong hàm cùng bộ phận chối nhà tơ của đám nhện, sắp xếp chúng một cách chặt chẽ trong hộp gỗ để làm lớp lót ở trên lẫn dưới. Tơ của đám nhện này quá sắc bén, ngoài hộp làm từ loại kim thiết cứng hơn thì chỉ còn cách này để cất giữ, không thì bỏ tơ vào cái hộp nào chúng sẽ cắt nát cái hộp đó mất. Đóng hộp gỗ rồi cẩn thận bỏ tài nguyên hiếm hoi này vào túi trữ vật, Trần Vũ lần theo dấu vết chiến đấu để thử xem còn những cái xác khác không. Đồ hiếm à, tốn chút thời gian không là vấn đề gì to tát cả.